Chương 546. Qua đêm chương 546, qua đêm Chu Phàm cường đại một đao đều cắt không ra gai đen cầu, cứ như vậy bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Mở ra gai đen cầu khối vụn hướng về phía dưới rơi đi, hạ lạc quá trình bên trong, khối vụn lại hóa thành nhỏ vụn bụi hạt theo gió tiêu tán. Chu Phàm chỉ là cảnh giác nhìn xem, qua một lát, cho đến trong rừng lao huynh đều chạy tới, hắn mới thở phào, cái kia quỷ dị quái dị thật nhường son phấn áo ngực giết chết. Áo ngực tung bay chính treo ở quét ngang sinh ra trên những cây, nhìn có chút xinh đẹp. Chu Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, đem áo ngực thu hồi lại, hắn nhìn xem áo ngực thượng còn lại nước bọt ấn, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, son phấn luyện chế trận pháp này xác thực lợi hại. Nhưng chính là bởi vì quá lợi hại, nhường hắn lại nhịn không được hạ. Thân phát lạnh. Hắn đoán chừng liền xem như bỏ cánh cam cũng nhịn không được cái kia lăng lệ vô song cắt chém ý cũng không biết cái kia trận pháp có hay không còn có thể lần nữa sử dụng. Hắn không muốn đi đến thử, dù sao cái này áo ngực thượng trận pháp nếu là dùng một lần thiếu một lần, vậy liền quá đáng tiếc. Cường đại như vậy cắt chém lực lượng, tại đối mặt thể tích nhỏ bé quá dị, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Hắn đem áo ngực cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hộp gỗ bên trong, lại nhìn một chút gai đen cầu biến mất vô tung vô ảnh địa phương. Lão huynh, chúng ta đi, đừng để thương đội đi xa. Vô luận cái này gai đen cầu lai lịch ra sao, dù sao đều để hắn giết chết, lại truy đến cùng xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lão huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, mảnh người, nó rất nhanh liền ở phía trước dẫn đường. Chu Phàm đi theo nó, nhanh chóng chạy một hồi, xuyên qua cái kia đã trở nên vắng vẻ lên bãi cỏ, lại tại lão huynh dẫn đầu dưới, chạy một hồi, hắn mới nhìn rõ ngay tại rút lui thương đội. Thương đội nguyên bản ngay tại lo lắng gai đen cầu sẽ đuổi theo. Vì lẽ đó phải mấy cái võ giả lưu ý đằng sau. Mấy cái kia võ giả phát hiện chạy tới Chu Phàm, bọn hắn sắc mặt đại biến, sau đó nhìn về phía Chu Phàm sau lưng, lại là triệt để sững sờ. Bọn hắn vốn đang coi là Chu Phàm họa thủy đồng dẫn, đem gai đen cầu mang đến, ai biết Chu Phàm sau lưng căn bản cũng không có gai đen cầu. Cái kia gai đen cầu đâu? Dừng lại, đừng tới đây. Mấy cái kia võ giả có người lên tiếng quát. Cái này quát một tiếng, toàn bộ thương đội người đều nghe được. Sau đó bọn hắn đều nhìn thấy Chu Phàm, thương đội người không thể không dừng bước lại. Chu Phàm cũng dừng lại, không tiếp tục cấp sát. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, không có việc gì. Bang đội trưởng bọn người chạy tới, bọn hắn cùng Chu Phàm giữ một khoảng cách. Bang đội trưởng hỏi, cái kia gai đen cầu đâu? Bang đội trưởng bọn hắn đều rất là chấn kinh, gai đen cầu khó chơi bọn hắn là thấm sâu trong người. Hiện tại Chu Phàm còn sống trở về, mà gai đen cầu không thấy, chẳng lẽ nhường Chu Phàm giết chết sao? Nếu là dạng này, cái này Chu Phàm không khỏi quá mạnh. Nó nguyên bản một mực đuổi theo ta chạy, ta nếm thử công kích nó vô hiệu, bất quá nó đuổi theo đột nhiên rời đi. Chu Phàm nói, Chu Minh, đây là thật sao? Nghe Vĩnh Phi có chút không dám tin hỏi. Đương nhiên là thật. Chu Phàm gật đầu, bằng không các ngươi coi là gai đen cầu ở đâu? Tại trong cơ thể của ta sao? Thương đội người đều là trầm mặc một cái, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, khả năng này rất nhỏ, bởi vì bọn hắn đều biết, gai đen cầu vừa tiến vào thân thể, người kia bụng sẽ lập tức phồng lớn. Hơn nữa cái kia gai đen cầu chưa từng có biểu hiện ra có trí tuệ của nhân loại, cái kia lừa gạt bọn hắn khả năng cũng rất tiểu. Vì thế, không ít người trong lòng thở phào, đối bọn hắn đến nói, không, có so cái này tốt hơn tin tức. Vậy chúng ta có thể trở về ban đầu đất trống qua đêm. Một cái dẫn đường cười nói, trời liền sắp tối, bọn hắn muốn tìm đến mới có chắc chắn tính an toàn nghỉ đêm địa phương, cho dù có ba cái dẫn đường, cái kia xác suất cũng quá nhỏ, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Phong quản sự đống nhiên mở miệng nói. Chu Phàm vì thế nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía phong quản sự. Chu Minh, ta không phải nhằm vào ngươi. Phong quản sự vội vàng giải thích nói, nhưng hy vọng ngươi có thể thông cảm, ta hy vọng ngươi cùng thương đội bảo trì khoảng cách nhất định. Dù sao cái kia gai đen cầu quỷ dị như vậy, mà Chu Phàm nói nó đột nhiên rời đi, phong quản sự trong nội tâm vẫn là tồn tại hoài nghi. Bang đội trưởng bọn hắn cũng là đi theo gật gật đầu, đồng ý phong quản sự thuyết pháp. Cái kia tốt. Chu Phàm cũng đồng ý xuống tới. Chu Phàm quay người mang theo lão huynh đi trước, thương đội theo sát phía sau, trở lại ban đầu nơi an toàn. Tại trên đất chống lại lần nữa dựng lều vải thành lập doanh địa, Chu Phàm cũng không có tới gần, mà là bảo trì thích hợp khoảng cách, miễn cho gây nên bất kỳ hoài nghi. Đương nhiên theo thời gian trôi qua, thương đội đối Chu Phàm hoài nghi cũng càng ngày càng nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia gai đen cầu thật khả năng rời đi. Không phải trí quyệt quái dị hành vi nhiều khi là rất khó giải thích rõ ràng. Bang đội trưởng mang theo hai người tới, bắt đầu cho Chu Phàm dựng một lều vải. Chu Minh, chuyện ngày hôm nay thật sự là thật có lỗi. Bang đội trưởng một mặt xin lỗi nói, tại loại này tình huống dưới, chúng ta chỉ có thể chọn rời đi, vừa rồi cũng không thể không đối ngươi như vậy. Bang đội trưởng là sợ Chu Phàm lòng có khoảng cách, nếu là đổi bất kỳ một cái nào hoán huyết đoạn võ giả, bang đội trưởng chưa chắc sẽ xin lỗi, nhưng Chu Phàm thực lực quá mạnh, nếu là cừu hận thương đội mà làm ra một ít chuyện gì, đối thương đội đến nói, sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Ta hiểu. Chu Phàm cười nói, kỳ thật đổi ta cũng sẽ làm như vậy. Chu Phàm nói là lời trong lòng, tất cả mọi người là người xa lạ, không có người có nghĩa vụ bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu đối phương, đổi Chu Phàm cũng sẽ không đi làm. Chờ thêm ngày mai đi ra biển tây, liền đường ai nấy đi, hắn cũng sẽ không vì việc này mà tìm thương đội phiền phức. Đa tạ Chu Minh thông cảm, chờ ra ngoài, chúng ta tất nhiên sẽ thật tốt đền bù Chu Minh. Bang đội trưởng thấy lều vải dựng tốt, liền mang theo người rời đi. Bang đội trưởng rời đi về sau, Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi cũng tới. Hai người các ngươi không sợ ta bị gai đen cầu ký sinh hoặc phụ thân sao? Chu Phàm cười hỏi. Thương đội quá mức cẩn thận mà thôi. Nghe Vĩnh Phi lắc đầu nói, ta là tin tưởng Chu Minh, cái kia gai đen cầu nơi nào có loại này tính nhẫn mại đợi đến loại thời điểm này, dù sao nó muốn ký sinh trên người chúng ta cũng ngăn không được. Lỗ Thần cũng là ở một bên đáp lời nói. Hai người bọn họ cùng Chu Phàm tùy ý nói một hồi lời nói, Chu Phàm vẫn là để hai người rời đi, miễn cho trêu đến thương đội người bất mãn. Đợi sáng mai, hắn loại trạng thái này liền sẽ bị giải trừ. Không đến bao lâu, ngày liền triệt để tối xuống. Doanh địa lên cao lên từng đống lửa bên trong để vào chống cự âm ảnh quái dị phù lục. Màu u lam ánh lửa chiếu sáng doanh địa bị bốn phía cao lớn ma mục vây quanh, ma mục thụ nhánh cài răng lược, nhìn giống như vô số chỉ tương hỗ thông đồng lấy quỷ thủ. Chu Phàm cùng lão huynh ăn lương khô, thương đội người vừa rồi hỏi thăm phải chăng muốn chuẩn bị cho hắn lương khô, hắn cự tuyệt, hắn ăn chính là mình mang tới lương khô. Dù sao thương đội đối với hắn lên lòng đề phòng, hắn đồng dạng sẽ cảnh giác thương đội. Lo lắng thương đội có người nào muốn hại hắn, đang lương khô bên trong xuống cái gì có thể độc hại hoán huyết đoạn võ giả dự vật, đem hắn hạ độc được về sau, giết chết xé ra bụng của hắn xem xét gai đen cầu phải chăng tại trong bụng của hắn. Nghĩ như vậy có lẽ cực hạn một chút, nhưng cái kia cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Chương 547. Rơi đầu chương 547, rơi đầu tối tăm chỗ tối truyền đến quái dị tiếng vang. Sáng tỏ doanh địa đống lửa thỉnh thoảng sẽ vang lên tuổi lửa thiêu đốt tất ba âm thanh. Không có người ồn ào, ngẫu nhiên mới vang lên vụn vặt nói nhỏ âm thanh. Ngay kế, liên tục gặp gỡ ba lần nấm mốc thạch, bọn hắn vận thế chuyển tiếp đột, đầu tiên là liên tục hai cái bạch sắt cấp quái dị xâm nhập, cuối cùng lại tới không biết tên quỷ dị quái dị, cái kia quái dị chỉ dẫn đến hai võ giả chết đi, nhưng cũng cho người mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Thương đội không ít người thể xác tinh thần đều bại. Đừng nói trong đêm tối doanh địa không thể quá ồn ào, coi như có thể, cũng không có bao nhiêu người có nói hứng thú. Bọn hắn vây quanh đống lửa, chỉ muốn sống qua cái nào đó đoạn thời gian, chờ bang đội trưởng cùng phong quản sự mở miệng cho phép, bọn hắn liền trở về trướng đồng đi ngủ. Bang đội trưởng cùng phong quản sự đang thấp giọng chuyện thương lượng. Nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần ngồi tại đống lửa trại bên cạnh, nghe Vĩnh Phi đem ánh mắt thu hồi lại, sáng tỏ đống lửa phản chiếu mặt của hắn nhiễm lên nhàn nhạt màu lam, hắn có chút thấp thỏm nói, qua lâu như vậy, còn không có xảy ra chuyện, ta muốn bận rủi hẳn là đi qua, đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Hắn nói một lời này, Lỗ Thần sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn trầm mặc một cái nói, ta van cầu ngươi đừng nói lời này, mỗi lần ngươi nói như vậy đều muốn xảy ra chuyện. Cái này cũng có thể trách ta. Nghe Vĩnh Phi cười khổ, không dám lại nói vận rủi sự tình. Cùng thương đội tất cả mọi người giữ một khoảng cách, Chu Phàm ngồi tại doanh địa một góc, trước người đồng dạng dâng lên một đống tiểu đống lửa. Chu Phàm không có lập tức tiến vào lều vải nghỉ ngơi, bởi vì hắn cũng không dám khẳng định vận rủi phải chăng đi qua. Lúc này tiến vào lều nhỏ, có thể sẽ bỏ lỡ một ít chuyện, dẫn đến tự mình lâm vào trong nguy hiểm. Hắn đang chờ, nếu là vận rủi không có đi qua, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có cái gì quái dị xông vào trong doanh địa chém giết. Lao huynh ghé vào bên cạnh hắn, nhắm mắt lại ngủ. Ngồi hắn nhìn như không có làm chuyện gì, nhưng lại một mực lưu ý doanh địa hết thảy. Bang đội trưởng cùng phong quản sự đang thấp giọng nói chuyện, Lỗ Thần cùng nghe Vĩnh Phi tại trò chuyện, doanh địa võ giả riêng phần mình ngồi, có nhắm mắt dưỡng thần, có lau binh khí, có cùng người nói chuyện. Hết thảy đều thu hết hắn đáy mắt. Ngồi cùng một chỗ ba cái dẫn đường đống nhiên đứng lên. Chu Phàm trong nội tâm có chút kỳ quái, bọn hắn là dự định trở về trướng đồng nghỉ ngơi sao? Chỉ là ba cái dẫn đường không có hướng lều vải đi đến, bọn hắn đi đến doanh địa không có dựng lều vải đất chống dừng lại. Doanh địa lập tức an tĩnh lại, đều là có chút không hiểu nhìn xem ba cái dẫn đường. Ba cái dẫn đường không nói gì, ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của bọn hắn lạnh lùng, ánh mắt vô thần. Các ngươi đang làm cái gì? Bang đội trưởng bước nhanh đi tới mở miệng nói. Chu Phàm trong mắt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, hắn đứng lên, để tay tại trên chuôi đao, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Không ít võ giả đều là một mặt ngơ ngẩn đứng lên. Ba cái dẫn đường không có trả lời bang đội trưởng, bọn hắn giống như làm sai sự tình, hổ thẹn cúi đầu. Chỉ là cái này cúi đầu xuống, đầu lâu của bọn hắn liền rốt cuộc không nhấc lên nổi, ba cái đầu sọ đang không ngừng hạ xuống, từ ngực một mực rơi đến đầu gối. Chỗ cổ chỉ có một tầng thật mỏng da người như kéo rối cao su dính liền kéo lấy đầu lâu. Ba cái đầu sọ còn trên dưới có chút đạn một cái. Đứng không có ngã xuống ba người, hạ xuống đến đầu gối ba cái đầu sọ, bọn hắn cặp mắt vô thần trợn lên. Doanh địa an tĩnh lại, tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem cái này kinh dị một màn. Không nhìn thấy bất luận cái gì quái dị xuất hiện, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có người phát giác bất kỳ dị thường. Ba cái dẫn đường liền đã chết. Đều cẩn thận một chút. Dẫn đầu lối ra nói chuyện lại là phong quản sự, hắn trầm mặt. Chu Phàm ngắm một chút phong quản sự, lại đem ánh mắt nhìn về phía quỷ dị trạng thái ba cái dẫn đường. Chuyện này thực tế quá đột nhiên đến hắn đều có chút phản ứng không kịp. Doanh địa đám võ giả mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi mà nhìn xem bốn phía, bọn hắn hoài nghi có quái dị ẩn vào trong doanh địa, cái này quái dị khả năng liền giấu ở trong trứng đồng, giấu ở trong bọn họ, giấu ở dưới nền đất, giấu ở đỉnh đầu trong không khí. Chỉ là bọn hắn cái gì cũng không tìm tới, bọn hắn càng nhiều là lưu tâm chết đi ba cái dẫn đường. Bốn phía đều không có cái kia quái dị có lẽ còn tại ba cái dẫn đường bên trong thân thể. Cái này khiến trong lúc nhất thời không người nào dám tới gần cái kia y nguyên còn đứng lấy ba cái dẫn đường. Hiện tại nên làm như thế nào? Bang đội trưởng hướng bên cạnh phong quản sự hỏi. Cái này lại nhường Chu Phàm nhíu nhíu mày, cùng nhau đi tới, bang đội trưởng đều là trực tiếp mở miệng mệnh lệnh thương đội võ giả làm việc, rất ít hỏi thăm phong quản sự ý kiến, nhưng bây giờ lại hướng phong quản sự cầu vấn. Phong quản sự mặt âm trầm nói, đem bọn hắn đốt, bước những cái kia quái dị đi ra. Đốt bọn hắn. Bang đội trưởng hạ lệnh. Thương đội võ giả lấy ra ba đạo phù lục, cẩn thận đi mấy bước, ném ở ba cái dẫn đường trên thân. Phù lục vừa hạ xuống tại ba cái dẫn đường trên thân, đỏ thâm phù tuyến nháy mắt lan ra toàn thân, xuỵ một tiếng bốc cháy lên. Đỏ thâm ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, khói đen lượn lờ dâng lên. Dính liên tiếp đầu lâu ra người bị đốt đoạn, ba cái đầu sọ cùng thi thể tách ra, lăn xuống trên mặt đất, đầu lâu vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Đám võ giả đều là khẩn trương nhìn chăm chú lên thiêu đốt thi thể, đồng thời che cái mũi, để phòng thiêu đốt thi thể mùi tồn tại vấn đề. Tại phù lực ngọn lửa thiêu đốt dưới, ba bộ thiêu đốt không đầu thi rốt cục hóa thành than đen sụp đổ xuống dưới, đầu lâu cũng là đốt thành nát than cả bã. Chỉ là thiêu đốt quá trình bên trong không có cái gì vật kỳ quái từ thi thể thể nội lao ra. Đây cũng là nhường một mực chuẩn bị sẵn sàng võ giả khẽ giật mình. Bất quá vẫn không có ai dám tới gần thi thể. Nhường người đi qua kiểm tra một chút. Phong quản sự lại là trầm giọng nói. Bang đội trưởng sai khiến ba võ giả, để bọn hắn đi qua xem xét. Ba võ giả trong nội tâm lại không tình nguyện, nhưng bọn hắn là thương đội võ giả, bang đội trưởng tự mình mở miệng, bọn hắn chỉ có thể hướng trên người mình dán lên các loại phòng hộ phụ lục, mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Tới gần về sau, bọn hắn đầu tiên là cẩn thận nhìn xuống một cái thi thể nám đen, mới rút ra đao kiếm, bắt đầu hướng về thi thể bổ tới. Bọn hắn bổ lần thứ nhất bổ đến kinh hồn táng đảm, nhưng khi xác chết cháy bị bọn hắn chém thành hai đoạn, không có quái dị từ bên trong sau khi ra ngoài, bọn hắn yên tâm không ít. Tăng thêm tốc độ, vỗ xuống, đem thi thể chặt đến thất linh bát toái, liền lăn ở một bên đầu lâu cũng không có bỏ qua. Nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng ở trận võ giả đều không có mở miệng ngăn cản, là cam đoan an toàn của mình, đối thi thể làm như vậy, lại tính được cái gì? Dù sao người đều chết, thi thể cũng không có khả năng mang đi. Tại hoang dã, tàn khốc nữa sự tình cũng có thể phát sinh. Chỉ là thi thể chặt thành bộ dạng này, ý nguyên chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ba cái kia phụ trách kiểm tra võ giả đi về tới, ba người bọn họ hướng bảng đội trưởng lắc đầu, biểu thị chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Quái dị không có trốn ở ba cái dẫn đường trong thi thể. Doanh địa an tĩnh chỉ còn lại đống lửa xài một tiêu đốt âm thanh. Ánh lửa u lam tỏa ra tất cả mọi người mặt, bọn hắn cẩn thận dùng mắt quét tới quét lui, cảnh giác lúc nào cũng có thể sẽ tới nguy hiểm. Bọn hắn đang nghĩ, cái kia quái dị đến tột cùng trốn ở địa phương nào. Chương 548. Kẻ giết người chương 548, kẻ giết người tách ra tìm, nó không dám hiện thân, nói do nó không đủ mạnh, vô luận như thế nào đều muốn đưa nó tìm ra. Phong quản sự âm thanh lạnh lùng nói, quỷ bí mà không mạnh quái dị tồn tại không ít, cái này nút trong bóng tối quái dị xác thực rất có thể giống như phong quản sự nói như vậy, bằng không đã sớm hiện thân. Đám võ giả chia hai người một tổ, bắt đầu ở trong doanh địa tìm đòi. Chu Phàm cùng Lỗ Thần phân một tổ, loại thời điểm này cũng không có người nhắc lại phòng Chu Phàm. Chu Minh, ngươi nói nó đến tột cùng nút ở chỗ nào? Lại là cái gì dạng quái dị? Lỗ Thần vừa đi theo Chu Phàm lục soát một bên run giọng hỏi. Không biết. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, cẩn thận một chút, nói không chừng là có thể ẩn thân quái dị. Lúc trước hắn liền gặp qua dạng này quái dị, nhưng liền xem như quái dị sẽ ẩn thân, cũng không có khả năng liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Võ giả ngũ giác nhạy cảm, doanh địa còn có nhiều như vậy võ giả, muốn ẩn thân ẩn vào đến không bị phát hiện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lao huynh ngay tại túi đầu dùng cái mũi người đến người đi, nhưng nó hiển nhiên cũng không có phát hiện quái dị bóng dáng. Tại tới lui lui tìm kiếm 3 lần về sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Thương đội người đều là bắt đầu trầm mặc. Loại này không biết địch nhân ở nơi nào cảm giác rất khó chịu, giống như toàn lực đánh ra năm đấm đánh vào trong không khí đồng dạng. Ba cái dẫn đường nguyên nhân cái chết tìm không ra, bọn hắn tối nay cũng không dám ngủ yên. Chu Phàm nhíu mày nghĩ thầm, hiện tại loại tình huống này chỉ có 3 loại khả năng. Loại thứ nhất chính là cái kia quái dị y nguyên trốn ở trong doanh địa, chỉ bất quá nó ẩn núp rất là bí ẩn đến bọn hắn sử dụng tất cả phương pháp tìm khắp không ra. Loại thứ hai chính là cái kia quái dị tại giết chết dẫn đường về sau, đã rời đi doanh địa, chạy đến hoang dã, bọn hắn đương nhiên tìm không thấy. Về phần loại thứ ba, không có quái dị. Đột nhiên có người mở miệng nói. Chu Phàm ngẩng đầu, phát hiện nói chuyện chính là Phong quản sự. Tất cả mọi người nhìn sang. Phong quản sự sơ qua chậm rãi, mới không nhanh không chậm nói, hành hạ chúng ta lâu như vậy, đều không có tìm được quái dị bóng dáng, đó chính là không có quái dị. Thế nhưng là ba người bọn hắn là thế nào chết? Ngươi muốn nói là trong chúng ta người nào đó giết sao? Nghe Vĩnh Phi cao mày nói, trong mắt của hắn mang theo cảnh giác ý bởi vì tại ba cái dẫn đường sau khi chết, thương đội chỉ có hắn, Lỗ Thần còn có Chu Phàm ba cái ngoại nhân, hắn lo lắng thương đội đem dẫn đường chết đẩy lên ba người bọn họ trên thân. Cái kia đến lúc đó liền hỏng bét. Không phải, nếu như là người ra tay, bọn hắn sẽ không chết đến quỷ dị như vậy. Phong quản sự lắc đầu nói, suy đoán của ta là, bọn hắn chết là bởi vì nấm mốc thạch. Ngươi nói nấm mốc thạch? Bang đội trưởng sắc mặt biến hóa. Chỉ có vận rủi mới có thể nói xuôi được, có thể khiến cho tử trạng của bọn họ quỷ dị như vậy, như thế lặng yên không một tiếng động. Phong quản sự trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng có được xê xích không nhiều ý nghĩ. Vận rủi có thể làm được loại trình độ này. Nghe Vĩnh Phi sợ hãi nói, trong lòng của hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng giải thích như vậy tựa hồ lại có chút đạo lý. Thế nhưng là tại sao là bọn hắn? Có võ giả nhịn không được mở miệng hỏi. Nấm mốc thạch là thương đội cùng một chỗ gặp phải, vì cái gì chết là ba người bọn hắn dẫn đường? Chính vì bọn họ là dẫn đường, ba người bọn hắn chết một lần, chúng ta liền sẽ tại biển cây là đường, cũng tìm không được nữa đường ra, bọn hắn chết, cũng liền tương đương chúng ta đi thượng tử lộ. Chu Phàm tiếp lời nói. Không sai, chính là dạng này. Phong quản sự thở dài nói. Mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, không phải bọn hắn nghĩ không ra dẫn đường tử vong mang tới hậu quả, mà là ba cái dẫn đường chết được quá đột ngột, bọn hắn vừa rồi một lòng chỉ muốn tìm ra cái kia quái dị, không kịp nghĩ nhiều. Bây giờ nói không có quái dị, vậy coi như Chu Phàm bọn hắn không nói, mọi người cũng rất nhanh sẽ nghĩ tới dẫn đường tử vong mang tới hậu quả nghiêm trọng. Tại biển cây không có dẫn đường, có thể tìm được đường ra sát suất thấp đến đáng thương. Thương đội tất cả mọi người khả năng tại biển cây bên trong chậm rãi chờ chết. Đây chính là vận rủi đưa đến đáng sợ kết quả sao? Nghĩ đến đây, không ít người chẳng qua là cảm thấy thân thể trở nên rét lạnh không thôi. Bang đội trưởng, chúng ta cái kia như thế nào làm? Phong quản sự, chúng ta không thể tại biển cây bên trong chờ chết ta. Thương đội người hoảng, bảy thanh tám lưỡi nói chuyện. Yên tĩnh. Bang đội trưởng ánh mắt sắc bén nhìn về phía thương đội võ giả. Thương đội đám võ giả đều là im lặng. Lỗ Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng của hắn xem như triệt để tin tưởng, ba cái kia dẫn đường chính là vận rủi đưa đến tử vong. Hắn cùng nghe Vĩnh Phi còn có Chu Phạm ba người đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời ba người đều không nói gì. Xuất hiện loại kết quả này cũng không phải thương đội muốn, nếu là thương đội lại loạn thành một bầy đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, ta hy vọng các người giữ vững tỉnh táo. Bang đội trưởng lại chậm rãi nói, không có dẫn đường, đối với chúng ta đến nói xác thực rất phiền phức, nhưng không có nghĩa là chúng ta khẳng định sẽ chết tại biển cây bên trong, rốt cuộc ra không được. Phong quản sự lạnh mặt nói, sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Tại bang đội trưởng cùng phong quản sự trấn an dưới, thương đội võ giả tạm thời giữ vững tỉnh táo. Nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu, đây chẳng qua là tạm thời, nếu là một lúc sau, tìm không thấy đường ra, cái kia thương đội rất nhanh liền lại bởi vì đủ loại nguyên nhân sụp đổ, hơn nữa bọn hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, tuyệt không thể tại biển cây lưu lại quá lâu. Bang đội trưởng cùng phong quản sự rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi trên thân. Chúng ta chỉ là đi qua mấy lần ma mộ tụ hải, nhưng muốn nói đúng biển cây nhận biết, kém xa tít tắp hai người các ngươi, các ngươi cảm thấy chúng ta cái kia như thế nào làm mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Bang đội trưởng nhìn xem Lỗ Thần cùng Nghe Vĩnh Phi hỏi. Chu Phàm cùng thương đội đều là khách qua đường, nhưng Nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần hai cái đều là trưởng kỳ tại biển cây một vùng sinh hoạt võ giả, muốn nói trước mắt khả năng có biện pháp giải quyết việc này, đó chính là bọn họ hai người. Nếu như các ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Phong quản sự nhìn xem Nghe Vĩnh Phi hai người nói. Chu Phàm và thương đội tất cả võ giả đều là một mặt chờ đợi nhìn xem Nghe Vĩnh Phi hai người. Nghe Vĩnh Phi cùng Lỗ Thần trầm mặc. Lỗ Thần trước cười khổ nói, ta có thể nghĩ tới biện pháp chính là, chúng ta tại cái này nghỉ đêm chờ lấy, đợi có người tới đây nghỉ đêm, sau đó bọn hắn dẫn đường có thể mang bọn ta ra ngoài. Nghe xong biện pháp này về sau, Phong quản sự khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Nghe Vĩnh Phi. Nghe Vĩnh Phi trầm giọng nói, chỉ có biện pháp này đáng tin cậy một chút, một khi chúng ta ở bên ngoài sông loạn đi loạn, đến lúc đó muốn lại tìm về nghỉ đêm cũng không có khả năng. Phải nói vận khí của chúng ta còn không tính quá kém, nếu là chúng ta tại cái khác chỗ, cái kia muốn sống sót hy vọng liền thấp hơn. Kiên nhẫn ở chỗ này chờ đi, chỉ cần có người tìm được cái này đất trồng đến, chúng ta mới có thể sống sót. Đám võ giả hai mặt nhìn nhau, thật muốn nơi này khổ lợi sao? Không được. Phong quản sự lắc đầu nói, trước đó dẫn đường đã nói với ta, nghỉ đêm cũng không ít, vạn nhất một mực không có người đến đâu. Chương 549. Xe ngựa chương 549, xe ngựa trong doanh địa đám võ giả lại là khẽ giật mình, đúng nha, vạn nhất một mực không có người đến đâu. Chỉ có biện pháp này. Nghe Vĩnh Phi nói lần nữa, ta cũng không dám nhất định có thể không thể chờ đến người đến, hoặc là nói người lúc nào sẽ tới. Nhưng không có những biện pháp khác, rời đi nơi này chạy loạn, mức độ nguy hiểm cao hơn, nếu là lo lắng đồ ăn không đủ, ta cảm thấy không cần quá lo lắng, biển cây đồ ăn không coi là nhiều, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp lục soát đồ ăn, chống đỡ xuống dưới không phải vấn đề quá lớn. Thương đội không ít võ giả đều bị nói đến ý động, dù sao giống như nghe Vĩnh Phi nói như vậy, rời đi nghỉ đêm đất, bốn phía tìm vận may nhìn có thể hay không ra ngoài, phong hiểm càng lớn, còn không bằng lưu tại nơi này tự thủ. Phong quản sự cùng bàng đội trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong con mắt của bọn họ lộ ra vẻ ưu sầu. Thật không có những biện pháp khác sao? Phong quản sự có chút không cam tâm hỏi, hai người các ngươi có thể hay không nếm thử làm dẫn đường, mang bọn ta ra ngoài? Đây không có khả năng, nếu là chúng ta có tại biển cây làm dẫn đường năng lực, liền sẽ không chỉ là đi theo thương đội xuất nhập biển cây, dẫn đường so với chúng ta những này liều mạng kiếm được nhiều. Lỗ Thần lắc đầu nói, không quản các ngươi có thể hay không lưu tại nơi này, ta sẽ lựa chọn lưu lại. Nghe Vĩnh Phi âm thanh lạnh lùng nói, những người này rời đi nghỉ đêm đất, với hắn mà nói càng tốt hơn, tối thiểu phụ cận đây có thể tìm được đồ ăn đều là hắn. Ta vẫn là cảm thấy các ngươi biện pháp này không được. Phong quản sự lạnh mặt nói, ban ngày có lẽ không có vấn đề, nhưng đến ban đêm đâu? Các ngươi còn có bao nhiêu nói có thể xua tan âm ảnh quái dị phù lục? Một khi tiêu hao hết tất cả ưu diễm phù, ban đêm gặp được lợi hại âm ảnh quái dị, các ngươi có thể sống. Lời nói này đến Lỗ Thần biến sắc, hắn thật đúng là không kịp cân nhắc vấn đề này, hắn vội vàng nhìn về phía Nghe Vĩnh Phi. Nghe Vĩnh Phi nói, vấn đề này ta đã nghĩ tới, nơi này là nghỉ đêm đất, chỉ cần có hỏa, coi như không có ưu diễm phù, ban đêm cho dù có âm ảnh quái dị xâm nhập, cái kia cũng sẽ không rất nghiêm trọng, cẩn thận một chút luôn có thể sống sót. Phong quản sự cùng bàng đội trưởng đều là bắt đầu trầm mặc. Phong quản sự, bàng đội trưởng, bằng không chúng ta liền lưu tại nơi này chờ thêm một đoạn thời gian. Có võ giả nhịn không được mở miệng nói, hiện tại đã khuya, đợi ngày mai rồi nói sau. Phong quản sự không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ. Một mực đứng ngoài quan sát Chu Phạm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn ra, phong quản sự cùng bàng đội trưởng đều không muốn để cho thương đội lưu tại nơi này chờ đợi. Dù cho lưu tại nơi này chờ đợi là tương đối an toàn cách làm. Vì cái gì đây? Bọn hắn vội vã đem hàng hóa mang về sao? Chẳng lẽ mang nhóm này hàng hóa trở về, so với bọn hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn? Ngay tại Chu Phạm suy tư những chuyện này thời điểm, lão huynh phát ra một tiếng thấp sủa. Chu Phạm ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ lại có cái gì vận rủi tới? Doanh địa truyền ra ngoài đến đạp đạp âm thanh. Cái này tất cả mọi người nghe được, không ít người càng là khẩn trương đến rút. Xuất đao kiếm. Đây là thanh âm gì? Nghe Vĩnh Phi sắc mặt biến hóa hỏi. Chu Phạm đống nhiên lưu ý đến phong quản sự cùng bàng đội trưởng, còn có cái kia ba tên hoán huyết đoạn võ giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn ngay tại chậm rãi lui lại, thối lui đến xe hàng bên cạnh. Hành động này nhường Chu Phạm trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn cũng bắt đầu chậm rãi lui lại. Đạp đạp âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngựa trước từ trong bóng tối chậm rãi dậm chân mà ra, nó toàn thân lượn lờ lấy màu lục khói mù tản ra nhàn nhạt ánh sáng, U Lục đồng tử chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, phát ra âm lãnh cảm giác nó giống như mới từ địa phủ leo ra đồng dạng. Nhìn thấy con ngựa này nháy mắt, Phong quản sự, bàng đội trưởng còn có thương đội ba tên hoán huyết đoạn võ giả không chút do dự hướng về trong bóng tối chạy trốn mà đi. Hơn nữa năm người chạy trốn phương hướng không giống nhau, chỉ là bọn hắn còn đến không kịp đi ra doanh địa, liền đình chỉ bước chân. Bởi vì nghỉ đêm bốn phía dâng lên huyết hồng sắc phù ảnh chỉ có một người cao, bọn hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể vượt qua, nhưng là bọn hắn không dám, chỉ có thể dừng bước. Chu Phàm quan sát đến huyết hồng phù ảnh, nhìn xem Phong quản sự phản ứng của bọn hắn, trong lòng của hắn trở nên càng kinh dị hơn, phù này ảnh rất nguy hiểm sao? Ngựa vẫn là chậm rãi đạp đến, lúc này mọi người mới nhìn rõ, ngựa sau lưng kéo dài lấy hai vòng xe ngựa. Xe ngựa toàn thân màu đen kiệu xe, màu đen bánh xe, màu đen màn sân khấu, trước xe treo hai ngọn phát ra u lục quang mang đèn lồng. Doanh điệu tất cả mọi người là cảnh giác nhìn xem ngựa cùng xe ngựa, Phong quản sự bọn hắn ý đồ chạy trốn cũng rơi vào không ít người trong mắt. Bọn hắn cũng rõ, vì cái gì Phong quản sự chỉ là trông thấy ngựa nháy mắt liền muốn trốn. Nhưng bây giờ không kịp hỏi nhiều. Xe ngựa phía dưới lúc này có xám trắng hơi khói xuất ra, xám trắng hơi khói tại kiệu xe phía bên phải ngưng tụ thành một đoàn, hơi khói bên trong có từng trương oán độc gương mặt hiện lên, nhưng hơi khói từ đầu đến cuối giống như một tầng rưỡi trong suốt vụ màng, khiến cho gương mặt không cách nào tránh thoát, bọn chúng phát ra trầm thấp nghẹn ngào thanh âm. Là Yên Si. Chu Phàm mắt lộ kinh hãi, hơi khói nà cùng hắn tại Nguyên Thụ thôn gặp phải Yên Si không có gì khác nhau, nhưng không biết có phải hay không là hắn gặp phải một con kia Yên Si. Nghĩ tới đây, Chu Phàm lặng yên không một tiếng động rời bước dấu ở một số người sau lưng. Hơi khói dần dần ngưng thực, hóa thành một tấm ghế đầu. Xe ngựa hắc liêm vải bị xốc lên, một người mặc màu đen áo dài nam tử từ trong xe ngựa dẫm lên Yên Si biến thành ghế đầu xuống tới. Người này nhìn tuổi bất quá hơn 20 tuổi, hắn có một tấm âm nhu tuấn tiếu gương mặt, trên mặt tái nhợt đến không có một chút máu, giống như một người chết đồng dạng. Hắn cặp kia đen kịt đồng tử lạnh đến như băng, quét về phía trong sân tất cả võ giả. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Phong quản sự trên thân, hắn cười lạnh nói, ngươi ngược lại để ta tìm rất lâu. Phong quản sự sắc mặt trắng bệnh, toàn thân tốc tốc phát run, không chút do dự quỳ xuống đến buồn bã sợ hãi nói, công tử tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Bang đội trưởng và ba cái kia hoán huyết đoạn võ giả cũng là quỳ xuống đến, nhưng là bọn hắn liền mở miệng cầu xin tha thứ cũng không dám, đầu dán tại trên mặt đất, toàn thân run nhẹ nhẹ. Cái này khiến Chu Phàm đồng tử có bảo, Phong quản sự không nói trước, bang đội trưởng bốn cái thế nhưng là hoán huyết đoạn võ giả, nhưng là bọn hắn thế mà sợ hãi đến liền phản kháng cũng không dám. Ngươi sợ cái gì? Thanh âm nam tử băng lãnh, khóe miệng của hắn hơi cầu, ngươi tốt xấu cũng là liên mạch đoạn võ giả, buông tay đánh cược một lần, nói không chừng có thể giết ta đâu. Liên mạch đoạn. Chu Phàm trong lòng lại là giật mình. Hắn chưa từng có nghĩ tới một mực không có xuất thủ Phong quản sự sẽ là liên mạch đoạn võ giả. Cái này Phong quản sự một mực nhìn lấy bọn hắn đối phó Bạch Sát cấp quái dị mặc cho thương đội võ giả thụ thường, nhưng xưa nay không có ý xuất thủ, vì chính là ẩn giấu thực lực sao? Phong quản sự bị gọi ra thực lực cảnh giới, hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục cầu xin tha thứ, coi như cho tiểu nhân 10 cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám đối công tử xuất thủ. Đem đồ vật giao ra. Nam tử áo đen lại là bình tĩnh nói. Đồ vật? Đồ vật? Phong quản sự đầu đầy mồ hôi, ta đúng. Không nguyện ý sao? Nam tử áo đen cười hỏi. Không phải, không phải, tiểu nhân đương nhiên nguyện ý. Phong quản sự toàn thân run lên, bất quá hắn vẫn là cắn răng nói, chỉ cần công tử nguyện ý bỏ qua ta, ta liền đem đồ vật giao cho công tử. Phong quản sự, còn có chúng ta. Bàng đội trưởng nao nao, đội vàng mở miệng nói. Phong quản sự lại là không để ý đến bàng đội trưởng kêu to, hắn chỉ là túi đầu chờ nam tử áo đen đáp lại. Chương 550. Trốn chương 550, trốn doanh địa những người khác không nói một lời, bọn hắn từ nam tử cùng phong quản sự trong lúc nói chuyện với nhau đã biết rõ. Liên mạch đoạn cảnh giới Phong quản sự đều chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn hắn lại như thế nào dám làm thứ gì? Doanh địa bốn phía lại bị phong cấm, bọn hắn chỉ có thể lo lắng bất an nhìn xem. Phong quản sự đang chờ nam tử hồi phục. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Nam tử trầm giọng hỏi. Không dám, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Phong quản sự cái trán chảy ra mồ hôi, nếu như công tử không chịu nhường ta sống xuống tới, cái kia vĩnh viễn cũng tìm không được thứ ngươi muốn. Ta cự tuyệt, ngươi phải chết. Nam tử cười lạnh nói. Phong quản sự mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ công tử không muốn vật kia sao? Chứ ta bọn hắn cũng không biết vật kia ở nơi nào. Nơi này cứ như vậy lớn, có cái gì khó tìm? Ngươi không muốn nói coi như. Nam tử áo đen sắc mặt bình tĩnh, hắn hướng Phong quản sự nhô ra bàn tay. Nguyên bản quỳ Phong quản sự hai chân hướng về sau khẽ trống, thân thể của hắn như huyễn ảnh, đang nhanh chóng lui lại. Nam tử áo đen đứng bất động, bàn tay của hắn vẫn là vỗ nhẹ nhẹ ra ngoài. Trường lực nổi lên âm phong bao phủ lui lại Phong quản sự toàn thân. Phong quản sự hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí thuận hai tay đến song trường đánh ra. Nhưng song trường đập vào âm phong bên trên không có lên bất cứ tác dụng gì, âm phong vượt qua lăng lệ song trường, rơi vào Phong quản sự trên thân, suy suy, Phong quản sự thân thể chia năm xẻ bảy, chiếu xuống trên mặt đất. Tại nam tử áo đen đánh ra cái kia trưởng nháy mắt, doanh địa có không ít võ giả không chút do dự hướng phía doanh địa bên ngoài phóng đi. Doanh địa bên ngoài là đêm tối, nhưng lưu tại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì nam tử áo đen liền nắm giữ lấy đồ trọng yếu Phong quản sự đều không chút do dự giết chết, vậy liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua trong bọn họ bất kỳ người nào. Chu Phàm thân ảnh nhìn như chậm một nhịp, hắn chỉ là tay nhấc lên đem lão huynh bắt trong tay, đi theo phóng tới huyết hồng phù ảnh võ giả sau lưng. Có chút xúc động võ giả đến biên giới, trong tay đao kiếm hướng về huyết hồng phù ảnh bổ tới. Chỉ là bọn hắn lần này bổ vào huyết hồng phù ảnh phía trên, thân thể của bọn hắn nháy mắt xuất hiện vết đao hoặc vết kiếm, không có chỗ nào mà không phải là trong tay bọn họ binh khí tạo thành, máu tươi từ trong thân thể tuôn ra, nghiêm trọng người lập tức bỏ mình. Nay quỷ dị phù ảnh tình lình có thể đem tổn thương bắn ngược về công kích võ giả. Trầm Mộ Sát thấy thế, thì là nhảy lên, phóng qua huyết hồng phù ảnh, nhưng là tại không trung bọn hắn bị kỳ quái lực lượng xé rách thân thể, máu tươi hướng về bốn phía bay xuống. Nam tử áo đen cười lạnh nhìn xem, hắn hưởng thụ những này sâu kiến tại tự mình bày ra phù trận dễ rủ cảm giác, vì lẽ đó liền không có đội vã xuất thủ. Còn lại võ giả đều là nhao nhao dừng bước lại. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, bất quá hắn vẫn là vọt lên nháy mắt trong thân thể có tử kim quang mang đem hắn cùng lao huynh đều bao trùm, hắn từ huyết hồng phù ảnh phóng qua. Tử kim giáp trụ dị giáp phù văn dày đặc, nhưng lại không cách nào chống cự huyết hồng phù ảnh lực lượng xâm nhập. Có quỷ dị âm lãnh lực lượng muốn đem thân thể xé mở, không trung Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, huyết khí hơi sôi, nháy mắt cố lực lượng này liền bị long thần huyết trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nam tử áo đen thấy Chu Phàm thân ảnh biến mất trong đêm tối, hắn nao nao, trên mặt lộ ra tức giận, hắn khẽ quát một tiếng, "Đi, đi theo hắn, đừng để hắn trốn." Bên cạnh xe ngựa Yên Si hóa thành xám trắng khói mù, hướng về Chu Phàm biến mất địa phương đuổi theo. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn về phía trong tràng tất cả võ giả. Chu Phàm tại đêm tối rừng cây ở giữa chạy nhanh, chỉ là hắn vừa mới bước vào đêm tối, liền có âm ảnh quái dị hướng hắn bên này vọt tới. Chu Phàm mặt lạnh lấy, hắn từ phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục, thiếp trên người mình. Phù lục tản ra mấy không thể gặp tím nhạt qua mang. Âm ảnh quái dị nhanh chóng biến mất, đây là hắn từ Nghi Loan Ti phủ hối đoái Lam giai thượng phẩm khu âm phù, có thể xua tan âm ảnh quái dị, nhưng chỉ có thể tiếp tục 3 canh giờ. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, đã đầy đủ trèo chống đến hừng đông thời gian. Lam giai thượng phẩm phù lục cũng không tiện nghi, nhưng bây giờ cũng không phải lúc tiết kiệm, nếu như bị âm ảnh quái dị ngăn trở bước chân tiến tới, vậy liền phiền phức. Hắn ở trong rừng rậm phi tốc chạy thời điểm, còn cẩn thận lưu ý lấy đằng sau, hắn lo lắng nam tử áo đen kia bỏ xuống hết thảy theo đuổi hắn. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, dù sao nam tử áo đen còn không có đạt được hắn muốn đồ vật, hẳn là sẽ không là một đầu cá lọt lưới, nhanh như vậy liền đuổi tới. Nam tử áo đen kia rất mạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa hẳn giết không chết một cái liên mạch đoạn võ giả. Nhưng tuyệt đối không cách nào nhẹ nhàng như vậy một trưởng đánh giết liên mạch đoạn võ giả. Sử dụng thủ đoạn lại là hắn nhìn không ra, hắn thậm chí không biết nam tử áo đen ở vào dạng gì cảnh giới. Hắn biết mình không có bất kỳ phần thắng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chạy trốn, bằng không thật sẽ bị nam tử áo đen kia giết chết. Nghe Vĩnh Phi, Lỗ Thần còn có thương đội những võ giả khác chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chu Phàm không có tiếp tục suy nghĩ, hắn trong rừng trốn một hồi lâu, mới dừng lại bước chân, từ hắc ám trong bóng đêm, cố gắng phân biệt một hồi, sau đó nhảy lên một đầu ma một thụ nhánh phía trên. Tử Kim Giáp trụ đã sớm mở ra ẩn giáp trạng thái, đem hắn và lao huynh hô hấp mũi chờ đều che giấu, nhưng hắn không dám hứa chắc dạng này liền có thể giấu giếm được thực lực kia cao thâm mặt chắc nam tử áo đen. Chỉ là hắn không thể lại trốn, dạng này hoảng hốt chạy bừa trong bóng đêm chạy loạn, rất dễ dàng sẽ đụng vào nguy hiểm không biết bên trong. Đến lúc đó bạn nhất bị lợi hại gì quái gì cô lấy, lại để cho nam tử áo đen kia đuổi theo, loại kia tình cảnh mới là nguy hiểm nhất. Hắn muốn xác nhận nam tử áo đen kia là có hay không đuổi tới, nếu là không có, vậy hắn có thể tại trên ngọn cây này kiên nhẫn đợi đến hừng đông mới rời đi. Ma một thụ hải như thế lớn. Hắn không tin nam tử áo đen kia tại trong lúc nhất thời không có đuổi theo điều kiện tiên quyết, còn có thể thần thông quảng đại đem hắn tìm được. Hắc ám khiến cho tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, Chu Phàm vẫn là cố gắng nhìn xem bốn chu thính lấy bốn phía động tĩnh. Có khu âm phủ tại, hắn cũng không cần lo lắng âm ảnh quái dị phát hiện hắn, về phần khu âm phủ tán phát điểm này qua mang, đã sớm bị hắn che lấp. Kiên nhẫn chờ một lát, một đoàn phát ra xám trắng quang mang khói mù tại trong rừng cây trôi tới trôi lui, nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hắn nhận ra, kia là Yên Si. Nguyên lai nam tử áo đen kia nhường Yên Si đến tìm hắn. Yên Si không phải là đối thủ của hắn, bất quá Chu Phàm không có xuống dưới giết chết Yên Si, mà là cẩn thận đứng tại trên cây, ẩn giáp trạng thái hắn, liền xem như ban ngày, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn, huống chi hiện tại là đêm tối. Không có xuống dưới, không chỉ là nguyên thụ thôn thôn dân mệnh tựa hồ cùng Yên Si tương liên, càng bởi vì hắn không biết nam tử áo đen phải chăng liền tại phụ cận. Doanh điệu những cái kia võ giả, liền xem như hắn độc thủ, đều không cần mười hơi thời gian, nam tử áo đen kia thủ đoạn mạnh như vậy, thật muốn giết, sợ rằng sẽ nhanh hơn hắn. Trừ phi nam tử áo đen tìm kiếm hắn muốn đồ vật, tốn hao thời gian quá nhiều, bằng không nam tử áo đen nháy mắt liền có thể chạy đến. Hắn đến tuột cùng chạy đi đâu? Trong xương khói có âm thanh bay ra. Thanh âm này cùng hắn tại Nguyên Thụ thôn nghe được cái kia giống nhau như lúc. Thế gian hoặc là sẽ có cảnh giới không sai biệt lắm bộ dáng không sai biệt lắm Yên Si, nhưng không có lý do liền âm thanh đều như thế. Cái này Yên Si chính là Nguyên Thụ thôn cái kia, chỉ là không biết nó vì cái gì cùng nam tử áo đen cùng một chỗ, nam tử áo đen kia cũng không biết là quái gì hay là người. Còn có thọ quỷ. Nam tử mặc áo đen này có thể hay không cùng thọ quỷ có quan hệ đâu? Ngay tại Chu Phàm suy tư thời điểm, Yên Si rất nhanh liền rời đi nơi này, đi mặt khác chỗ tìm kiếm. Chu Phàm mắt thấy Yên Si rời đi, Yên Si có thể đuổi theo hắn tìm được đến, dựa vào là cái gì đâu? Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại hắn chỉ ít an toàn. Không đúng. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Yên Si rất có thể là cố ý ở trước mặt hắn làm bộ không có phát hiện hắn, sau đó chờ nó chủ nhân tới. Dù sao Yên Si có được không xuống nhân loại trí tuệ quái dị, nó có thể tìm được đến, cho dù hắn hiện tại ẩn thân, ai có thể khẳng định nó thật không có phát hiện tự mình. Vừa rồi Yên Si câu kia lẩm bẩm, hoặc là chính là cố ý nói cho tự mình nghe, chết lặng tự mình. Chu Phàm ngẫm lại, nháy mắt từ ma một bên trên nhảy xuống, trong rừng mạo hiểm chạy. Chương 551. Trong lời nói cạm bẫy chương 551, trong lời nói cạm bẫy Chu Phàm trong rừng chạy gấp một hồi, lại nhảy lên một cái cây, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu là Yên Si thật sự có biện pháp tìm được hắn, vậy hắn vô luận chạy trốn tới địa phương nào đều có thể tìm tới. Hắn rời đi nơi vừa nãy, chỉ là trình độ lớn nhất bên trên vì ngăn ngừa Yên Si tìm đến. Lần này Yên Si nếu là lại xuất hiện tại trước mắt hắn, vậy thì càng nói rõ suy đoán của hắn là thật. Nhưng hắn lại không thể trong đêm tối một mực chạy xuống đi, làm như vậy phong hiểm lớn hơn. Cái kia như thế nào làm mới phù hợp đâu? Chu Phàm tỉnh táo suy tư biện pháp giải quyết. Chỉ là không chờ hắn nghĩ ra biện pháp, hắn liền lần nữa lại trông thấy Yên Si chậm rãi bay tới, xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn lạnh lùng, hắn muốn xuống dưới thu thập Yên Si, nhưng hắn thân thể cứng đờ dừng lại chân. Bởi vì Yên Si đi theo phía sau một con ngựa. Toàn thân lượn lờ lấy màu lục khói mù ngựa lôi kéo xe ngựa chậm rãi đi theo Yên Si đằng sau. Nếu không phải cái kia màu lục khói mù phát ra nhàn nhạt ánh sáng, Chu Phàm còn có chút khó mà phát hiện xe ngựa theo tới. Xe ngựa theo tới, trong xe tự nhiên là nam tử thần bí kia. Yên Si dừng lại, ngựa cũng đi theo dừng bước lại. Chu Phàm không tiếp tục động, hắn dùng nhẹ tay chạm nhẹ một cái giáp trụ bên trong lão huynh đầu chó, nhường lão huynh lúc này không cần phát ra cái gì tiếng vang. Hắn rời ánh mắt, thậm chí không tiếp tục nhìn dưới cây Yên Si cùng xe ngựa, giống như cùng ma một hòa làm một thể. Hắn ở đâu? Trong xe truyền ra nam tử thanh âm. Đại nhân, ta dám khẳng định tiểu tử này liền tại phụ cận. Yên Si âm trầm thanh âm cười nói. Xuống danh sách 356, ngươi tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn, ngươi biết hắn sao? Nam tử y nguyên ngồi xếp bằng trong xe. Tiểu nhân lần trước sự tình chính là hắn phá hủy, bằng không. Yên Si nói đến đây dừng lại. Bằng không liền sẽ không bị ta bắt được ngươi cái này dám phản bội chạy trốn tổ chức phản đồ. Nam tử lạnh giọng nói. Đại nhân hiểu lầm, 356 cũng không có phản bội chạy trốn, chỉ là muốn nhanh lên ra ngoài thay tổ chức làm việc. Sám trắng khói mù căm hận gương mặt cùng nhau run rẩy lên. Phải hay không phải, không phải ngươi nói tính, hiện tại ngươi còn chưa có chết, đó là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Nam tử cười lạnh nói, hiển nhiên là nhận định Yên Si phản bội chạy trốn. Chu Phàm một mực nghe một người một quyệt đối thoại, nam tử này cùng Yên Si đều là đến từ cùng một cái tổ chức thần bí, chính là không biết dạng gì tổ chức. Người cùng quái dị cùng tồn tại tổ chức, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước đó tại Thiên Lương Thành tiếp xúc qua người đeo mặt nạ tổ chức, cũng chỉ bất quá là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tới thử nghiệm quái dị, nhờ một cái hắc lệ cấp quái dị ngoan ngoãn nghe lời, chí ít hắn nhận biết người đeo mặt nạ tổ chức còn không cách nào làm được loại trình độ này. Yên Si có thể nhận ra hắn cũng không phải là một kiện quá lạ thường sự tình. Vâng, 356 nhất định nghĩ cách lấy công chủ tội. Yên Si định bợ nói. Chớ nói nhảm, ngươi không phải nói hắn ngay ở chỗ này sao? Nhanh lên đem hắn tìm ra. Nam tử không kiên nhẫn thúc giục nói. Yên Si khói mù bao phủ đoán mặt kịch liệt giằng co, bọn chúng từ trong xương khói đi ra ngoài, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bay đi tìm đòi. Trong xương khói không có mặt quỷ, nháy mắt co rút lại thành lớn nhỏ cơ nắm tay. Vô số đoán độc mặt quỷ trong rừng bay lên, bọn chúng khi thì xuyên qua lùm cây, khi thì chui vào lòng đất, khi thì bay lên trời lên, xuyên qua từng cây ma mục. Trong bóng đêm phát ra sám trắng quang mang mặt quỷ phát ra trầm thấp âm trầm tiếng giống, nhiều người cảm thấy tim đập nhanh. Trốn ở trên cây Chu Phàm trông thấy một cái mặt quỷ hướng hắn vọt tới, hắn nhẹ nhàng bước chân, ở trên nhánh cây nhẹ nhàng di động, tránh đi mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ không có phát hiện hắn, bay thẳng mà qua. Như thế mấy lần xê dịch, tránh đi mặt quỷ lung tung ba chạm. Tất cả mặt quỷ tìm kiếm một hồi, liền toàn bộ bay trở về đoàn kia khói mù, dung hợp tiến mặt quỷ khói mù lại nháy mắt biến trở về bộ dáng lúc trước. Tìm tới sao? Trong xe ngựa nam tử mở miệng hỏi. Không có. Yên Si trầm mặc một cái nói. Không có. Ngươi không phải nói hắn ngay tại phụ cận đây sao? Trong xe thanh âm đã ẩn chứa tức giận. Hắn ngay tại phụ cận đây, không có sai. Yên Si nói đến chém đinh chặt sắt, đại nhân cũng biết năng lực của ta, chỉ là không biết tại sao chính là không cách nào đem hắn tìm ra đến. Yên Si nhường trên cây Chu Phàm tâm sơ qua bưng lỏng, xem ra cái này Yên Si không cách nào quá chuẩn xác tìm ra vị trí của hắn. Trong xe ngựa nam tử bắt đầu trầm mặc. Đại nhân. Yên Si có chút thấp phòng hỏi. Võ giả này có chút tà môn. Trong xe ngựa nam tử khép cười một tiếng nói, ngươi hẳn là sẽ không phạm sai lầm, hắn liền trốn ở phụ cận đây, nói không chừng chúng ta nói chuyện đều để hắn nghe được. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này, ngươi bây giờ đi ra, ta tâm tình dễ nói không nhất định lấy tha cho ngươi một mạng. Nam tử thanh âm tùy nhỏ đến lớn, hướng về bốn phía quyết tán. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, đồ đần mới có thể tin. Bất quá ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý đi ra, hiện tại ta tìm không thấy ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ không dám động, đợi đến hừng đông, ta liền có một cái biện pháp có thể đưa ngươi bắt tới, ngươi tin hay không? Trong xe ngựa nam tử lại là âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phàm lông mày hơi nhíu, trước bất luận lời này thật giả, người kia nói lời này ý đồ là cái gì? Thật cho là hắn sẽ ra ngoài sao? Người bình thường cũng sẽ không bởi vì lời như vậy nguyện ý đi ra chịu chết. Vẫn là cho rằng dạng này có thể dọa được hắn chạy trốn phát ra động tĩnh. Nhưng ngươi nếu là dám nhường ta đợi đến hừng đông, đến lúc đó chờ ta tìm ra ngươi đến, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận hiện tại chưa hề đi ra. Nam tử lại lần nữa nói. Bốn phía chỉ có cách đó không xa quái dị gửi tới quái hống, Chu Phàm cũng không có lộ ra bất kỳ âm thanh, hắn quyết định tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất tốt, xem ra ngươi là không nguyện ý tự mình đi ra. Chờ một lát nam tử còn nói, 356, đừng để hắn thừa dịp lúc ban đêm trốn, bằng không ta hừng đông tìm không thấy hắn, ngươi liền phải chết. Vâng, đại nhân xin yên tâm, ta có thể cảm ứng được hắn còn ở nơi này. Yên Si cười lạnh nói, nếu là hắn rời đi, ta cũng có thể cảm ứng được. Chu Phàm có chút nhíu mày, vẫn cảm thấy nam tử lời nói này không đúng. Tại sao phải hướng hắn truyền đạt hừng đông liền có thể tìm tới tin tức của hắn? Thật chỉ là hù dọa hắn, buộc hắn tự loạn trận cước sao? Không đúng. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, người này nói như vậy, có thể là vì nhường hắn ôm tâm thái chờ may mắn tiếp tục lưu lại tại chỗ chờ đợi. Dù sao hắn vừa rồi chính là như vậy nghĩ. Người này muốn tìm đến hắn, chỉ sợ không cần chờ đến hừng đông. Người này có thể một mực đuổi theo thương đội, tại Ma Mộc Thụ Hải loại địa phương này tìm tới thương đội, chắc chắn có cái gì đặc thù tìm người thủ đoạn. Tất nhiên có thể tìm được thương đội, vì cái gì không thể tìm được tự mình? Nhưng loại thủ đoạn này khả năng cần người lưu tại chỗ bất động chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể đưa đến tương đối hiệu quả. Vô luận mình nghĩ đúng hay không, cũng không thể lại mạo hiểm lưu tại nơi này. Chu Phàm quay lưng lại, hắn nhìn về phía trước đen kịt một màu, hắn muốn từ một cái cây nhảy đến một cái cây, đều khó mà tìm được điểm dừng chân. Bất quá hắn vẫn là hướng về phía trước nhảy lên. Không có dẫm lên những cây, cả người trong bóng đêm như hoa ở giữa hồ điệp đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống, nhu hòa im ắng dẫm tại một chỗ lùm cây chạc cây bên trên. Cái này cần nhờ vào hắn tốc độ đoạn hoàn mỹ thân pháp. Từ lùm cây rơi xuống, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước đi nhanh, rất nhanh liền rời xa chỗ này. Trên đường không có sợ chết quái dị hướng hắn vọt tới, cái kia tiếng gió bén nhọn có thể làm cho hắn tùy tiện phát giác, đang nhìn không rõ tình huống dưới, thân thể của hắn chỉ là hướng về phía trước tuấn di, tránh đi quái dị công kích. Chờ quái dị lại nghĩ công kích hắn đã sớm xuất hiện ở phía xa. Chương 552. Phất nhanh chương 552, phất nhanh tại Chu Phàm rời đi sau khi, Tiến sĩ yếu ớt nói, "Lại nhân, hắn chạy trốn." Ngược lại là thật thông minh. Trong xe ngựa nam tử cười lạnh nói, "Dù sao cầm tới đồ vật về sau, ta cũng không có cái gì nóng nảy sự tình muốn làm, đuổi theo hắn, trận này trò chơi mèo vờn chuột, ta nhất định là bên thắng." Tiến sĩ đáp một tiếng, ngay ở phía trước dẫn đường. Ú Lục Xương mù ngựa kéo lấy xe ngựa theo ở phía sau. Tiến sĩ tốc độ không tính là nhanh, nhưng là nó thật sự là thuận Chu Phàm chạy trốn phương hướng truy tung. Vì lẽ đó coi như tốc độ không nhanh, nó cũng không lo lắng người kia trốn được quá xa, mất dấu. Hơn nữa tại Ma Mộc Thụ Hải, có đôi khi đi loạn, nói không chừng rất nhanh liền sẽ vòng trở về. Chu Phàm chạy ra một khoảng cách sau liền dừng lại, hắn không tiếp tục nhảy lên cây, mà là giải trừ bộ phận giáp trụ hình thái, đem lão huynh bung ra, hắn trên người lão huynh thiếp một đạo khu âm phủ. Hắn ngồi xếp bằng lấy lưng tựa Ma Mộc, hắn nhìn xem trong bóng tối có chút mơ hồ lão huynh, "Lão huynh, ta ngủ trước hội, ngươi tại bốn phía cảnh giới, nếu là bọn hắn vừa xuất hiện, liền kịp thời tỉnh lại ta." Lão huynh sủa một tiếng đáp ứng, nó hướng về trong bóng tối bước ra. Chó trong bóng đêm thị lực so với người tốt hơn nhiều, lão huynh cũng không phải chó thường, đêm tối đối với nó mà nói, cùng ban ngày không có khác biệt lớn. Mười đầu lớn sáng trùng, nhường ta đi vào. Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chờ mấy giây lát, vẫn là không có ngủ, thử lạnh một tiếng nói, 20 đầu lớn sáng trùng, chuyện này đối với người dẫn đạo đến nói không có bất luận cái gì độ khó, bằng không coi như. Nói vừa xong, hắn cảm thấy mệt nhọc hướng hắn cuốn tới. Hắn hai mắt vừa nhắm, đợi lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện tự mình xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền. Hắc Long vẫn là nhân loại tiểu cô nương hình thái. Nàng đang dùng cặp kia khác hẳn với nhân loại hoàng kim đồng có chút hăng hái nhìn chăm chú lên hắn, người gấp gáp như vậy tiến đến là vì cái gì? Chu Phàm không có vội vã trả lời, giúp ta điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho ta đi ra thời điểm, bên ngoài chỉ là đếm rõ số lượng hơi thở thời gian. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trên thuyền không vội vã làm chính mình sự tình, mà không sợ bị đuổi theo Yên Si cùng nam tử kia quấy nhiều hắn. Cái này cần 30 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long có chút lệch ra một cái đầu nhỏ ngẫm lại báo ra giá cả nói. Trước đó cái thứ nhất người dẫn đạo xương mù giúp ta dạng này điều chỉnh qua, nhưng không có thu ta nhiều như vậy sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, người cái này ngu xuẩn. Hắc Long có chút không vui, khác biệt mặt sông, cho dù là giống nhau sự tình giá cả cũng không giống, vừa rồi ngươi nhường bản tọa 10 đầu lớn sáng trùng thả ngươi tiến đến, vậy căn bản liền không cách nào làm được, thế nhưng là sẽ để cho bản tọa lỗ vốn. Chu Phàm nhíu mày, không tiếp tục so đo thật giả nói, 30 đầu lớn sáng trùng liền 30 đầu lớn sáng trùng. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng vô pháp cùng Hắc Long so đo nhiều như vậy. Hắc Long chỉ là duỗi ra như trắng ngó sen tay nhỏ, giống như măng nhọn ngón trỏ điểm nhẹ, trong không khí lên một tầng gợn sóng. Vô số xương mù xám nhộn nhạo lên, lại thu nạp trở về. Có thể. Hắc Long gật đầu hài lòng nói. Tạ ơn. Chu Phàm thở phào nói, nếu là Hắc Long không giúp đỡ, vậy hắn liền phiền phức. Chỉ là xem ở lớn xám trùng trên mặt mũi a. Hắc Long khỏe miệng hơi bệnh, kỳ thật nàng là lừa gạt Chu Phàm, vô luận là nhường Chu Phàm tiến vào trong thuyền, vẫn là điều chỉnh trên thuyền tốc độ thời gian trôi qua, đều chỉ cần không nhiều tiểu xám trùng liền có thể làm được. Dù cho lừa gạt đến lớn xám trùng không nhiều, nhưng có thể tại cái này đáng hận hỗn đản trên thân ép ra một đầu xám trùng, đối với nàng mà nói đều là một kiện mười phần vui vẻ sự tình. Nàng lại là bàn tay vỗ, một sợi xương mù xám bay tới, sau đó ngưng tụ thành hòn bi. Nàng muốn thu lấy thủ lao. Chỉ là hòn bi mới vừa xuất hiện, liền không ngừng trở nên lớn, so với người đầu còn muốn lớn gấp 10, mới dừng lại bành. Trướng, bên trong phiêu đãng lớn xám trùng tràn ngập bành. Trướng hòn bi. Hắc Long sửng sốt. Chu Phàm cũng ngây người. Ta nói tối nay khó trách hảo phóng như vậy, nguyên lai thành tài chủ. Hắc Long khinh thường nhíu môi, trong nội tâm cảm thấy chua chua, sớm biết liền đem báo giá tăng lớn gấp 10 đòi lấy. Chu Phàm nghe được Hắc Long nói như vậy, hắn vẫn còn có chút ngộng, ánh mắt hắn trợn tròn lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua số lượng nhiều như vậy lớn sáng trùng, quả thực là quá khủng bố. Hắn nuốt một cái nước bọt, cảm thấy việc này quá mộng ảo một chút. Hắn đối với mình giết quái dị đạt được lớn sáng trùng, một mực có một cái đại khái dự đoán. Hắn vẫn nhớ tự mình đạt được lớn sáng trùng bất quá ngàn, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? A, ngươi cũng không biết sao? Hắc Long nhìn xem Chu Phàm biểu lộ như mày hỏi. Không biết. Chu Phàm lắc đầu, bởi vì điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, hắn không ngại thăm dò một chút nguyên nhân trong đó. Nếu không đột nhiên lập tức nhiều như vậy lớn sáng trùng, nhường trong lòng của hắn cảm thấy rất không nỡ. Giống như một đêm chợt giàu đồng dạng. Lại nói nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm lúc này mới nhớ tới hỏi số lượng. 10640 đầu. Hắc Long lập tức liền cho ra con số chính xác. Chu Phàm nhìn chằm chằm Hồng Y, ta đột nhiên cảm thấy tự mình có chút phiêu.
Phiêu.
Hắc Long hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Chu Phàm ăn nói linh tinh, nhưng là nàng lại không nhịn được nói, ngươi đến tột cùng từ nơi nào đạt được nhiều như vậy lớn sáng trùng. Lấy Chu Phàm cảnh giới bây giờ, lập tức thu nhập nhiều như vậy lớn sáng trùng, cái này thật sự là quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Chu Phàm cũng có chút ngộng, hắn mở mịt lắc đầu, một vạn đầu lớn sáng trùng, cái kia đến giết bao nhiêu quái dị mới có thể có đến. Một cái huyết lệ cấp quái dị chính là 64 đầu lớn sáng trùng, bạch sát cấp quái dị chính là 128 đầu lớn sáng trùng, thế nhưng là ta mới giết hai cái bạch sát cấp quái dị. Chu Phàm bắt đầu tính toán. Chỉ là hắn rất nhanh bị Hắc Long không kiên nhận đánh gãy, ai nói với ngươi là như thế này tính toán?
Không phải sao?
Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, hắn là căn cứ từ mình thu hoạch mà suy tính ra phương pháp tính toán.
Dĩ nhiên không phải.
Hắc Long xem thường nhìn xem Chu Phàm, quái dị bình xét cấp bậc bất quá là nhân loại đánh giá cấp bậc, nhưng quái dị cùng quái dị ở giữa cho dù là đồng cấp, có đôi khi thực lực sai biệt cũng rất lớn. Tại Hắc Lệ trở xuống, ngươi dạng này thô sơ giản lược tính ra bình thường sẽ không có lỗi, nhưng huyết lệ trở lên liền khác biệt, thuyền có một bộ tự mình phức tạp tính toán chuẩn tắc. Có đôi khi ngươi giết một cái huyết lệ cấp quái dị, khả năng đạt được mấy chục đầu lớn sáng trùng, nhưng cũng có thể là mấy trăm đầu lớn sáng trùng, đương nhiên huyết lệ cấp đồng dạng rất khó vượt qua 1000.
Chu Phàm ách một tiếng, hắn còn không có nghĩ đến cái đồ chơi này sẽ như vậy phức tạp, vậy ta sau đó làm sao biết tự mình giết một cái quái dị có thể có bao nhiêu ích lợi?
Ngươi tiến đến xem xét hòn bi chẳng phải sẽ biết.
Hắc Long cười lạnh nói,
cũng chính là huyết lệ cấp trở lên không cách nào chuẩn xác biết được à?
Chu Phàm khẽ nhíu mày, bất quá đây coi là không cái đại sự gì, dù sao đụng phải lợi hại quái dị có thể giết liền giết, đánh không lại liền chạy.
Vậy liền giải thích được, ta hôm nay giết hai cái bạch sắt cấp quái dị, một cái là bất định nghề, một cái là oán nhân đẳng, nói không chừng hai bọn chúng một cái giá trị 5000 đầu lớn sáng trùng.
Chu Phàm ngẫm lại nói,
chương 553, quái dị tập hợp thể chương 553, quái dị tập hợp thể đây không có khả năng.
Hắc Long cười nhạo lấy lắc đầu, theo bản tọa biết, bạch sắt cấp bất định nghề có thể hối đoái 212 đầu lớn sáng trùng, oán nhân đẳng có thể hối đoái 426 đầu lớn sáng trùng, cộng lại cũng chính là hơn 600.
Lại nói bạch sắt cấp quái dị có thể được đến sáng trùng người cho rằng là không có hạn mức cao nhất sao?
Một cái bạch sát cấp quái dị nhiều nhất bất quá là 1500, một cái bạch sát cấp 5000 đầu lớn sáng trùng.
Ngươi đây là làm nằm mơ ban ngày.
Chu Phàm mặt lộ cười khổ, cái này phương thức tính toán không khỏi quá phức tạp một chút, làm cho đầu hắn đau nhức, vậy ta thật không biết.
Ngươi liền không thể ngẫm lại, chứ bất định nghề còn có bán nhân đẳng, gần nhất liền không có gặp được tương đối đặc biệt quái dị sao?
Hắc Long có chút không vui hỏi.
Không biết rõ ràng, trong nội tâm nàng rất không cam tâm.
Nàng thậm chí có chút hoài nghi thuyền hỗn đản này tại gian lận, đem một vạn đầu lớn sáng trùng đưa cho Chu Phàm.
Đương nhiên loại này hoài nghi có chút vô căn cứ, bởi vì liền nàng biết, thuyền vô luận là câu cá vẫn là tiến lên đều cần sáng trùng, thuyền căn bản cũng không khả năng còn có sáng trùng, nếu là nó có sáng trùng, vậy liền có thể tự mình tiến lên, căn bản là không cần đến lên thuyền người.
Đặc biệt quái dị.
Chu Phàm sắc mặt trở nên quái dị, hắn nhớ tới cái kia bổ không ra quỷ dị gai đen cầu. Hắn liền tranh thủ quỷ dị gai đen cầu sự tình, cùng Hắc Long nói rõ chi tiết một lần.
Hắc Long sau khi nghe xong nhíu mày lại thư lông mày.
Ngươi nhận ra cái kia quái dị sao?
Có phải hay không rất lợi hại quái dị?
Chu Phàm thấy Hắc Long không lên tiếng, liền mở miệng hỏi.
Từ sự miêu tả của ngươi đến xem, bản tọa không nhớ rõ có dạng này một cái quái dị, có lẽ là bản tọa vây ở trên thuyền về sau xuất hiện loại sản phẩm mới.
Hắc Long lắc đầu nói.
Nguyên lai ngươi cũng không biết.
Chu Phàm trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng.
Ai nói bản tọa không biết cái kia quái dị danh tự, bất quá lấy bản tọa kiến thức đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra.
Hắc Long mặt lộ bất mãn, tên chó chết này dám xem thường nàng.
Cái kia quái dị sẽ không là ngươi nghĩ lợi hại gì quái dị, chí ít cấp bậc sẽ không cao hơn sát cấp.
Hắc Long nói ra phán đoán của mình. Bởi vì thủ đoạn công kích của nó quá đơn nhất, chỉ là đơn thuần kiếm ăn, nếu là thật chính là sát cấp trở lên, vậy ngươi sẽ không ứng đối đến nhẹ nhàng như vậy.
Ta cảm thấy nó so với cái kia hai cái bạch sát cấp khó đối phó hơn.
Chu Phàm cười khổ nói, nếu không có son phấn áo ngược tại, ta thật không cách nào giết đến nó.
Nhưng ngươi có thể trốn, trốn được lâu, nó kiểu gì cũng sẽ từ bỏ, lúc ấy nhanh trời tối mới có thể dẫn đến ngươi lâm vào như thế tình cảnh bên trong.
Hắc Long chậm rãi nói,
ngươi nói có đạo lý.
Chu Phàm lông mày chau lên, nói cách khác ta có thể được đến nhiều như vậy lớn sám trùng không có quan hệ gì với nó.
Không, ngươi lại sai, ngươi cái kia một vạn đầu lớn sáng trùng, tuyệt đại bộ phận là đến từ nó.
Hắc Long mặt lộ khinh thường nói, bản tọa nói nó cấp thấp, nhưng không có nghĩa là giết nó có thể được đến lớn sáng trùng liền thiếu đi, ngươi có hay không nghĩ tới nó không phải một cái quái dị, mà là một cái quái dị nhóm tập hợp thể.
Quái dị nhóm?
Chu Phàm nao nao.
Có chút hiếm thấy quái dị nhóm là hợp thành một cái chỉnh thể hành động, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể tách ra, lại hoặc là vĩnh viễn sẽ không tách ra, quái dị nhóm hóa thành tập hợp thể là vì tốt hơn bảo hộ tộc đàn, tập hợp cùng một chỗ bọn chúng sẽ có được viễn siêu bọn chúng cấp bậc lực lượng.
Thường thấy nhất tập hợp thể năng lực chính là rất khó phá vỡ phòng ngự, còn bất như là loại hình kỳ quái bảo hộ lực lượng.
Lấy ngươi tất cả lực lượng tụ tập cùng một chỗ đều tổn thương không nó, đây chính là một cái chứng minh.
Hắc Long chậm rãi giải thích nói.
Nguyên lai là dạng này.
Chu Phàm biết rõ Hắc Long suy đoán sẽ không có sai.
Hắn lại ngắm một chút hòn bi bên trong sáng trùng, hắn có chút hưng phấn, đây chính là một vạn đầu lớn sáng trùng. Lúc đầu hắn tiến đến trước, còn lo lắng cho mình lớn sáng trùng không đủ, hiện tại không sợ.
Ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì cái gì tiến đến vội vã như vậy sao?
Chu Phàm ngẫm lại nói.
Hắc Long nhìn về phía Chu Phàm. Chỉ là yên tĩnh nghe, nàng quả thật có chút hiếu kỳ, dù sao nàng còn là lần đầu tiên thấy Chu Phàm yêu cầu nàng kéo hắn tiến đến,
Kỳ thật coi như ta không nói, ngươi hẳn là cũng đoán được một chút, ta gặp được phiền phức. Chu Phàm ngồi xếp bằng trên bong thuyền không nhanh không chậm nói. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng dưới, hắn có đầy đủ thời gian. Là một cái rất lợi hại cửu gia, hắn ngay tại bốn phía tìm ta. Chu Phàm kỹ càng đem sự tình nói một lần. Hắc Long sau khi nghe xong, cũng không có phát biểu ý kiến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Chu Phàm có chút không cam lòng hỏi. Cái này có cái gì tốt hỏi? Hắc Long cười lạnh hỏi, ngươi không phải nói đến rất rõ ràng sao? Một cái ngươi cho rằng rất lợi hại cửu gia chính là đang tìm ngươi, tìm tới ngươi, xác suất rất lớn chính là ngươi muốn chết. Thế giới của võ giả không đều là như vậy sao? Thế giới này một ngày cũng không biết có bao nhiêu võ giả bị người hoặc bị quái dị giết chết. Chu Phàm không còn gì để nói, thế nhưng là ta không giống, hai chúng ta quan hệ thế nào nha, ngươi tại sao có thể nói đến máu lạnh như vậy? Hắc Long ánh mắt lập tức lạnh xuống đến, sắc mặt nàng không giỏi nhìn xem Chu Phàm. Ta là muốn nói, ta nếu là chết, trong cơ thể ta Long thần huyết nói không chừng liền sẽ để người kia cướp đi, nếu là hắn gặp lại một chút đặc thù bí thuật, đem ta bắt, nói không chừng Long thần biến cùng phí huyết cũng không giữ được, cái này đối ngươi đến nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng giải thích nói, cái này cùng bản tọa có quan hệ gì? Hắc Long sắc mặt rất lạnh, Long thần huyết là trong lòng nàng lĩnh viên đau nhức. Nếu không phải thuyền cùng tiện nhân kia liên thủ hố tự mình Long thần huyết liền sẽ không tiết ra ngoài. Nếu không phải thuyền cùng tiện nhân kia liên thủ hố tự mình Long thần huyết, nàng liền sẽ không bị hại được thành tiểu cô nương này bất tức dạng. Coi như ngươi chết, Long thần biến cùng phí huyết bất hạnh rơi vào trong tay người kia, bản tọa cũng sẽ không để ý. Hắc Long thanh âm rét lạnh nói, chỉ cần bản tọa có thể thoát ly chiếc thuyền này, đến lúc đó bản tọa sử dụng vạn giới tìm kiếm bí thuật, ai trên thân có Long thần huyết, bản tọa liền đồ hắn cửu tộc. Chu Phàm nhìn xem đằng đằng sát khí Hắc Long, trong lòng của hắn có chút im lặng, xem ra muốn để nàng miễn phí hỗ trợ là không được, hắn bất đắc dĩ nói, nhưng ta cảm thấy Long thần huyết tốt nhất đừng truyền đến truyền đi, đến lúc đó ngươi ra ngoài, tìm ra được cũng phiền phức. Ngươi nói đúng không? Hắc Long hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch, kỳ thật nàng cũng có chút chịu không được, Long thần huyết tại trong nhân loại truyền đến truyền đi, nếu để cho Long thần nhất tộc nhân biết rõ, đối với nàng mà nói cũng là nàng xem như Long thần nhất tộc thủ lĩnh duy nhất Long sinh chỗ bẩn. Nhưng là nàng càng không thể vô duyên vô cớ giúp hôn đàn này. Bằng không mặt mũi ở đâu? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Chu Phàm chỉ có thể mở miệng hỏi. Hắc Long nhìn một chút hòn bi cười nói, muốn bản tọa giúp ngươi cũng không khó, bản tọa muốn ngươi một vạn đầu lớn sắm trùng, ngươi nguyện ý cho, lập tức nguy cơ liền giải trừ. Chu Phàm lắc đầu nói, đây không có khả năng. Long thần huyết cùng dung huyết bí pháp Long thần biến mới cần 2000 đầu lớn sắm trùng, giết một người mà thôi, ngươi dám thu ta một vạn đầu lớn sắm trùng? Vẫn là nói ngươi coi là giết cái kia người có thể cùng Long thần huyết giá trị tương đương. Hắc Long sắc mặt rét lạnh nói, ngươi nói cái kia cái gọi là cường giả, cùng Long thần huyết đương nhiên không cách nào so. Đó chính là, ta cho ngươi 1000 đầu lớn sắm trùng, ngươi thay ta nghĩ cách làm thịt hắn. Chu Phàm vội vàng tiếp lời nói. Hắc Long cười lạnh ngắt lời nói, nhưng là ngươi cho rằng Long thần huyết cũng chỉ giá trị 1000 đầu lớn sắm trùng sao? Chương 554. Câu Vương Chi Vương chương 554, Câu Vương Chi Vương Hắc Long hỏi được Chu Phàm sắc mặt chỉ trệ, hắn đương nhiên biết rõ Long thần huyết không chỉ 1000 đầu lớn sắm trùng. Trên thực tế Long thần huyết lúc trước sở dĩ cái này rẻ tiền giá cả bán cho hắn, chẳng qua là hô hắn, nhưng không có hô đến hắn mà thôi. Nói lên việc này, Hắc Long sắc mặt lạnh hơn, nàng hận hận nhìn xem Chu Phàm, cắn răng. Thế nhưng là ngươi cũng nói, đừng nói cùng Long thần huyết so, cường giả kia cái dám cũng không tính, vì lẽ đó ngươi cũng không thể thu ta một vạn đầu lớn sám trùng a. Chu Phàm giới cười một tiếng nói tránh đi. Hắn đương nhiên không đáng một vạn đầu lớn sám trùng, nhưng mệnh của ngươi đâu? Hắc Long sắc mặt hơi chậm, trong mắt nàng mang theo vẻ đắc ý, giá trị thế nhưng là tương đối, chẳng lẽ ngươi cho là mình mệnh không đáng một vạn đầu lớn sám trùng sao? Không đáng, nó nhiều nhất giá trị 100 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm lắc đầu nói. Lời nói này đến Hắc Long sắc mặt cứng đờ, nàng rất nhanh cười nhạo nói, ngươi ra mặt thật dày, nhưng ngươi nói lời như vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản tọa sẽ ngốc đến mức chỉ lấy ngươi 100 đầu lớn sám trùng sao? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút treo ở không trung huyết cầu, hắn thở dài nói, vậy ngươi nói rốt cuộc muốn bao nhiêu đầu lớn sám trùng mới bằng lòng giúp ta? Một vạn đầu lớn sám trùng là không thể nào. Không có một vạn đầu lớn sám trùng, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc Long một ngụm từ chối nói, người kia đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắn thật có thể giết chết ta? Ngươi cũng biết ta là thủ. Chu Phàm tựa hồ có chút không tin hỏi, ngươi muốn từ bản tọa trong miệng bộ tin tức? Hắc Long cảnh giác nói, không phải, ngươi muốn ta một vạn đầu lớn sám trùng, dù sao cũng phải thuyết phục ta, thí dụ như người kia liền chắc chắn có thể giết chết ta sao? Chu Phàm cười nói, nếu là ngươi cảm thấy cái tin tức này có giá trị, nhiều nhất ta thanh toán một chút tin tức phí cho ngươi. Hắc Long nắm lại, cảm thấy có chút đạo lý. Một vạn đầu lớn sám trùng, đây cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ là giết một cái tại trong mắt chẳng đáng là gì rác rưởi mà thôi. Trên đời này không có so đây càng có lợi sinh ý, ngươi cho 20 đầu lớn sám trùng, nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Long không muốn uổng phí nói cho hắn biết, đương nhiên muốn thu điểm phí tổn. Không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng. Kỳ thật Hắc Long miễn phí nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc dám tin. Hắc Long thu phí tốt nhất, tối thiểu dạng này hắn đạt được tin tức không có giả. Đối với hiện tại tài đại khí thô Chu Mô đến nói, 20 đầu lớn sám trùng chỉ là mưa bụi mà thôi. Hắc Long từ hòn bi lấy ra bao quát trước đó hỗ trợ sám trùng, mới nhìn hướng Chu Phàm nói, ngươi lại cho ta kỹ càng miêu tả người kia, càng kỹ càng càng tốt, đừng có bất kỳ bỏ sót. Chu Phàm hồi ức một cái, liền kỹ càng miêu tả, liền nam tử kia nói mỗi câu lời nói hắn đều thuật lại một lần cho Hắc Long. Hắc Long sau khi nghe xong sắc mặt hờ hững nói, bản tọa biết rõ, có thể minh xác nói cho ngươi, nếu là không có bản tọa hỗ trợ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe Hắc Long nói đến nghiêm trọng như vậy, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì võ giả?
Võ giả?
Hắc Long lắc đầu, hắn không phải võ giả, hắn đã siêu việt võ giả cấp độ, quá cụ thể cảnh giới ngươi cho tin tức quá ít, vì lẽ đó không cách nào chuẩn xác đánh giá, nhưng hắn đánh ra giết chết liên mạch đoạn võ giả một trường kia rất hiển nhiên siêu việt võ giả cấp độ, coi như ngươi mỗi cái cảnh giới đều hoàn mỹ. Hắn giết ngươi như là giết gà.
Siêu việt võ giả cấp độ,
ta khẳng định là đánh không lại hắn.
Chu Phàm nao nao, chỉ là ta trốn không thoát sao?
Chẳng lẽ ngươi quên, ta có thuấn di cấp thân pháp, người kia đổi không kịp ta, ta nhiều nhất chính là chật vật một điểm chạy trốn, giết không được hắn mà thôi.
Lời nói này đến Hắc Long khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, nàng biết rõ Chu Phàm nói đúng. Cấp độ này võ giả thi triển thân pháp đã sớm không cần đơn thuần dựa vào thể nội tản mát một chút nguyên khí, có thể mượn chân khí đến thôi động, lấy Chu Phàm thể nội long thần huyết, chân khí của hắn khôi phục cực nhanh, coi như thuấn di thân pháp cần rất nhiều chân khí đến trèo chống, hắn cũng không cần lo lắng cho mình chân khí không đủ dùng. Đơn giản đến nói, hắn gần như có thể vô hạn thuấn di chạy trốn, chẳng lẽ cái này đều trốn không thoát?
Cái này khó nói, nhưng thuấn di cấp thân pháp cũng không phải là bản năng.
Hắc Long ngẫm lại nói, vạn nhất hắn có được thuấn di thân pháp lại hoặc là tu có đặc thù giam cầm thuật pháp, ngươi liền chạy không được.
Hắc Long không có nói sai, nàng chỉ là đem khả năng tình huống nói ra.
Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn nhớ tới ma tổ Bạch Lãnh Tôn, Bạch Lãnh Tôn cũng có thể sử dụng quyệt vực để cho mình tốc độ chậm lại, trở nên chỉ có huyễn ảnh cấp thân pháp, người kia đã siêu việt võ giả cấp độ, so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều.
Liên nhìn ngươi có dám đánh cược hay không?
Nếu là hắn không có loại thủ đoạn này, ngươi đương nhiên liền có thể thuận lợi chạy trốn, nếu là có, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết.
Trên mặt thiếu nữ lộ ra mỉm cười ngọt ngào nói, còn có bản tọa nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay đã dùng tự mình lên thuyền số lần.
Nếu là hiện tại ra ngoài, vậy ngươi nhất định phải chờ 12 canh giờ mới có thể tìm đến, nói cách khác ngươi lần sau lại nghị hướng bản tọa xin giúp đỡ, cái kia đến sau 12 canh giờ, vấn đề là ngươi có thể tại một cái siêu việt võ giả cấp độ người trong tay sống thêm 12 canh giờ sao?
Chu Phàm nhíu nhíu mày, tất nhiên rằng này, ta cho ngươi 2000 đầu lớn sắm trùng, ngươi thay ta giải quyết hắn.
Hắn thật đúng là không dám đánh cược.
Hắc Long liền giật mình một cái, ngươi đây là nghe không hiểu bản tọa nói lời sao?
Bản tọa nói, bản tọa muốn 1 vạn đầu lớn sắm trùng mới có thể giúp ngươi.
Ngươi nếu là không rút, vậy ta chỉ có câu cá, vạn nhất ta tại chỗ này mà sông câu lên bảo vệ tính mạng đồ vật, ngươi thế nhưng là liền 1 đầu lớn sám trùng cũng không chiếm được.
Chu Phàm đỗng nhiên cười nói, đây chính là hắn chăm thử mất linh đòn sát thủ.
Hắc Long nụ cười trên mặt vì đó cứng đờ, nàng kém chút lại quên việc này.
Tự mình không giúp hôn đàn này, còn có cái kia hôn đàn thuyền cùng cần câu sẽ giúp hắn, vậy mình uy hiếp chưa hẳn liền có thể có hiệu quả.
Nàng nghĩ tới tự mình vì thế thượng hạng mấy lần làm, hoàng kim đồng liền có liệt diễm đang thiếu đốt, chỗ này mà sông không khả năng sẽ có vật như vậy.
Nơi này chưa, vậy ta có thể nhường trước thuyền tiến, coi như tiến lên cũng bất quá là sám trùng số gấp bội, thế nhưng là coi như gấp bội cũng coi như không được cái gì, dù sao ta lớn sám trùng có rất nhiều.
Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói,
ngươi tổng sẽ không muốn nói cho ta, tiến lên 100 mét, đều không có thể giết chết nam tử mặc áo đen kia đổ bật ta.
Nếu như không có, bảo vệ tính mạng luôn luôn a.
Nói không chừng chỗ này mà sông liền có, ngươi cũng biết, ta thế nhưng là trong truyền thuyết câu vương chi vương, không có cái gì là ta một cây câu không nổi, nếu có, vậy liền 2 cây.
Đủ.
Hắc Long căm tức nhìn Chu Phàm, không cho cái này vô sỉ nhân loại lại nói quát xuống dưới.
Chu Phàm nhún nhún vai, 2000 đầu lớn sáng trùng, ngươi cho câu nói có giúp hay không a?
Kỳ thật nha, ta cũng là xem ở ngươi cho ta long thần huyết trên mặt mũi, mới khiến cho ngươi hỗ trợ, cho ngươi cơ hội kiếm bộn sáng trùng, bằng không ta trực tiếp câu cá nói không chừng còn có thể nhiều 1-2 kiện đồ tốt.
Bản tọa.
Hắc Long hít sâu một cái, giúp.
Nàng cũng nhanh tức điên, nàng lúc đầu muốn nói không giúp, nhưng là vừa nghĩ tới tự mình không giúp đỡ, liền sẽ mất đi 2000 đầu lớn sáng trùng, thốt ra lại là một cái giúp chữ.
Sau khi nói xong, nàng có chút ngơ, thế nhưng là nàng lại không muốn thay đổi miệng, tâm tình phức tạp khó tả.
Chương 555, biện pháp
vậy trước hết cảm ơn ngươi.
Chu Phàm thấy Hắc Long đáp ứng, hắn liền vẻ mặt tươi cười nói.
Hắc Long hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời nói, bản tọa hận không thể cho ngươi đi chết, chỉ là kiếm lấy sám trùng mà thôi, ngươi không cần cảm ơn bản tọa.
Vậy ngươi dự định giúp thế nào ta?
Là cho ta một kiện có thể miểu sát cường giả kia phụ lục hoặc cái gì loại hình khí cụ sao?
Chu Phàm một mặt chờ mong hỏi.
Hắc Long hơi nhíu mày ngài, đây đúng là một vấn đề.
Bản tọa sẽ cho ngươi một kiện duy nhất một lần không gian na di phụ lục, đến lúc đó ngươi dùng nó liền có thể chạy ra người kia truy tung phạm vi.
Hắc Long ngẫm lại nói.
Cái gì?
Chu Phàm giật mình một cái, phương pháp của ngươi chính là để cho ta chạy trốn.
Hắc Long cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lại không biết người kia xác thực cảnh giới, vạn nhất bản tọa cho ngươi công phạt khí cụ, đánh không lại làm sao bây giờ?
Lại hoặc là ngươi sử dụng không thích đáng không cẩn thận nhường người kia giết làm sao bây giờ?
Hơn nữa thực lực ngươi quá thấp, bản tọa rất nhiều khí cụ lấy ngươi thực lực dùng không, có thể cung cấp lựa chọn đồ vật cũng không nhiều.
Vậy không được.
Chu Phàm lắc đầu liên tục, ta cho 2000 lớn sáng trùng, ngươi nhường ta chạy trốn, ta không chịu nhận, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta giết tên kia.
Bằng không ta vẫn là câu cá đi thôi, không nghĩ tới đường đường long trụ như thế không đáng tin cậy.
Ngươi nói ai không đáng tin cậy?
Ít đến loại này phép khích tướng.
Hắc Long hơi giận nói, giết hắn đúng không?
Nhưng bản tọa hảo hảo suy nghĩ một chút.
Chu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh chờ lấy.
Hắc Long nghĩ một lát nói, nếu không ngươi tăng giá, bản tọa cho ngươi một kiện có thể sử dụng một lần khí cụ, cam đoan ngươi có thể giết hắn.
Tăng bao nhiêu?
Chu Phàm hỏi.
Ít nhất phải
lại thêm 2000 đầu lớn sáng trùng.
Hắc Long do dự một chút nói, 4000 đầu lớn xám trùng mua một kiện sử dụng một lần khí cụ. Chu Phàm lắc đầu, coi như ta xám trùng lại nhiều, cũng không có khả năng dạng này dùng, nếu như là vĩnh cửu ngược lại là có thể cân nhắc. Hắc Long hành lễ hắn một chút, ngươi liền muốn, liền xem như sử dụng một lần khí cụ, có thể miểu sát siêu việt võ giả cấp độ tu sĩ, 4000 đầu lớn xám trùng, bản tọa miễn cưỡng mới cho ngươi. Miểu sát cái kia siêu việt võ giả cấp độ tu sĩ đồ vật, nàng đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Nhưng là nàng không muốn cho cuộc làm ăn này liền thua thiệt. Kia là vấn đề của ngươi, ta chỉ xuất 2000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm dựng thẳng lên hai ngón tay, mà lại là muốn giết người kia, ngươi đến tụt cùng có hay không biện pháp? Nếu là không có, ta liền đi câu cá, đừng lãng phí thời gian. Ngươi cái này keo kiệt hỗn đản. Hắc Long tức giận đến khẽ cắn môi, ai nói bản tọa không có cách nào? Không thêm tiền, cũng là có biện pháp. Hắc Long lại suy tư một hồi, con mắt của nàng đỗng nhiên sáng lên, bản tọa nghĩ đến một cái biện pháp, cam đoan có thể giết người kia, hơn nữa tuyệt đối không thêm ngươi tiền. Biện pháp gì? Chu Phàm hỏi. Hắc Long đánh giá Chu Phàm cười nói, nhường bản tọa phụ thân ở trên thân thể ngươi, giết hắn không cần tốn nhiều sức. Phụ thân? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi có thể ra ngoài? Hắn thấy, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Chỉ bằng vào bản tọa đương nhiên không cách nào ra ngoài, nhưng đây là Hoa Tiêu cùng lên thuyền người ở giữa giao dịch, thuyền có thể giúp bản tọa một sợi phân hồn ra ngoài phụ ở trên thân thể ngươi. Hắc Long chậm rãi nói, không tin ngươi hỏi thuyền. Chu Phàm rất nhanh sắc mặt trở nên cổ quái, hắn còn không có hỏi liền đạt được thuyền khẳng định trả lời, xác thực có thể dạng này thao tác. Không được, ta không chịu nhận. Cho dù tìm được thuyền khẳng định trả lời, Chu Phàm vẫn là nhanh chóng lắc đầu, hắn là lo lắng Hắc Long đem thân thể của mình chiếm cứ, đến lúc đó hắn khóc đều không có địa phương khóc. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi sợ cái gì? Có thuyền nhìn xem, bản tọa thay ngươi giết người kia, liền xem như hoàn thành giao dịch, cái kia phân hồn chẳng mấy chốc sẽ về tới đây, ở trong quá trình này, bản tọa căn bản là không có cách tổn thương ngươi, cũng vô pháp trưởng kỳ chiếm cứ thân thể ngươi không trả. Giao dịch hội tại thuyền giám thị xuống tiến hành, ngươi không tin bản tọa chẳng lẽ còn không tin thuyền sao? Bản tọa cũng khinh thường làm chuyện như vậy. Hắc Long mặt lộ khinh thường nói, đây là biện pháp tốt nhất, bản tọa xuất thủ so với bản tọa cho ngươi một cái cường đại khí cụ còn muốn có cam đoan, nếu không ngươi rất có thể không cẩn thận sẽ để cho người kia trốn, lại hoặc là sử dụng khí cụ lúc xảy ra vấn đề gì. Chu Phàm cảm thấy Hắc Long nói đến có chút đạo lý, nhưng là hắn đồng thời nhìn ra vài thứ, tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ rất muốn phụ thân trên người ta. Hắn rất ít gặp đến Hắc Long hội biểu hiện được kỳ quái như thế. Hắc Long dừng lại lại nhải, nàng trầm mặc một cái, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn nói, ngươi là không hiểu, bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt loại kia cô tịch, ta đã thật lâu không có nhìn qua thế giới bên ngoài, nhìn một chút cũng tốt. Không, kỳ thật ta minh bạch. Chu Phàm có chút cảm khái nói, ngươi thế mà minh bạch. Hắc Long nhìn xem hắn, lần thứ nhất sinh ra chi kỷ vi diệu cảm xúc. Ngươi thế mà nghĩ như vậy, thông qua làm nhiệm vụ mà phụ thân biện pháp ra ngoài nhìn một chút, cái kia thủ lao ta cảm thấy chúng ta cần lại cẩn thận thương lượng một chút. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, tên chó chết này. Hắc Long sắc mặt chìm xuống, ngươi muốn như thế nào? Nếu là dùng phụ thân biện pháp, chẳng khác nào ta đem thân thể của ta cho thuê ngươi, cái kia không phải là ngươi thu ta sám trùng, mà là ngươi cho sám chúng ta, cho 1000 đầu lớn sám trùng tốt. Chu Phàm nói. Hắc Long tức giận vô cùng mà cười nói, ngươi vô sỉ lần nữa đổi mới bản tọa nhận biết. Ngươi nếu là cảm thấy không hợp lý, cứ việc nói chính là. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, bản tọa ra ngoài là vì thay ngươi giết người, loại sự tình này hiển nhiên đối ngươi càng có chỗ tốt, còn muốn bản tọa cho sám chúng ngươi. Hắc Long cười lạnh dừng lại một cái, bản tọa hoàn toàn chính xác muốn đi ra ngoài nhìn một chút, nhưng không phải ra ngoài không thể tình trạng, cho ngươi tối đa là giảm 500 đầu lớn sám chủng, thành giao. Chu Phàm lập tức cười nói. Chu Phàm đáp ứng sảng khoái như vậy, nhường Hắc Long lại là trầm mặc một cái, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không giảm quá nhiều. Chu Phàm lại tại trong lòng nhanh chóng nghĩ, cái này phụ thân giao dịch có thuyền nhìn chằm chằm, nghĩ đến Hắc Long cũng làm không ra chuyện gì đến, cũng không có vấn đề. Coi như thật sự có sự tình, thí dụ như nhường Hắc Long phân hồn cho trốn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Kỳ thật nói không chừng còn có chỗ tốt. Bất quá ngươi trước tiên cần phải hướng thuyền thể, phụ thân thời điểm không thể làm bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình. Chu Phàm ngẫm lại, vẫn cảm thấy không ổn và nói. Hắc Long không do dự liền lập thể. Có thể chứ? Hắc Long hỏi. Có thể. Chu Phàm gật gật đầu, triệt để yên tâm lại. Hắc Long tay khẽ vẫy, đem hòn bi đưa tới, lấy đi 1500 đầu lớn sám trùng, giao dịch này liền xem như có hiệu lực. Ngươi thời gian không nhiều, ngươi đi ra ngoài trước, nếu là nguy hiểm, gọi bản tọa cứu ngươi chính là, đến lúc đó thuyền liền sẽ đem bản tọa phân hồn thả ra bám vào trên người của ngươi. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng nói, cụ thể gọi thế nào ngươi? Chu Phàm cẩn thận hỏi, lại nói có thể hay không ở lúc mấu chốt mất linh. Mất linh? Hắc Long cười lạnh một tiếng, vậy thì không phải là bản tọa vấn đề, chỉ có thể là thuyền đem ngươi cho hố. Bất quá nó đối với ngươi giống như thân nhi tử đồng dạng, bản tọa muốn hẳn là sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Chương 556, dám truy sát ta. Chương 556, dám truy sát ta. Thuyền nếu là không có hưởng ứng nhường Hắc Long phân hồn đi ra, cái kia vấn đề liền lớn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá hắn ngẫm lại, hẳn là sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Về phần cụ thể khẩu hiệu, đến lúc đó ngươi liền gọi Long chủ đại nhân, ta là ngươi thành tín nhất chó, sau đó lại bùng bùng hai tiếng, thuyền liền sẽ đem ta phân hồn thả ra. Hắc Long ngẫm lại, liền ước định cẩn thận khẩu hiệu. Đừng làm loạn. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đổi một cái. Dạng này khẩu hiệu còn không bằng giết hắn tính. Nếu là ngươi cảm thấy cái này không được, vậy liền ở trong lòng mặc niệm 3 tiếng Long chủ đại nhân, cái này cũng có thể a. Tiểu cô nương có chút không kiên nhẫn nói, cái này còn tạm được. Chu Phàm gật đầu đồng ý xuống tới. Còn có việc sao? Không có việc gì liền ra ngoài đi, dù cho điều tốc độ thời gian trôi qua, nhưng thế giới bên ngoài cũng không phải dừng lại. Hắc Long nhắc nhở, miễn cho ngươi còn không có ra ngoài liền nhường người kia tìm tới làm thịt ngươi. Có, kỳ thật ta là đường. Chu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ hắn còn tại Ma Mộc Thụ Hải bên trong, hiện tại đừng nói ba cái kia dẫn đường chết, liền toàn bộ thương đội đều chưa, chỉ còn lại chính hắn. Muốn từ Ma Mộc Thụ Hải bên trong đi ra nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn liền đem Ma Mộc Thụ Hải vấn đề kỹ càng nói với Hắc Long. Hắc Long liếc Chu Phàm một cái nói, cho 1000 đầu lớn sáng trùng, giúp ngươi giải quyết. 100 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm dựng thẳng lên một ngón tay nói, ta tin tưởng loại sự tình này đối ngươi không khó, nhưng là đối ngươi rất khó. Hắc Long cười nhạo, bằng không ngươi chuẩn bị cả một đời liền lưu tại bên trong vùng rừng rậm kia làm một cái hầu tử. 200 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm cắn răng nói, cút. Hắc Long giận, nàng vung lên ống tay áo. Một trận gió mang theo sương mù xám hướng Chu Phàm xoắn tới, sương mù xám tản ra, Chu Phàm cả người cũng biến mất trên thuyền. Chu Phàm là nàng kéo vào được, cho nên nàng có thể đem Chu Phàm đuổi đi ra, đương nhiên muốn Chu Phàm yêu cầu nàng mới có thể đem người kéo vào được. Nàng cúi đầu hờ hững nhìn xem bong tàu, chỉ cấp thời gian một chén trà cho ta sao? Ngươi cũng quá keo kiệt được, biết rõ. Nàng ngồi xếp bằng xuống, trong mắt sáng ẩn giấu đi rất nhiều khó mà phân biệt cảm xúc, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ lấy Chu Phàm kêu gọi nàng, sau đó thuyền mới có thể đưa nàng phân hồn mang đi ra ngoài. Chu Phàm mắt lườm một cái, đập vào mắt bên trong chính là đèn kịt bóng đêm. Lao huynh, hắn khẽ gọi một tiếng. Lao huynh từ trong bóng tối bước nhanh đi về tới, thấp sủa một tiếng. Xem ra ta chìm vào giấc ngủ cũng không có thời gian quá dài. Chu Phàm lắc đầu, đứng lên. Dựa theo kinh nghiệm lần trước đến xem, hắn chìm vào giấc ngủ sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian. Đáng tiếc là như thế này điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, hắn đã từng hỏi tham qua sương mù nói cho hắn biết một tháng chỉ có một lần cơ hội, không đến thời khắc nguy cấp, hắn cũng không dám lãng phí cơ hội như vậy. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà lại là nhớ tới một chuyện, Hắc Long cái gì cũng không cho hắn mang ra, đến lúc đó nàng dựa vào cái gì đến thắng người kia. Dù sao coi như phụ thân, thực lực của hắn hẳn là biến hóa không lớn. Bất quá Hắc Long hẳn là sẽ không là quên mới đúng, xem như đứng tại thế giới cường giả đỉnh cao, có là biện pháp giết chết người kia, loại vấn đề này không cần hắn đến lo lắng. Không đến bao lâu, tiên si bay tới, xem như quái dị, kỳ thật thị lực của nó cùng nhân loại khác biệt, nó liếc thấy thấy đứng tại cách đó không xa Chu Phàm. Vì thế nó nhẹ nhàng ồ một tiếng. Bất quá nó chưa kịp nói cái gì, cả người vòng quanh khói xanh sương mù ngựa lôi kéo xe ngựa đến. Trong xe ngựa hai ngọn đèn lồng đống nhiên quang mang đại thịnh, u lục quang mang đem bốn phía chiếu sáng, cũng chiếu ra Chu Phàm thân ảnh. Tiên si thổi qua đi, hóa thành sương mù chạm ghế đầu tử. Nam tử áo đen xốc lên xe ngựa màn che, dẫm lên ghế đầu tử đi xuống, hắn nhìn đứng ở cách đó không xa Chu Phàm, lông mày trao lên hỏi, ngươi vì cái gì không trốn? Ta vì sao phải trốn? Chu Phàm mỉm cười hỏi. Chu Phàm khác thường nhường nam tử áo đen trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng nếu là nói Chu Phàm có thể thắng hắn, hắn cảm thấy đây tuyệt đối không có khả năng. Bất quá nam tử áo đen vẫn là đề cao lòng cảnh giác. Đại nhân, ta nhớ hắn khẳng định là biết rõ khó mà chạy ra đại nhân lòng bàn tay, vì lẽ đó liền không trốn. Tiên si hóa thành một đoàn sương mù, trên gương mặt từng gương mặt một lỗ chính oán độc nhìn xem hắn, ngươi không nghĩ tới tự mình cũng có hôm nay à? Sai. Chu Phàm khẽ thở dài, ta rời đi vốn là nghĩ đến Dĩ Hòa Vi Quý, làm sao các ngươi nhất định phải đi theo ta không thả, vậy liền không có cách nào. Dám truy sát ta người đều chết. Tiên si lặc lặc cười lên, đây là ta nghe được buồn cười nhất cho cười, coi như thực lực của ngươi có chút đặc thủ, nhưng muốn thắng đại nhân. Tiên si vẫn chưa nói xong, liền bị nam tử áo đen lạnh lùng nhìn một chút, nó lập tức im lặng. Nam tử áo đen lúc này mới nhìn xem Chu Phàm nói, thế mà ngươi chủ động đi ra, thay ta tiết kiệm không ít thời gian, vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội, vì xuống làm người hầu của ta, ta có thể không giết ngươi. Ngươi không giết ta, nhưng ta muốn giết ngươi. Chu Phàm cười lạnh nói, hơn nữa coi như ngươi muốn làm người hầu của ta, cũng muộn. Nam tử áo đen lông mày nhíu thành một đoàn, hắn tấm kia anh tuấn mặt tái nhợt cũng cài đóng một tia âm ảnh, trực giác của hắn nói cho hắn biết, có cái gì nguy hiểm ngay tại tới gần, người này không giống là đang hư trương thanh thế. Có thể bạn nhất chỉ là phô trương thanh thế, nhưng người này cứ như vậy né qua một kiếp, vậy hắn triệt để thành trò cười. Không thấy được chân chính nguy hiểm lúc, hắn đều không muốn cứ như vậy từ bỏ rời đi. Trong lòng của hắn sát ý dần dần sinh, tất nhiên rằng này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn một trường hướng Chu Phàm bổ tới. Một trận âm lãnh gió từ lòng bàn tay sinh ra, hướng về Chu Phàm bên kia phá đi. Chu Phàm tại nam tử áo đen không có mở miệng nói chuyện thời điểm, đã ở trong lòng nhanh chóng mặc niệm ba lần lòng chủ đại nhân ba lần niệm xong, hắn cảm giác được hắn người hồn lùi về hồn hải bên trong, mà thể xác ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Loại này đặc thù trạng thái nhường Chu Phàm nao nao. Lúc này cái kia một trận âm phong đã quét đến trước người hắn, khiến cho Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy loại này kỳ quái âm phong đem một cái khí khiếu đoạn võ giả tươi sống xé thành chia năm xẻ bảy. Bất quá lúc này hắn màu mắt ngay tại nháy mắt chuyển đổi, kia là một đôi che kín uy nghiêm hoàng kim nhãn đồng tử, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Hắn đã tại âm phong tiến đến trước như gió tiêu tán. Hắn xuất hiện tại mấy bước bên ngoài, âm phong tại hắn thân thể biên giới sẽ qua, tinh chuẩn đến không kém một tơ một hào. Chu Phàm trong lòng vui mừng, hắn biết rõ Hắc Long đã tiếp quản thân thể của hắn. Hắc Long không có nhìn một chút nam tử áo đen kia, nàng có chút ngửa đầu nhìn xem vô biên bóng đêm, hô hấp lấy đêm không khí, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, đây là tốt đẹp giường nào tự do thế giới. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn họng bét, ngươi lúc này mù cảm khái cái gì? Làm nhanh lên chuyện đứng đắn a. Biết rõ, ngươi hỗn đản này thật mất hứng. Hắc Long thanh âm truyền vào Chu Phàm trong lỗ tai. Chu Phàm có chút kinh ngạc sửng sở, hắn còn không có nghĩ đến tự mình có thể cùng Hắc Long giao lưu. Nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được Chu Phàm khí thế trở nên khác biệt, liền tựa như thay đổi một người giống như. Riêng là chút xíu không kém né qua hắn một trường thân pháp, liền có thể nhìn ra vài thứ. Vi biểu bày ra coi trọng, hắn tay trái luồn vào phù túi bên trong, lấy ra một cái nhỏ bé chuông đồng chụp tại lòng bàn tay trái bên trong. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn lạnh lùng, tay phải tật đập mà ra, liên tiếp đánh ra mấy chục trường. Mỗi một trường đều có âm phong tạo ra, mấy chục cô âm phong càn quét mà đi, bất hạnh bị đuôi gió dính bên trong ma một nháy mắt liền bị nghiền thành mảnh gỗ vụn. Mà cái này mấy chục âm phong trung tâm chính là Hắc Long. Chương 557. Mất khống chế chương 557, mất khống chế âm phong ô ô, khi thì hữu hình khi thì vô hình, bọn chúng quy tích khó mà nắm lấy. Trốn ở thể nội Chu Phàm thấy này sắc mặt có chút nghiêm trọng, đây chính là siêu việt võ giả cấp độ cao thủ sao? Nhiều như vậy cô âm phong, lấy trình độ của hắn chỉ sợ khó mà triệt để tránh đi. Mà một khi tránh khỏi, hắn tử kim giáp trụ lại có thể không thể ngăn được đâu. Nếu là tử kim giáp trụ cũng đỡ không nổi, thân thể kia cứng cỏi mà ra, chỉ sợ cũng không cách nào đưa đến tác dụng. Giờ phút này trưởng không thân thể của hắn Hắc Long lại sẽ như thế nào ứng đối? Những ý nghĩ này chẳng qua là một ý niệm. Hắc Long bảo trì đạm mạc biểu lộ, nàng chỉ là nhẹ nhàng há mồm phun ra một cái khó phân biệt âm tiết, nhiều như vậy cô âm phong đều vì này đỉnh trệ một mấy mắt. Đây là Long thần nữ. Chu Phàm hơi kinh hãi, hắn có thể làm không đến nhanh như vậy phóng thích tốc độ. Tại âm phong đỉnh trệ nháy mắt, Hắc Long thân ảnh biến mất. Thuần Di, đợi nàng khống chế Chu Phàm thân thể lại lần nữa rõ ràng thời điểm, đã rời xa âm phong phạm vi công kích, xuất hiện tại nam tử áo đen bên trái. Đao dị bị nàng tùy ý rút ra, tại trong tay nàng đao dị vết dị loang lổ, nàng chỉ là liếc một chút, tinh xương đao dị run nhẹ nhẹ, vết dị toàn bộ lui, dài nhỏ thân đao vảy rồng đột hiện. Như tinh thần như xương tuyết đao mang chiếu người, hướng về nam tử áo đen cổ mà tới. Nam tử áo đen tại Hắc Long xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện, nhưng là Hắc Long cái này tiện tay một đao lại mau đến kinh người, nhanh đến hắn không cách nào phản kích cũng vô pháp lướt ngang ra. Dạng này một đao nhanh đến mức Chu Phàm đồng dạng không sử dụng ra được. Nam tử áo đen toàn thân tóc gáy dựng lên, nếu là hắn bị một đao chém xuống đầu lâu, cũng là chú định sống không bao lâu. Tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn tay trái khẽ run, cái kia nhỏ bé chuông đồng phát ra kèn một tiếng. Linh âm hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu đen sóng âm quyết tán, sóng âm ngăn trở hạ lạc đao thế, rơi vào Chu Phàm trên thân thể. Chu Phàm thân thể nháy mắt tràn ra vô số máu tươi, hắn thành một cái huyết nhân. Bất quá thành huyết nhân hắn nháy mắt liền na di ra mấy trượng bên ngoài, Hắc Long sắc mặt hờ hững nhìn xem trên thân tuôn ra máu, huyết dịch đống nhiên đảo lưu, toàn bộ trở lại trong thân thể. Nam tử áo đen mặt lộ cười lạnh nhìn về phía đứng tại u lục quang mang bao phủ biên giới Hắc Long, thân pháp của ngươi cùng đao pháp đều rất không tệ, cùng cảnh giới ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi tương đối ta mà nói quá thấp, một lần nữa ngươi liền sẽ chết. Nam tử áo đen cùng Hắc Long ở giữa đánh nhau, nhường Chu Phàm thấy sửng sốt một chút, cái kia cổ quái sóng âm vừa rồi kém chút giết chết hắn, mà Hắc Long vì cái gì có thể để cho máu của hắn đảo lưu mà quay về, tựa như không có thụ thương đồng dạng. Những này hắn đều xem không hiểu, tâm tình của hắn rất nặng nề, xem ra vẫn là phải mau chóng đề cao thực lực mới được, bằng không gặp lại nam tử áo đen cao thủ như vậy, hắn căn bản không có sức chống cự. Hắc Long bình tĩnh thở dài nói, đúng nha, quá yếu, nhường bản tọa hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, đã như vậy, vậy vẫn là sớm một chút kết thúc tốt. Chu Phàm màng ra lỗ chân lông có màu đỏ huyết khí xuất ra. Huyết khí bốc lên vượt qua đỉnh đầu sôi trào huyễn hóa thành một thức thần long hư ảnh. Phí huyết. Chỉ là Hắc Long sử dụng phí huyết lại cùng Chu Phàm trước đó đã dùng qua khác biệt, nàng thần long hư ảnh giống như muốn thực hóa, sinh động như thật. Nam tử áo đen có thể cảm giác được cái kia cường đại thần long uy áp, sắc mặt hắn đại biến, tay trái chuông đồng nhanh chóng giao động lên, tay phải liên tiếp vỗ tay. Trường phong hóa thành vô số âm phong, chuông đồng bên trong lắc ra khỏi từng đạo màu đen sóng âm. Sóng âm cùng âm phong hướng về Hắc Long vị trí quét ngang. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng nhìn xem nam tử áo đen, trên đỉnh đầu huyết khí thần long đột nhiên phát ra một cái cổ quái âm tiết. Long thần ngữ. Trong không khí bắt đầu có vô số kim sắc đùi hạt hiện lên. Trong sân tất cả mọi thứ đều dừng lại, sóng âm cùng âm phong dừng lại, nam tử áo đen cũng dừng lại không cách nào động đậy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Phía sau hắn cái kia thất ánh sáng xanh lục xương mù lượn lờ ngựa tại đỉnh chỉ trước nâng lên móng trước, nó móng trước vẫn không cách nào rơi xuống. Nguyên bản trốn ở cách đó không xa yên si cái kia xám trắng xương mù cũng không còn chập chờn, giống như cố hoa xám trắng giống như hòn đá. Gió tiến đến thành đứng im gió. Nơi xa quái dị gầm nhẹ thanh âm tiến vào nơi này, thanh âm đồng dạng kẹp lại không cách nào khuếch tán. Duy chỉ có Hắc Long không chế Chu Phàm thân thể tại kim sắc bụi hạt bên trong đi lại. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi tới, giống như thần đi tại lĩnh vực của mình đi bộ nhàn nhã, xuyên qua âm phong cùng sóng âm, cho đến đến gần mới thanh âm rét lạnh nói, lĩnh ngộ pháp tắc mới coi là kẻ yếu, mà ngươi tại bản tọa trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Sáng như tuyết đao quang tại thời gian đình trệ trong không khí huy động. Nam tử áo đen đầu lâu bị dễ dàng cắt đi, đầu lâu rơi xuống mấy mắt, thời gian khôi phục bình thường. Âm phong cùng sóng âm có thể tiếp tục hướng phía trước, quét gãy vô số ma mục, biến mất trong bóng đêm. Nam tử áo đen đầu lâu lăn xuống đất, lan trên mặt đất ra một con đường máu, hắn hai mắt trợn tròn, mang theo không cách nào tin biểu lộ, cảnh giới cao diệu hắn không phát huy ra một phần mười thực lực liền bị giết chết. Không đầu thi phun ra máu tươi, lung la lung lay quẳng xuống đất. Tiên si dọa đến toàn thân run rẩy lên, nó không nghĩ tới trong tổ chức thực lực cao siêu đại nhân cứ như vậy chết, nó liền chạy trốn cũng không dám, chỉ là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắc Long lạnh lùng liếc một chút tiên si, đao trong tay liền muốn giơ lên, giết cái này đáng thương nhỏ yếu quá dị. Đừng giết nó, ta lưu nó hữu dụng. Chu Phạm đội bằng nói. Chỉ là Hắc Long không để ý đến, đao của nàng tiếp tục rơi xuống. Trên đao có lạnh lang ngọn lửa cùng đen nhánh lôi hồ xen lẫn, chỉ là mấy đao liền đem ngay cả chạy trốn đi lại làm đều không làm được yên si xé nát. vô số vân khí theo gió phiêu tán.
Ngươi,
Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chỉ huy bản tọa? Hắc Long trên mặt lộ ra cười lạnh nói. Chu Phàm thở dài, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái này Liên Si khoảng cách Nguyên Thụ thôn xa như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến Nguyên Thụ thôn những thôn dân kia, bằng không Nguyên Thụ thôn thôn dân liền muốn toàn bộ đi theo cái này Liên Si chôn cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nguyên Thụ thôn thôn dân cùng Yên Si chôn cùng loại sự tình này tỷ lệ hẳn là rất thấp, hắn cảm thấy Yên Si không có quảng đại như vậy thần thông thật có thể nhường thôn dân chôn cùng. Sự tình đã hoàn thành, ngươi có thể đi. Chu Phàm lại là trầm giọng nói, hắn muốn về thân thể của mình. Nhưng là Hắc Long không tiếp tục để ý tới Chu Phàm, nàng chỉ là nhẹ nhàng tung bay liền đến con ngựa kia bên cạnh, trong tay tinh xương đao nháy mắt liền bổ ra 188 đao, đem con ngựa kia tách rời thành vô số đoạn. Màu lục quang vụ tản ra, cái này ngựa hẳn là đặc thù quái dị ký sinh mà dưỡng thành, nhưng ở Hắc Long ra tay ác độc phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bị tách rời ngựa có vô số máu đỏ phun ra. Chỉ là Hắc Long lại khẽ nhả ra một cái long thần ngữ âm. Máu ngựa ngay tại không trung lơ lửng, duy trì quỷ dị phun tung tóe hình, máu ngựa cuối cùng tách ra chói lọi huyết hoa. Ngươi muốn làm cái gì? Mất đi quyền khống chế thân thể Chu Phàm thấy hãi hùng kia bĩa. Hắc Long vẫn là không có để ý tới Chu Phàm, nàng đem tinh xương đao dị ném xuống đất, ngồi xếp bằng xuống đến, lần ngồi xuống này, Chu Phàm thân thể toàn thân quần áo toàn bộ nổ tung, trần trụi loa không mảnh vải che thân. Cái này Sắc Long sẽ không phải là điên, muốn lăng nhục chính mình. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem đây hết thảy, giống lớn, thuyền, mau đưa nàng thu hồi đi. Chương 558. Thu hoạch chương 558, thu hoạch nói Hắc Long muốn lăng nhục chính mình, đây chẳng qua là nôn hỏng bét mà thôi, nhưng Hắc Long hiện tại làm sự tình chỉ sợ cũng sẽ không là chuyện gì tốt, hắn sợ nguy hiểm chính mình, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể khẩn trương như vậy. Nhưng không biết thuyền là không có nghe được vẫn là bất lực, tóm lại hắn giống mấy câu đều không có đạt được đáp lại. Hắn chỉ có thể mắt thấy toàn thân không được một vật hắn ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm. Không trung lơ lửng máu ngựa co vào mở rộng biến ảo, bọn chúng hóa thành từng đầu hai ngón tay dáng dấp huyết long du dặc. Tới lui huyết long nhóm răng khắp nơi, dần dần bắt đầu ngưng tụ thành một đạo huyền ảo phức tạp phù văn. Hắc Long cảm thấy cái mũi chạy xuống ấm áp máu mũi, nàng không có lau, nhìn xem cũng nhanh muốn triệt để thành hình phù văn, trong mắt lộ ra vội vàng mà nhiệt liệt vẻ. Chỉ cần đạo phù này văn thành hình, ngày đó cao biển rộng mặc nàng bay. Đây là nàng muốn từ hôi hà không gian đi ra nguyên nhân chủ yếu nhất. Chỉ là từng đầu nhỏ bé huyết long tại không trung phát họa ra phù văn tại muốn thành hình một khắc, bắt đầu từng đầu băng tán, hóa thành vô số huyết châu, hướng về dưới mặt đất tản mát. Nàng lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt dần dần ngưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem máu ngựa ngưng tụ thành huyết châu tí tách nhỏ tại trên mặt đất. Nàng phân hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Chu Phàm nháy mắt trưởng khống thân thể của mình, hắn lau một cái máu mũi của mình, sau đó lập tức sắc mặt nghiêm túc đứng lên cẩn thận từng ly từng tí rời đi tại chỗ. Hắn nhìn xem lòng đất nhuộm thành huyết sắc máu ngựa đất, trong lòng lại nhảy lên kịch liệt một cái. Hắn không biết Hắc Long muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra chính là Hắc Long hẳn là thất bại, bất quá coi như thế, cái kia máu ngựa nói không chừng sẽ còn lưu lại một ít khó có thể tưởng tượng bị dị, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trán của hắn truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức, hắn dùng nhẹ tay vò một cái trán huyệt vị, mới lấy làm dịu. Phụ thân quả nhiên là một chuyện rất nguy hiểm, lần sau phải cẩn thận một chút mới được. Chu Phàm thở dài nói. Rất nhanh hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía nam tử áo đen không đầu thi thể. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng về không đầu thi thể đi qua. Lúc này một mực trốn ở trong đùi của lão huynh cảm giác an toàn liền xuống tới, nó nhìn xem toàn thân không mặc gì cả Chu Phàm, vì thế hơi sững sờ, quay đầu đi. Biết rõ nguy hiểm đi qua, cao hứng bừng bừng từ dậm dạp chó lông thò đầu ra tiểu quyển ngắm một chút chủ nhân, nàng đội vàng che cặp mắt của mình, cay con mắt. Chu Phàm. Chu Phàm thân thể có đen thúy sợi đằng lan ra mà ra, đem để trần hắn bao vây lại. Chu Phàm lúc này mới thăm dò, đưa tay đem nam tử áo đen thi thể sờ một lần, tìm ra ba bình không biết tên đan dược và mấy đạo thường ngày sử dụng đùa chú bình thường, một tấm lệnh bài, nhỏ bé trung đồng. Trừ cái đó ra liền không thu hoạch được gì. Cái này khiến Chu Phàm nao nao, nam tử áo đen trên người phụ lục rất ít nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, người này đã sớm thoát ly võ giả cấp độ, cái kia chiến đấu phương thức cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, rất có thể đã không cần lại mượn nhờ phụ lục. Chu Phàm lại nghiêm túc quan sát một cái tấm lệnh bài kia. Lệnh bài so bàn tay còn muốn tiểu một vòng, kim ngọc giao nhau, nhìn rất tinh xảo, một mặt khắc dấu lấy thọ quỷ pho tượng, một mặt lại là viết số lượng 3288, 3288. Chu Phàm khẽ nhíu mày, là người này tại cái này tổ chức thần bí bên trong xếp hạng sao? Nếu như là dạng này, vậy cái này tổ chức không khỏi cường đại đến đáng sợ. Hắn ước lượng một cái lệnh bài, do dự, cuối cùng vẫn là đem lệnh bài hướng nơi xa ném đi, lệnh bài biến mất trong đêm tối. Lệnh bài này hiển nhiên là cái kia tổ chức một cái thân phận chứng minh, nhưng trừ chứng minh thân phận, khả năng trong đó còn có khắc cảm ứng định vị phù văn loại hình đồ vật. Nếu là người kia chậm chạp không về, hắn tổ chức bên kia có lẽ sẽ phái người đi ra ngoài tìm người. Nếu là hắn đem lệnh bài mang ở trên người, nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Loại vật này vẫn là ném tốt. Cái kia ba bình không biết tên đan dược hắn cũng sẽ không dám định, chỉ có thể tạm thời thu lại. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia trung đồng. Trung đồng nhỏ bé mà tinh xảo, phía trên không có bất kỳ cái gì minh văn, nhìn một hồi, Chu Phàm cũng nhìn không ra huyền cơ trong đó. Nhưng là hắn y nguyên sắc mặt trầm xuống, cái này trung đồng là nam tử kia trên thân duy nhất có thể coi như vũ khí đồ vật. Trên thực tế trung đồng uy lực rất cường đại. Đừng nhìn Hắc Long thắng được nhẹ nhàng như vậy, nếu là đổi chính mình, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Hắc Long nhìn như không có sử dụng bất luận cái gì vượt qua hắn tự thân lực lượng, dù cho cuối cùng sử dụng Long thần ngữ vẫn là đến từ hắn Long thần ngữ thời gian tiên phú, nhường thời gian ngừng lại. Nhưng loại thời giờ này đình chỉ, không phải hắn hiện tại có thể làm được. Hắc Long đem hắn thể nội Long thần ngữ thiên phú phát huy đến cực hạn. Còn có cái kia nhường hắn xem không hiểu nhường hắn máu chảy đảo nghịch năng lực, cũng hẳn là xuất từ hắn, chỉ là hắn không biết như thế nào làm được, hắn hoài nghi là chính mình quyệt người năng lực tự lãnh thiên phú mà đưa đến, đương nhiên cũng có thể là Long thần ngữ thời gian đảo lưu. Hắc Long mỗi một chiêu mỗi một thức đều để hắn mở rộng tầm mắt. Đứng đầu cấp độ cường giả đối lực lượng sử dụng, chỉ có thể dùng ra thần nhập hóa để hình dung. Thế mà có thể đơn thuần lấy võ giả lực lượng vượt qua mấy cái cảnh giới chiến thắng địch nhân, hắn thấy, nam tử áo đen kia chết được tuyệt không an. Hắn lắc đầu, biết rõ mình bây giờ là không cách nào làm được Hắc Long loại trình độ kia, loại này đối lực lượng kỹ xảo sử dụng đến từ trải qua vô số lần chiến đấu rèn luyện được đến từ đứng tại cấp độ cao đối với cấp độ thấp lực lượng tự nhiên trường khống. Nhưng là lần này quan sát y nguyên nhường hắn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Trước kia hắn phương thức chiến đấu so sánh Hắc Long, thực tế là quá thô bạo trực tiếp, gặp được yếu đối thủ còn có thể trực tiếp nghiền ép, nhưng gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, loại này phương thức chiến đấu liền không thể lấy. Hắn phải thật tốt suy nghĩ cải biến chính mình phương thức chiến đấu, tận lực đem trong cơ thể mình lực lượng phát huy ra, dù cho không cách nào giống như Hắc Long như thế 300 phát huy, tối thiểu cũng phải đạt tới 100 trình độ. Hắn hiện tại cảm giác chính mình nhiều nhất chính là phát huy ra phần trăm 60-70 thực lực, riêng là ngẫm lại hắn đã cảm thấy có chút hổ thẹn. Thư viện đại khảo sắp tới, các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp, đến lúc đó nhất định có thể gặp được cường đại đối thủ. Thực lực tăng lên không chỉ là cảnh giới tăng lên, còn có đối chiến bên trong thực lực phát huy trọng yếu giống vậy. Đây là chính mình trước kia lớn là sơ suất địa phương. Chu Phàm đình chỉ suy tư, lại lần nữa nhìn về phía trong tay trung đồng, hắn cẩn thận từng ly từng tí dao động một cái. Ken một thanh âm vang lên, nhưng không có màu đen sóng âm khuyết tán ra tới. Chu Phàm ngẫm lại, trong tay hắn có chân khí màu trắng hướng trung đồng quan chú mà bảo, trung đồng vì thế bị kín một tầng nhàn nhạt bạch quang. Hắn lung lay, ken một tiếng, trung đồng vẫn là không có bất kỳ màu đen sóng âm phát ra tới. Cái này khiến Chu Phàm lông mày cau lại. Xem ra cái này trung đồng phương pháp sử dụng thật không đơn giản, hắn hồi tưởng một chút, nam tử áo đen kia không có sử dụng chân khí đến thôi động trung đồng. Nhưng hắn lại không dám khẳng định, dù sao nam tử áo đen dao động linh động tác có chút quá nhanh. Hắn lại nếm thử mấy loại phương pháp, cuối cùng phát hiện vẫn là không cách nào thôi động trung đồng phát ra màu đen sóng âm, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đem trung đồng cất kỹ, hắn tính toán đợi tiến vào hôi hà không gian lại hướng Hắc Long hỏi thăm, Hắc Long khẳng định biết rõ. Nghĩ đến Hắc Long, hắn ánh mắt trở nên có chút phức tạp, Hắc Long dám trái với quy củ, hiện tại khẳng định nhận tuyển xử phạt, không biết lần sau đi bảo còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Chương 559. Dị thường chương 559, dị thường hắt chiều tối lui, ngủ ý một ngày mới đến. To lớn ma một cành lá che khuất bầu trời, trong rừng ý nguyên có vẻ hơi âm trầm. Chu Phàm ngồi xếp bằng, nhìn xem trước người một cái vương hộp gỗ. Hộp gỗ toàn thân nước sơn đen, đây là hắn từ trong xe ngựa tìm ra tới vật phẩm. Liên hắn suy đoán, cái này trong hộp gỗ đồ vật hẳn là phong gia thương đội hộ tống vật phẩm trọng yếu, cũng là nam tử áo đen truy tìm mà đến muốn tìm đồ vật. Ở bên trong là cái gì đâu? Chu Phàm không biết, bởi vì cái này hộp gỗ mở không ra. Sáu mặt hộp trên mặt khắc rõ cấm chế phù văn, nếu làn đếm thử cưỡng ép bài trừ, đồ vật bên trong liền sẽ bị hư hao. Chu Phàm cũng liền không dám tùy tiện động thủ, sợ hư hao bên trong khả năng rất chân quý đồ vật. Nếu muốn đánh mở hộp gỗ, trừ phi tìm được giải trừ cấm chế phù văn chìa khóa, nhưng Chu Phàm cẩn thận tìm mấy lần, đều không thể tìm được đến có thể là chìa khóa đồ vật. Hắn hoài nghi, vô luận là phong gia thương đội phong quản sự vẫn là nam tử áo đen, kỳ thật đều không có cùng loại chìa khóa đồ vật. Bằng không nam tử áo đen không có khả năng không có đem chìa khóa mang về. Đương nhiên không bài trừ giải trừ cấm chế phù văn chìa khóa không phải vật thật khả năng. Nhưng vô luận như thế nào, một cái hiển nhiên sự thật bày ở trước mắt hắn, hắn đạt được một cái nhìn như chân quý, nhưng không biết là cái gì bảo vật. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu muốn ở không có chìa khóa tình huống dưới mở ra hộp gỗ, trừ phi có thể tìm được phá giải cấm chế phù văn phù sư. Hắn chỉ có thể dùng vải đem hộp gỗ bọc lại, chờ đến ngày mới nghĩ cách đi phá giải hộp gỗ cấm chế phù văn. Chu Phàm đứng lên, hắn hiện tại người mặc đằng một giáp trụ, bởi vì lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, bọc đồ của hắn lưu tại trong doanh địa, cũng không có kịp thời mang ra. Nhưng may mắn, quý giá đồ vật đều để vào phụ túi bên trong mang theo trong người, trong bao cũng không có cái gì quá quý giá đồ vật. Hắn mang theo lão huynh tại ma một thụ hải bên trong đi tới, hắn nếm thử trở lại tối hôm qua cái kia doanh địa. Chỉ là nửa ngày qua đi, hắn vẫn là không có tìm được doanh địa, đêm qua trốn khoảng cách quá xa một chút, liền xem như lão huynh cũng vô pháp dựa vào bén nhảy cái mũi tìm được trở về doanh địa đường. Hắn tại biển cây bên trong đổi tới đổi lui, gặp gỡ quái gì đều để hắn giết, nhưng cảm giác choáng đầu vô cùng, bởi vì biển cây bên trong nhìn qua đều không khác mấy, chính là không biết nên hướng phương hướng nào mà đi. Hắn lạc đường. Chu Phàm cười khổ một tiếng, bất quá đây là sớm có dự liệu sự tình, không có hướng đạo dẫn đường, muốn từ ma mục thụ hải bên trong đi ra ngoài, là một kiện rất chật vật sự tình. Hắn đếm thử bò lên trên ma mục, chặt đứt răng khắp nơi nhánh cây, leo đến cây đỉnh phong. Ngọn cây gió lớn thổi hắt diệp lắc lư, phát ra hào hào âm thanh, giống như một cái hải dương màu đen. Nhưng biển cây xa xa cảnh tượng mơ hồ không rõ, trên trời mặt trời lại là treo ở chính giữa, không cách nào cho hắn xác nhận phương hướng. Ma mục thụ hải cùng liên đường đồng dạng, phía trên có vặn mèo huyết tượng, liền muốn ý đồ tại biển cây giẫm lên nhánh cây thẳng tắp bắt đầu, cũng sẽ đột nhiên bị thay đổi phương hướng. Chu Phàm thở dài, chỉ có thể từ ngọn cây leo xuống. Hắn gãi gãi đầu, trong nội tâm cũng không phải quá cấp bách, nếu là thực tế ra không được, vậy cũng chỉ có thể cho Hắc Long 1000 đầu lớn sáng trùng, nhường nàng hỗ trợ. Thế nhưng là 1000 đầu lớn sáng trùng, chớ nhìn hắn còn có hơn 9000 đầu lớn sáng trùng, trên thực tế những này lớn sáng trùng đều là hắn dựa vào chắc chắn vận khí được đến, sử dụng hết muốn kiếm lại trở về nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu là có thể, hắn vẫn là muốn chính mình thử một chút. Đáng tiếc là Yên Si nhường Hắc Long cho giết, bằng không nói không chừng Yên Si có thể cho hắn chỉ đường. Hiện tại nói cái gì đều mượn, hắn chỉ có thể cùng lao huynh tại biển cây tiếp tục đi tới, hy vọng có thể trực tiếp đi ra ngoài không quá hiện thực, nhưng nói không chừng có thể gặp được mặt khác tiến vào biển cây đội ngũ. Nếu như chờ đến ban đêm đều không thể đi ra ngoài, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, hướng Hắc Long xin giúp đỡ. Hắn không thể tại biển cây bên trong đợi đến quá lâu, hắn còn có Nghi Loan Ti giao cho hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, còn có thư viện đại khảo chờ lấy hắn. Lại chuyển sau nửa canh giờ, Chu Phàm đống nhiên sắc mặt biến hóa dừng chân, không phải phía trước có phát hiện gì, mà là trong cơ thể hắn khí điển chín cái khí quỷ sao động. Hắn cảnh giới bây giờ thế nhưng là vượt qua vừa mới mở khí điển lúc quá nhiều, tại thể lực đoạn thời điểm, chín cái khí quỷ đều bị hắn áp chế gắt gao ở, hiện tại thế mà sao động. Đây là muốn phản vệ. Không đúng, chín cái khí quỷ không có khả năng loại thời điểm này xuất hiện phản vệ. Hắn lập tức vận chuyển lên Xích Cực Cửu Quỷ Kinh, chín cái khí quỷ lập tức biến thành phụ tùng, nhưng chúng nó lại hướng Chu Phàm truyền đến một loại kỳ quái ý niệm. Chu Phàm vì thế khẽ chau mày, hắn ngâm lại, liền đem nó bên trong một cái khí quỷ từ khí điền bên trong thả ra. Xanh đen khí quỷ từ Chu Phàm phía sau lưng chui ra ngoài, nó nhìn xem biển cây một cái phương hướng, ẩn ẩn có muốn hướng bên kia bay đi nghĩ cách. Nhưng nó sớm cùng Chu Phàm khí điền tính mệnh tương liên, không có Chu Phàm mệnh lệnh, nó không dám có chút động đậy. Bên kia sẽ có thứ gì? Chu Phàm có chút kinh ngạc nghĩ. Hắn trầm mặc nghĩ một lát, liền hướng về xanh đen khí quỷ nhìn phương hướng đi đến. Hiện tại hắn cũng không có chỗ muốn đi, nếu là phát hiện gặp nguy hiểm, lui về đến chính là. Phía trước tiến quá trình bên trong, xanh đen khí quỷ không ngừng điều chỉnh phương hướng, nó tấm kia khô khan mặt quỷ lộ ra mở mịt vẻ dãy rủa. Chu Phàm thuận khí quỷ điều chỉnh phương hướng mà đi tới, tâm hắn nghĩ, có lẽ khí quỷ cũng không biết nó muốn đi địa phương nào, đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn khí quỷ đâu. Nghĩ tới đây, Chu Phàm tăng tốc bước chân, đi sau gần nửa canh giờ, hắn mới dừng lại bước chân. Bởi vì khí quỷ không còn xác nhận phương hướng, nó dùng bén nhọn móng vuốt bắt. Ở đầu mình, trên mặt lộ ra thống khổ bặm bẹo biểu lộ. Không chỉ là cái này khí quỷ, mà khác tám cái khí quỷ đồng dạng đang giận trong ruộng sao động, bọn chúng muốn xông ra khí điện. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem mặt khác tám cái khí quỷ đều thả ra khí điện, hắn ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra. Tám cái khí quỷ tranh nhau chen lấn từ hắn phía sau lưng chui ra ngoài, tám cái khí quỷ cùng cái kia khí quỷ tập hợp một chỗ. Bọn chúng thống khổ gầm rú. Chu Phàm mắt lại nhìn, hai tay đã làm tốt bó tấn động tác, đây là Xích Cực Cửu Quỷ Kinh khống chế khí quỷ phương pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ, không sợ cái này chín cái khí quỷ phản vệ. Chín cái khí quỷ chậm rãi không thống khổ nữa gầm rú. Bọn chúng giơ lên tráng kiện xanh đen hai tay lấy hoa mắt tốc độ tại cái tấn. Cái này khiến Chu Phàm nao nao, hắn cảnh giác lui lại mấy bước, hắn còn là lần đầu tiên thấy chín cái khí quỷ tại không có hắn ra lệnh xuống cái tấn. Chín cái khí quỷ kết ấn động tác giống nhau như lúc, theo bọn chúng kết ấn, bọn chúng trước người trong không khí có nước đồng dạng gợn sóng nhộn nhạo lên. Khói đen mờ mịt lấy tản ra, có bốn đạo màu đen dây nhỏ từ trong không khí cắt chém ra một đạo khói đen mờ mịt cánh cổng ánh sáng. Thấy không rõ cánh cổng ánh sáng cảnh tượng bên trong, chín cái khí quỷ hoàn thành kết ấn về sau, lại trở nên ngây dại ra. Bọn chúng chỉ là ngơ ngác nhìn xem cánh cổng ánh sáng, không có bất kỳ cái gì muốn bước vào bên trong ý tứ. Bọn chúng rất nhanh quay người bay trở về, từ Chu Phàm phía sau lưng chui vào, trở lại khí điền bên trong. Chu Phàm ngưng thần nhìn xem khói đen mở mịt cánh cổng ánh sáng, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Chương 560. Tiểu tiểu quyển chương 560, tiểu tiểu quyển cánh cổng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, màu đen hơi khói lượn lờ lấy khung cửa. Bên trong đến tột cùng là địa phương nào? Khí quỷ vì cái gì dẫn ta tới đây? Nhìn xem cánh cổng ánh sáng, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Có thể hay không cùng Xích Cực Cửu Quỷ Kinh chỗ môn phái có quan hệ đâu. Đây là Chu Phàm ý nghĩ đầu tiên. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh xem như thể lực đoạn đứng đầu chín điển chín bại công pháp, có thể sáng tạo nó môn phái chắc chắn sẽ không quá yếu. Bất quá vô luận có phải hay không, giống như loại này không biết chi địa, khả năng tồn tại đủ loại nguy hiểm, hắn hẳn là ngay lập tức rời đi mới là. Nhưng người đều hiếu kỳ, Chu Phàm lại không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Một lát nữa, cánh cổng ánh sáng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Chu Phàm ngẫm lại, hắn lại đem khí điển bên trong chín cái khí quỷ thả ra. Chín cái khí quỷ từ sau lưng chui ra ngoài, chỉ là ngơ ngác lơ lửng. Mở cửa ra cho ta. Chu Phàm truyền một đạo ý niệm cho chín cái khí quỷ. Sau đó chín cái khí quỷ lý giải Chu Phàm ý tứ, bắt đầu kết ấn, cái kia hắc khí lượn lờ cánh cổng ánh sáng một lần nữa tại không trung. Xuất hiện. Chu Phàm đem chín cái khí quỷ thu lại, nhìn xem cái kia lại xuất hiện cánh cổng ánh sáng, xem ra chỉ cần ta nghĩ, tùy thời cũng có thể làm cho khí quỷ đem cánh cổng ánh sáng hiện ra. Chỉ có nơi này mới có thể, nói rõ cửa này một mực tại nơi này, chỉ có đặc thù kết ấn chi pháp mới có thể hiện ra. Khí quỷ kết ấn chi pháp tự nhiên sẽ không là bọn chúng trời sinh cũng biết, hẳn là có người luyện chế Xích Cực Quỷ Đan lúc lấy đặc thù biện pháp dạy dỗ khí quỷ. Cửa này xác suất rất lớn cùng Xích Cực Cửu Quỷ Kinh môn phái có quan hệ. Nói không chừng là môn phái kia ở lại chỗ, nhưng môn xuất hiện lâu như vậy, cũng không có thứ gì từ bên trong đi ra, môn kia phái người rất có thể đều không tại. Chu Phàm nghĩ tới đây ánh mắt nóng rực lên, coi như môn phái kia bị diệt mất, bên trong nói không chừng sẽ lưu lại thứ gì đáng tiền. Tiểu Quyền. Chu Phàm nắm một chút dưới chân đại cẩu. Dậm dạp lông chó bên trong nô ra cái đầu nhỏ, nàng cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, "Chủ nhân, có chuyện gì sao?" Ngươi làm cái đầu phát phân thân đi ra, tiến vào trong cửa cho ta điều tra một cái tình huống bên trong. Chu Phàm cười nói, phiền quyền tóc có thông qua tóc tạo nên phân thân năng lực, hắn không dám tiến vào, nhưng là tóc đi vào vấn đề cũng không lớn. Không cần. Tiểu Quyền lắc đầu liên tục, bên trong nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Tiểu ngu xuẩn, gặp nguy hiểm sợ cái gì? Nhiều nhất chính là không thấy một cái phân thân. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, cũng không phải tóc của ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Tiểu Quyền lã chã trước khóc, cái kia tiểu bộ dáng nhìn rất đáng thương. Đây vốn chính là tóc của ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chu Phàm sắc mặt có chút bất thiện, biết do tiểu gia hỏa này có việc liền sẽ đóng vai đáng thương, khoe mẽ, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Đã sớm không phải. Tiểu Quyền che chở chính mình tóc đen thui phản bác. Chu Phàm ẩn ẩn đau đầu, cho ngươi năm cái chân vịt, nếu là dạng này cũng không chịu, ta liền đem ngươi tóc lột sạch. Tiểu Quyền do dự dự, nàng nhìn xem Chu Phàm cái kia ánh mắt uy hiếp, vẫn là đáp ứng. Nàng cái kia kéo trên mặt đất sợi tóc lưu lại có một đoạn cắt ra sợi tóc hóa thành chỉ có nửa chỉ không đến Tiểu Quyền. Tiểu Quyền vừa mới ngưng tụ thành, liền bung ra bắp chân liền chạy vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Cánh cổng ánh sáng lúc này bắt đầu bởi vì xuất hiện thời gian quá lâu, chậm rãi biến mất. Còn có thể cảm ứng được ngươi phân thân tồn tại sao? Chu Phàm hỏi. Tiểu Quyền nhắm mắt lại gật đầu nói, có thể, thế nhưng là nàng tựa hồ tìm không thấy đi ra đường. Chu Phàm lại lập tức để chín cái khí quỷ một lần nữa kết ấn, cánh cổng ánh sáng một lần nữa hiện hiện. Ngươi để nàng đi ra. Chu Phàm lại nói. Tiểu Quyền nhắm mắt lại, ai ra, ngươi mau ra đây. Chu Phàm. Tiểu Quyền rất nhanh liền từ cánh cổng ánh sáng chui ra ngoài, nàng chạy vội trở về, cùng Tiểu Quyền sợi tóc dung hợp thành một thể. Chu Phàm gật gật đầu, xem ra vào là không có vấn đề, hắn nguyên bản còn lo lắng cửa này chỉ có thể tiến không thể ra, nếu là dạng này, cái kia đi vào liền có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Nàng ở bên trong thấy cái gì? Chu Phàm mở miệng hỏi, cái kia phân thân chỉ có cùng Tiểu Quyền hợp lại cùng nhau, mới có thể đem nhìn thấy đồ vật nói cho Tiểu Quyền. Bên trong thật lớn. Tiểu Quyền nói. Chu Phàm không còn gì để nói, thật lớn đến tột cùng là bao lớn? Chính là thật lớn. Tiểu Quyền lần nữa chân thành nói. Chu Phàm từ bỏ dãy rủa, vậy ngươi nói cho ta, ở bên trong đến tột cùng có đồ vật gì? Kỹ càng. Có thiên có địa có cây. Tiểu Quyền ngẫm lại trả lời. Còn gì nữa không? Chu Phàm hỏi. Không có, chỉ những thứ này đồ vật. Tiểu Quyền lắc đầu. Chu Phàm ách một tiếng nói, cây là cái dạng gì? Cây chính là cây, ngươi làm sao đần như vậy? Tiểu Quyền khinh thường nói. Chu Phàm im lặng nhìn trời. Hắn đây là thu một cái cỡ nào ngu xuẩn sủng vật. Ngươi nghiêm túc ngẫm lại, có thấy hay không sẽ động lại hoặc là tương đối đặc biệt đồ vật? Chu Phàm có chút không cam lòng hỏi. Không có, đều nói chỉ có thiên địa cây. Ngươi nghiêm túc ngẫm lại. Tiểu Quyền cúi đầu nghiêm túc ngẫm lại, a, giống như thật sự có. Là cái gì? Chu Phàm hỏi. Gió nha, lúc ấy có gió đang thổi. Tiểu Quyền một mặt chân thành nói. Là ta quá đần à? Chu Phàm thở dài, bằng không tóc của hắn làm sao lại biến thành cái này ngu xuẩn sủng vật. Ngươi mới biết được nha. Tiểu Quyền phát ra một trận tiếng cười. Một vấn đề cuối cùng, có hay không ở bên trong cảm giác được nguy hiểm? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Không có. Tiểu Quyền lắc đầu. Vậy là được, chúng ta đi vào chung. Chu Phàm cười nói. Vì cái gì? Tiểu Quyền tóc lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, giống một thanh dài dài cây trổi. Tiểu Quyền ở bên trong không có phát hiện nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là bên trong không có nguy hiểm, ta không đi. Vậy cũng được. Chu Phàm gật đầu, hắn vây tay, Lao Huynh, chúng ta đi. Lao Huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, đi theo Chu Phàm sau lưng, hướng cánh cổng ánh sáng đi đến. Tiểu Quyền mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nàng muốn cùng đi lên, lại sợ gặp nguy hiểm. Nếu là chúng ta từ bên trong tìm tới biển cây lối ra, liền không trở lại tìm ngươi. Chu Phàm cười bỏ xuống câu nói sau cùng, bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Tiểu Quyền lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, thân là trung tâm nghĩa khí vô song người hầu, tại sao có thể nhìn xem chủ nhân ở bên trong mạo hiểm mà thờ ơ? Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Nàng hai cước đi được nhanh chóng, giống như hai cái bánh xe nhỏ, vượt qua lão huynh dẫn đầu bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Lão huynh thấy này lắc đầu, nó đồng dạng bước vào. Tràn ngập hắc khí cánh cổng ánh sáng dần dần tiêu tán trong không khí. Xanh thẳm trời, viêm mạnh mặt trời, xanh tươi ngọn núi. Có gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ưu tính thoải mái thế giới. Tiến vào nơi này về sau, Tiểu Quyền lập tức nhảy lên lão huynh trên thân, ẩn nút nhập lông chó bên trong, mới cẩn thận thò đầu ra, đôi mắt nhỏ hạt châu linh lợi loạn chuyển, rất sợ nguy hiểm tùy thời phát sinh. Chu Phàm ngắm một chút tiêu tán cánh cổng ánh sáng, hắn mới chính thức bắt đầu đánh giá cái này cùng ma một thụ hải khác biệt quá nhiều thế giới. Rất nhanh hắn liền sắc mặt cứng ngắc đứng tại chỗ. Bởi vì đây là một cái rừng rậm khu vực, trên núi trồng vào từng cây hát tùng, trên cây tùng một đám lá kim tản ra, lược vặn bẹo thân cây, hình thù kỳ quái thân cây, thoạt nhìn là quen thuộc như thế. Hắn nhớ tới một chỗ. Mê tàng rừng rậm. Chương 561. Tham lại trốn xưa chương 561, tham lại trốn xưa Chu Phàm lúc trước mở thứ 7 khí điển thuần phục thứ 7 khí quỷ lúc, hắn liền bị thứ 7 khí quỷ kéo vào kỳ quái mê tàng rừng rậm, chơi một trận sợ hai chơi trốn tìm trò chơi. Mà hắn nhớ rõ mê tàng rừng rậm chính là một cái lấy hắc tùng làm chủ rừng rậm. Nơi này thật là mê tàng rừng rậm sao? Rất có thể, dù sao hắn đạt được khí quỷ chính là đến từ mê tàng rừng rậm, cái này cũng có thể giải thích khí quỷ vì cái gì sao động nguyên nhân. Thể nội khí quỷ lại có chút dao động, bất quá bị Chu Phàm tùy tiện đè xuống. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nếu như nơi này là mê tàng rừng rậm, đây chẳng phải là nói ma một thụ hải trung tâm chính là mê tàng rừng rậm. Cái kia mỗi cách một đoạn thời gian liền đưa 10 cái tiểu hải tiến mê tàng rừng rậm chơi trốn tìm mê tàng thôn đâu. Ma một thụ hải ở vào hoang dã bên ngoài, từ đâu tới thôn? Không đúng, phải nói nếu như nói mê tàng rừng rậm ngay tại Lạc Thủy Hương, cái kia mê tàng thôn chính là Lạc Thủy Hương một cái thôn. Nhưng vô luận Lạc Thủy Hương cái kia một dặm, cũng sẽ không tồn tại hiến tế tiểu hải thôn. Nếu có, hắn khẳng định sẽ từ Nghi Loan Ti nơi đó nhìn thấy dạng này tư liệu, liền hắn biết, Nghi Loan Ti không cho phép bất luận cái gì thôn làm ra hiến tế quái dị sự tình. Bất quá hắn lại nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là giả thiết nơi này là mê tàng rừng rậm, mê tàng thôn cũng xuất hiện qua, nhưng cái kia đã là rất xa xưa sự tình, xa xưa đến Nghi Loan Ti đối cái thôn này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí mê tàng thôn khả năng xuất hiện tại Ngụy triều kiến triều trước đó. Hắn lại ẩn ẩn nhớ tới trong mộng hắn biến thành tiểu hài mặc, những thôn dân kia mặc, lấy cỏ áo, da thú dày làm chủ mặc, không chỉ có cùng thời đại này khác lạ khác biệt, càng mang theo một tia nguyên thủy dã man khí tức. Càng nghĩ Chu Phàm càng cảm thấy khả năng này không nhỏ. Chỉ là đến tột cùng qua một số năm. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, bất quá cái này tia cảm xúc rất nhanh thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, bởi vì nếu như nơi này là mê tàng rừng rậm, vậy sẽ rất nguy hiểm. Cây kia bị mê tàng thôn xưng là thần thụ quái dị và xưng nó là mẫu thân quỷ đều là rất cường đại quái dị. Hắn nhìn một chút cái bóng của mình, xác nhận không có cái gì trốn ở bên trong về sau, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Nơi này nguy hiểm như vậy, hắn không cần thiết chắc chắn tìm kiếm nơi này. Vô luận là khí quỷ hay là cái gì, đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Vạn nhất để quỷ biết rõ hắn tiến đến, vậy liền phiền phức. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiểu quyển nhỏ giọng hỏi. Chúng ta trở về. Chu Phàm vừa mở miệng, một bên để khí quỷ từng cái từ hắn phía sau lưng nổi lên. Trở về tốt. Tiểu quyển biểu thị một vạn cái đồng ý mở cửa. Chu Phàm nhìn xem khí quỷ ra lệnh. Chỉ là khí quỷ ngốc đứng, cũng không có lập tức kết ấn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lần nữa hướng chín cái khí quỷ truyền đạt ý niệm, mở cửa. Khí quỷ vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chủ nhân, cái này chín cái quỷ đồ vật vì cái gì không kết ấn? Tiểu quyển trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, rất nhanh hắn phát hiện, hắn để khí quỷ làm chuyện khác đều có thể làm theo, nhưng hết lần này tới lần khác không có kết ấn triệu hoán môn đi ra. Hắn không nghĩ tới ở bên ngoài rõ ràng thật tốt, tránh ra môn liền mở cửa, ở bên trong ngược lại không được. Xong đời, xong đời, xong đời. Tiểu quyển cũng nhìn ra vấn đề, nàng xoắn lại tóc của mình, chúng ta muốn ra không được, đến cả một đời đợi tại địa phương quỷ quái này, cũng không biết nơi này có hay không đùi gà, có hay không chân vịt. Ngậm miệng. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen quắc, hỗn đản, hiện tại là muốn đùi gà chân vịt thời điểm sao? Tiểu quyển lập tức đem đầu rụt về lại, trong nội tâm nàng đang nghĩ, không muốn đùi gà chân vịt có thể suy nghĩ gì. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, hắn sai lầm, nhưng bây giờ lại nghĩ cũng vô bổ tại sự tình. Là để phòng vạn nhất, hắn lập tức đem khí quỷ thu lại. Hiện tại chỉ có thể đi chung quanh một chút, nhìn có thể hay không phát hiện lối ra, về phần mê tàng rừng rậm bên trong quỷ cùng cây kia tiêu một quái dị, đều qua nhiều năm như vậy, bọn chúng chưa hẳn còn tại trong rừng rậm. Nếu là vẫn còn, lấy cây kia tiêu một quái dị bao phủ cả tòa rừng rậm lực lượng, hẳn là ngay lập tức liền phát hiện hắn xâm lấn. Chu Phàm nghĩ như vậy, liền hướng về phía trước đi đến. Lao huynh lại là theo tới, có Lao huynh tại, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể sớm phát hiện. Hắn cũng không phải cái kia không có bất kỳ cái gì lực lượng tiểu hải tử, chỉ cần cẩn thận một chút rời xa sẽ không động tiêu một quái dị, cái kia quỷ chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn càng là đi vào trong, đã cảm thấy chung quanh hết thảy càng quen thuộc. Dù cho thời gian có lẽ trôi qua rất lâu, nhưng rừng rậm này biến hóa không tính lớn, có nhiều thứ ý nguyên bảo lưu lại đến, trước đó hắn còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ lại là có 80-90% chắc chắn có thể xác định, nơi này hẳn là mê tàng rừng rậm. Khắp nơi có thể thấy được hát tùng cây, để hắn không lý do thở dài, nơi này cũng không biết mai táng bao nhiêu mê tàng thôn tiểu hải tử. Hắn tại mê tàng rừng rậm không có nhìn thấy quái gì, cũng không có nhìn thấy bất kỳ động vật gì, giống như một tòa tĩnh mịch rừng rậm. Chuyên một hồi, đều không có gặp được nguy hiểm, cái này khiến Chu Phàm gan lớn, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ cây kia cây khô vị trí, hắn nhìn về phía cây khô phương hướng, dừng chân lại. Hắn có loại muốn đi qua nhìn xem nghĩ cách. Hắn nghiêm túc ngắm lại, hướng cây khô vị trí cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn lưu ý lấy trên đất vết tích, phủ kín khô héo hắt châm lá mặt đất, đã thật lâu không có người đặt chân qua, hắn lại yên tâm không ít, cho đến nhanh đến cái kia chỉ có một gốc cây khô sinh trưởng đất trống lúc, hắn lại lần nữa dừng bước lại. Dương tung đen che lấp lại, rất khó coi thấy trên đất trống tình huống. Hắn ngâm lại thấp giọng nói, "Tiểu Quyền." Tiểu Quyền thò đầu ra, nhìn chằm chằm Chu Phàm. "Để ngươi phân thân đi qua, nhìn xem phía trước là tình huống như thế nào." Tiểu Quyền mặt nháy mắt đổ xuống tới. "Nghe lời, chúng ta có thể hay không ra ngoài liền nhìn lần này, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đợi cả một đời, ta cho ngươi thêm hai cái đùi gà." Chu Phàm quyên, "Ba cái đùi gà." "Tốt, thành giao." Tiểu Quyền lúc này mới phân ra phân thân, tiểu Quyền hướng về phía trước buôn tàu đi, rất nhanh liền biến mất tại Chu Phàm trong tầm mắt. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, nếu là tiểu quyển để cái gì hủy đi, cái kia tiểu quyển nơi này nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Qua một hồi lâu, hắn mới thúc giục tiểu quyển, đem tiểu quyển gọi về. Cái này tiểu phân thân cùng với nàng chủ nhân đồng dạng đần, không gọi liền sẽ không trở về. Tiểu quyển liền nhắm mắt lại, bắt đầu kêu gọi phân thân của mình. Tiểu quyển rất nhanh liền chạy là trở về, dung nhập tiểu quyển trên thân. Tiểu quyển lại từ từ mở mắt. Thế nào? Chu Phàm có chút nóng nảy hỏi. Phía trước có một khối đất trống. Tiểu quyển ngẫm lại nói, ta biết có đất trống, có thấy hay không một gốc rất lớn tiêu mục, nó có rất bén nhọn huyết hồng sắc nhánh cây bắp nhọn. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, có. Tiểu Quyền gật đầu, bất quá nói với ngươi không giống. Làm sao không giống? Chu Phàm hỏi. Nó chỉ còn lại một nửa thân cây khô, không có bén nhọn huyết hồng nhánh cây. Tiểu Quyền trả lời, chỉ còn lại một nửa hả? Chu Phàm nao nao, còn có. Tiểu Quyền tựa hồ lại nghĩ tới cái gì giống như, còn có cái gì? Chương 562. Vì cái gì chương 562, vì cái gì trên cành cây tựa như dựa vào một người? Tiểu Quyền nói. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiếp theo trở nên ngưng trọng nói, ngươi xác định sao? Tựa như là, Tiểu Quyền nói đến có chút do dự. Cái gì gọi là tựa như là? Người kia hình dạng thế nào? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Quyền không dám tới gần, vì lẽ đó nhìn không rõ lắm. Tiểu Quyền khổ não nói, không nghĩ tới liền phân thân của ngươi đều giống như ngươi từ tâm. Chu Phàm chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nghĩ, hắn không tiếp tục hỏi tiếp, mà là trầm mặc suy tư. Một lát nữa, hắn quyết định đi xem một cái. Cẩn thận im ắng hướng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy khối kia đất trống. Đã nhiều năm như vậy, ý nguyên không có một mảng cỏ. Trốn ở một gốc hắc tùng một phía sau, Chu Phàm có chút nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Mục vị trí, phát hiện giống như Tiểu Quyền nói như vậy, cây khô không còn có cái kia số không rõ huyết sắc bén nhọn những cây, nó chặt ngang cắt đứt, chỉ còn lại một đoạn. Mà quả thật có một người dựa lưng vào cây khô trụ cột. Bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy người kia ăn mặc kim hoàng quần áo, tóc hai bù xù, đem hắn mặt che khuất. Chu Phàm hơi híp mắt lại, người kia không nhúc nhích, nhìn tựa hồ là một người chết. Hắn có chút không rõ, vì cái gì cây kia cây khô bên trên sẽ dựa vào một người như vậy. Lại quan sát một hồi, phát hiện người kia xác thực không nhúc nhích. Các ngươi lưu tại nơi này, ta đi qua. Chu Phàm nói chuyện, trên người hắn có tử kim quang mang hiện lên, tử kim giáp trụ đem hắn bao phủ lại, phức tạp dị giáp phù văn từ giáp trụ mặt ngoài nổi lên. Hắn có tử kim giáp trụ, có mặc chú phù, bên kia chỉ là một người chết, đi qua nhìn một cái, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chu Phàm sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền từ hắc tùng bên trên dậm chân mà ra, mà lão huynh cùng tiểu quyển đều nghe lời lưu lại. Dù cho chuẩn bị sẵn sàng, hướng về cây khô đi đến thời điểm, Chu Phàm vẫn là mười phần cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Dù sao hắn biết rõ cây khô quái dị bị dị lợi hại. Khoảng cách ba thước thời điểm Chu Phàm dừng chân lại, hắn đầu tiên là nhìn một chút cây khô đối với hắn tới gần không có biểu hiện ra cái gì dị thường, sau đó lại nhìn kỹ lưng tựa người kia từ quần áo đến xem hẳn là một cái nam tử, hắn đã hóa thành cô lâu, bởi vì hắn có một đôi không có một tia huyết nhục xương tay ôm một cái tứ phương tiểu hộp sắt. Hắn rút ra tinh xương đao dị, dùng mũi đao nhẹ nhàng đâm đâm cây khô, lại đụng chút thi hải và tiểu hộp sắt, hắn không có cấm chế. Làm xong những này, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí lại đi về phía trước mấy bước, hắn một mực nhìn lấy thi hải cùng tiêu mục. Chỉ cần cả hai có một chút không giống bình thường dị động, hắn sẽ nhanh chóng nazi đi. Hắn dùng đao dị vẩy một cái, đem tiểu hộp sắt từ xương tay chúng chọn xuống tới, hộp sắt rơi trên mặt đất. Đao dị lại là một nhóm hộp sắt rất nhanh liền rời xa thi hải. Chu Phàm lúc này mới cẩn thận cầm lấy hộp sắt, hắn cầm lấy hộp sắt thời điểm, dị giáp phù văn cùng mặc chú phù đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hộp sắt không có khóa, nhưng hắn ngâm lại, vẫn là để dưới đất, rời xa mấy bước, dùng đao dị đẩy hộp mặt bị mở ra. Không có cái gì khí độc từ hộp mặt phun ra ngoài, trong hộp là một khối vải sám bên trên có lít nha lít nhít đen nhánh chữ viết. Chu Phàm cái kia mang theo tử kim găng tay tay cầm lên vải sám, mới phát hiện đen nhánh chữ tựa hồ là tùy máu viết thành, vải sám bên trên viết, vì cái gì? Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Lao tổ đến cùng biết rõ cái gì? Lại làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hán, nàng, nó, đến tột cùng là ai? Ta không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm. Ta thế nhưng là Xích Cực Quỷ Tông sử thượng có thiên phú nhất đạo tử. Chú định trở thành một tông chi chủ người, nhưng bây giờ cái gì đều hủy. Lao tổ, lão tổ, lão tổ, hắn nói hắn biết không nên biết đến bí mật, đến tột cùng là cái gì bí mật? Lão tổ vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết? Vẹn vẹn một ngày, lão tổ liền vô duyên vô cớ chết, lão tổ. Thế nhưng là pháp lực thông huyền tồn tại, thế gian có ai là đối thủ của hắn? Nhưng hắn nhất định phải chết. Chúng ta không có trông thấy bất kỳ địch nhân bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, giống như hắn, nàng, nó, muốn lão tổ chết, chẳng qua là rất nhẹ nhàng sự tình. Thế gian tuyệt không có loại tồn tại này. Vô luận là người vẫn là quái gì cái gì đồ vật, nhưng lại là ai giết lão tổ? Lão tổ nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không chính mình vào hóa. Lão tổ mang theo bí mật chết đi, Xích Cực Quỷ Tông người cũng đi theo từng cái quỷ dị chết đi. Nhận nguyên rủa, vẫn là chúng độc. Buồn cười, thực tế buồn cười. Xích Cực Quỷ Tông, quỷ đạo chi thuật biến ảo khó lường, nguyên rủa, độc tố tinh thông chi sĩ càng là không ít, nhưng không có tu sĩ biết rõ đến tuột cùng là cái gì mà đưa đến. Nhưng chúng ta đều ẩn ẩn minh bạch, cái này cùng chết đi lão tổ có quan hệ, cái này rất có thể cùng bí mật kia có quan hệ. Thế nhưng là chúng ta cái gì cũng không biết, tại sao phải giết chúng ta? Giống như không có người tu hành lây nhiễm ôn dịch đồng dạng, thúc thủ vô sách, từng cái chết đi, rời đi không hề rời đi đều không thể may mắn thoát khỏi. Truyền thừa vô số tuế nguyện Xích Cực Quỷ Tông xong, ta cho là mình có thể may mắn thoát khỏi, không tiếc hết thể đến tránh, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến với ta. Ta liều mạng trốn, chạy trốn tới một giới lại một giới, chạy trốn tới cái này tông môn hoàng vu Xích Cực Quỷ đàn hái thuốc điểm, vứt bỏ hết thể cùng tông môn có liên quan đồ vật, ý đồ dùng cái này đến ngăn cách cái kia quái bệnh ăn mòn, nhưng vẫn là vô dụng. Kiếp số khó thoát, ta muốn chết. Ta không cam tâm, ta không sợ chết, nhưng là không muốn chết đến như thế không minh bạch. Lão tổ biết đến bí mật đến tột cùng là cái gì? Ai giết chúng ta? Là ai? Nhân quả vải sám bên trên chữ viết đến nhân quả liền kết thúc. Chu Phàm thấy tê cả da đầu, xuyên thấu qua những này qua quyết chữ, hắn có thể cảm nhận được tu sĩ kia trước khi chết loại kia ước quất không cam lòng ý Xích Cực Quỷ Tông thế mà bởi vì lão tổ biết rõ một cái bí mật liền hủy diệt, tông môn tựa hồ không ai có thể né tránh được mình rủa. Hắn không biết Xích Cực Quỷ Tông mạnh bao nhiêu, tông môn lại tại chỗ nào, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Có thể đem mê tàng rừng rậm cây khô cường đại như vậy quái dị coi như hái thuốc điểm tới luyện chế Xích Cực Quỷ đàn tông môn, sẽ so với hắn nghĩ còn cường đại hơn. Chỉ là như vậy một cái tông môn cứ như vậy không, biến mất vô tung vô ảnh, liền địch nhân là ai cũng không biết. Đến tột cùng sẽ là bí mật như thế nào đâu. Trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ, bất quá hắn rất nhanh lại đánh cái dùng mình, có thể để cho một cái cường đại tu hành tông phái hủy diệt bí mật, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Thế nhưng là cái này nhân quả hai chữ lại là cái gì ý tứ? Hắn lông mày chau lên. Tu sĩ kia trước khi chết một khắc cuối cùng còn tại biết, nhưng tựa hồ không có biết xong, cũng chỉ biết hai chữ chữ. Có phải hay không là hắn trước khi chết phát hiện cái gì đâu? Nhân quả hai chữ có thể hay không cùng hắn nguyên nhân cái chết lại hoặc là bí mật kia có quan hệ. Đương nhiên cũng có thể là nói lao tổ có biết hay không bí mật, cái này nhân dẫn đến cả môn phái hủy diệt quả. Chu Phàm lắc đầu, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Chương 563. Rời đi chương 563, rời đi Chu Phàm lại lục soát một cái thi hải bốn phía, phát hiện thi hải trên thân trừ trong hộp sắt di thư, liền cái gì cũng không có. Không biết là theo năm tháng dài đằng đẵng hủ hóa, vẫn là giống như hắn di thư nói như vậy, trước khi chết hắn đem hết thể có quan hệ xích cực quỷ tông đồ vật đều vứt bỏ, vì lẽ đó trên thân mới có thể cái gì cũng không có. Chu Phàm trong lòng có chút buồn bực, dạng này một cái tu sĩ chết đi, hắn lại đành phải một phong không hiểu thấu di thư. Bất quá hắn cũng có chút hiểu được, khí quỷ đem hắn dẫn tới nơi này, khả năng không chỉ là bởi vì cây kia đồng dạng chết đi tiêu một quái dị, còn có thể là bởi vì cái này xích cực quỷ tông đạo tử. Hắn hướng phía chính mình tới phương hướng hô một tiếng. Lao huynh mới từ chạy chỗ đó đi ra, đầu chó ngồi lấy tiểu quyền. Chu Phàm không để ý đến bọn chúng, lại là vòng quanh tiêu một đi một vòng, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, hắn thở dài, xem ra thật không có bảo vật. Xác nhận không có bảo vật về sau, hắn đông nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, trước đó chơi trốn tìm thời điểm, đã từng đề cập qua, trong 10 người chỉ có một người có thể còn sống sót, cuối cùng người còn sống sót liền có thể bị mê tảng rừng rậm đưa ra ngoài. Hắn nhớ ký tựa hồ là muốn về đến tiêu một nơi này, mới có thể bị đưa ra ngoài, nói cách khác nơi này chính là lối ra. Nhưng tiêu một quái dị đã chết, lối ra phải đánh thế nào mở. Chu Phàm nghĩ tới đây, đem 9 cái khí quỷ thả ra, bọn chúng vừa ra tới liền toàn thân run rẩy, hướng tiêu một thi hải quỳ lạy. Có lẽ đối xích cực quỷ tông e ngại đã xâm nhập trong lòng của bọn nó. Chu Phàm truyền đạt ý niệm, để 9 cái khí quỷ đứng lên, bọn chúng không tiếp tục để ý tới cố kia thi hải, trống tròn mắt đỏ vô thần nhìn xem Chu Phàm. Mở cửa. Chu Phàm thử nghiệm nói. 9 cái khí quỷ thân thể chỉ là có chút cứng đờ, bọn chúng hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh quen thuộc khói đen mở mịt cánh cổng ánh sáng một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Chu Phàm ánh mắt hơi sáng, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy. Tiểu Quyền trên mặt vui mừng, bất quá nàng rất nhanh lo lắng nói, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Có hay không nguy hiểm, để ngươi phân thân đi điều tra một cái chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm ngắm nàng một cái nói. Tiểu Quyền bắt đầu các loại trộm gian dùng manh lưới, quả thực là không chịu để tiểu Quyền đi vào. Chu Phàm các loại uy bức lợi dụ, mắt thấy cánh cổng ánh sáng sắp biến mất, Tiểu Quyền mới phân ra tiểu Quyền phân thân đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Kiên nhẫn chờ một lát, Chu Phàm mới khiến cho 9 cái khí quỷ kết ấn mở ra cánh cổng ánh sáng, Tiểu Quyền mau nhường phân thân của mình từ cánh cổng ánh sáng chạy về tới. Phân thân cùng Tiểu Quyền dung hợp. Thế nào? Bên ngoài tình huống như thế nào? Chu Phàm hỏi. Thiên địa cây, không có gì đặc biệt địa phương. Tiểu Quyền mở to mắt trả lời. Vậy thì đi thôi. Chu Phàm hướng về cánh cổng ánh sáng đi qua. Hắn thấy vô luận bên ngoài là chỗ nào, dù sao cũng so lưu tại mê tảng rừng rậm tốt. Từ cánh cổng ánh sáng đi ra, nhìn xem cũng nhanh muốn rớt xuống ngọn núi trời chiều, hắn lại nhanh chóng đảo mắt bốn phía một cái, không có đen kịt ma mục, vậy trong này cũng không phải là ma mục thụ hải bên trong. Nhưng đến tột cùng là địa phương nào đâu? Chu Phàm không cách nào xác định, hắn chờ Lao huynh cùng Tiểu Quyền từ cánh cổng ánh sáng sau khi ra ngoài, hắn lại đợi đến cánh cổng ánh sáng tiêu tán, lại bắt đầu nếm thử để khí quỷ mở ra cánh cổng ánh sáng. Chỉ là 9 cái khí quỷ đều không tiếp tục kết ấn. Xem ra cửa này là đơn hướng, muốn tự do ra vào, trừ phi có người đứng ở bên trong kết ấn mới có thể làm được. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ việc này, hắn liền hướng về phía trước đi đến. Hắn đoán chừng cái kia cánh cổng ánh sáng sẽ không đem hắn đưa quá xa, nơi này hẳn là ma một thụ hải phụ cận mới đúng. Yên lặng đi một hồi, hắn nhìn thấy một đầu nối ngang đông tây xích đạo. Cái này khiến Chu Phàm trên mặt tươi cười, có xích đạo, tối thiểu đại biểu cho đây là hắn quen thuộc thế giới, hắn vừa rồi lo lắng nhất chính là đi vào một cái không hiểu thấu thế giới. Thừa dịp trời không có triệt để tối xuống, hắn vội vàng đi chém một đầu cây khô, đem cây khô chém thành mảnh vụn, chất thành một đống. Sau đó lão huynh mang theo Tiểu Quyền kéo lấy một cái hiệu sao trở về. Hiệu sao bị Tiểu Quyền dùng tóc đen gắt gao trói lại, đã thoi thoát. Hiệu là ta bắt, bốn đầu hiệu chân đều là ta. Tiểu Quyền đứng tại đầu chó bên trên vênh vang đắc ý nói. Lúc này trời triệt để tối xuống, đống lửa dâng lên, Chu Phàm ném một đạo lưu diễm phủ tiến vào trong đống lửa, sau đó hiệu nướng thịt, có lão huynh cùng chi chi cha cha Tiểu Quyền tại, hắn cũng không cảm thấy tịch mịch. Ăn no nê về sau, Tiểu Quyền nâng cao có chút chướng bụng nhỏ, lưu luyến không rời cáo biệt lão huynh, nhảy lên hai vọt giống như một cái bọ chét đồng dạng, trở lại Chu Phàm trên đầu. Nàng không thể rời đi Chu Phàm quá lâu, chỉ có thể trở về ngủ bù. Chu Phàm sờ lấy chùi lùi đầu, cười khổ một tiếng, bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi, liền đánh thức ngủ say lão huynh, để lão huynh thay hắn trực đêm, hắn nằm xuống ngủ mất. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện trên thuyền Chu Phàm, nhìn xem tràn ngập sương mù xám, hắn đi một vòng, không có phát hiện Hắc Long bóng dáng, liền cứ gọi lên đến, "Long chủ, ngươi ở đâu? Mau ra đây, ta có chuyện tìm ngươi." Không có đạt được bất kỳ đáp lại. Sẽ không phải là bởi vì phá hư quy củ để thuyền cho làm thì ta muốn câu cá, ngươi mau ra đây. Chu Phàm sử xuất đòn sát thủ hô, "Ngươi có phải hay không thật muốn câu cá?" Một thanh âm yếu ớt vang lên. Thanh âm này là Hắc Long, nhưng Chu Phàm vẫn là không có nhìn thấy nàng, hắn bất đắc dĩ nói, "Ngươi đến tụt cùng ở đâu? Bản tọa ngay ở chỗ này, ngươi nhìn không thấy bản tọa, ngươi có phải hay không mắt mù a? Ngươi có phải hay không mắt mù a? Ngươi có phải hay không mắt mù a?" Hắc Long táo bạo hô. Chu Phàm lại quay đầu nhìn xem, hắn thật nhìn không thấy, "Đừng đùa, ngươi mau chạy ra đây. Ngươi cái này mắt mù cầu vật, bản tọa liền đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi xem một chút dưới chân." Hắc Long cả giận nói. Chu Phàm nao nao, hắn vội vàng túi đầu, hắn nháy mắt mấy cái, mới nhìn rõ một cái tiểu nhân nhi, nhưng đây cũng quá nhỏ, chỉ có móng tay như thế lớn. Hắn nằm xuống, mặt dán tại bong tàu lên, lờ mờ trông thấy là Hắc Long nhân loại bộ dáng. Ngươi thay đổi nhỏ như vậy có thể thấy được ngươi mới là lạ. Ngươi không có việc gì thay đổi nhỏ như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian biến trở về tới. Chu Phàm có chút im lặng nói. Hắc Long nhảy nhót, cặp kia chân nhỏ lắc lắc, nàng nổi trận lôi đình mắng, ngươi cho rằng là bản tọa muốn sao? Là thuyền hôn đản này xử phạt bản tọa, đem bản tọa biến thành dạng này. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm chỉ có thể ngồi xếp bằng lấy túi đầu cùng Hắc Long trò chuyện, hắn trầm giọng nói, đây coi như là tiện nghi ngươi, ai bảo ngươi không tuân thủ hứa hẹn làm loạn? Ai nói bản tọa không tuân thủ hứa hẹn? Bản tọa không phải giúp ngươi làm thịt kia nhân loại tu sĩ? Hắc Long nghiến răng nghiến lợi nói, bản tọa từ trước đến nay ngôn xuất phát thủy, ngươi không cần chống rông mưu khống. Bản tọa chỉ là lợi dụng còn sót lại thời gian làm mình sự tình, nhưng không có có lỗi với ngươi. Ngươi tại sao phải giết cái kia Yên Si? Ngươi cũng đã biết như thế có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, đem nguyên thụ thôn cùng Yên Si sự tình nói một lần. Lúc ấy dưới tình huống đó, bản tọa không giết Yên Si, nó có thể sẽ quấy rầy bản tọa đại sự. Ngươi cái này ngu xuẩn, Yên Si nơi nào có bực này, ở ngoài ngàn dặm đều có thể khống chế một thôn nhân sinh tử bản sự. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói. Chương 564 Vạn Tượng Khí Vũ Công. Chương 564 Vạn Tượng Khí Vũ Công. Chu Phàm nghe được nguyên thụ thôn thôn dân sẽ không nhận ảnh hưởng, xem như buông xuống một kiện tâm sự, hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi cuối cùng họa cái kia đạo huyết phù, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Dù sao đều thất bại, nói cho ngươi cũng không có gì, kia là một đạo có thể để cho bản tọa phân hồn dẫn dắt bản thể thoát vây phù lục, vô luận bản thể vây ở chỗ nào, đều có thể thoát vây. Hắc Long trầm giọng nói, chỉ là phù lục không thành hình liền để thuyền hủy đi. Chu Phàm cười khổ, kia thật là quá tiếc bối. Tiếc bối? Tiểu Bất Điểm Hắc Long ngẩng đầu cười nhạo, ngươi hẳn là tại may mắn, bằng không bản tọa thoát vây ngay lập tức liền muốn giết ngươi. Ngươi không nên quên trên người ngươi thế nhưng là có Long Thần huyết, không quản như thế nào, ngươi cũng thất bại. Chu Phàm lắc đầu, trong lòng của hắn đúng là may mắn, nếu là Hắc Long trộm tới, vậy liền phiền phức. Thất bại lúc đầu đã sớm là theo dự liệu sự tình. Hắc Long bình tĩnh nói, thuyền cường đại nàng đã sớm biết rõ, lần này chẳng qua là một lần nếm thử mà thôi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến tuột cùng muốn hay không câu cá? Không câu cá đừng đến phiền bản tọa. Hắc Long có chút không kiên nhẫn hỏi, ta hiện tại thiếu khuyết đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp, nếu như ngươi nguyện ý bán cho ta, ta cũng không cần câu cá. Chu Phàm cười nói lên chính sự. Ngươi lần trước nói ngươi lợi hại nhất quyển kia khí khiếu đoạn công pháp điện tịch, muốn 2000 đầu lớn sáng trùng, đúng không? Hắc Long gật gật đầu, bất quá nàng trở nên nhỏ như vậy, gật đầu Chu Phàm cũng có chút thấy không rõ, nàng mở miệng nói, ngươi muốn sao? Nàng không có cố tình nâng giá, bởi vì nàng vừa nhắc giá cả, Chu Phàm liền sẽ lựa chọn câu cá đến thu hoạch, chuyện này đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước nói nghe một chút. Chu Phàm quyết định trước hết nghe một cái, lại làm quyết định. Ta môn công pháp này gọi Vạn Tượng Khí Vũ Công, có thể quán thông 180 sinh khiếu, 180 tử khiếu, nó ngưng tụ khiếu linh trước đó đề cập với ngươi, 360 khiếu linh tề tụ có thể đạt tới ngân cấp thượng phẩm phụ lục cấp độ, nó khiếu linh được xưng là Bạo Vũ Linh. Bạo Vũ Linh tại khí khiếu đoạn mỗi một cái khiếu huyệt đều có thể ngưng tụ ra một cây ngân vũ, 360 cái khiếu huyệt chính là 360 cây, một khi ngưng tụ sử dụng đi ra, 360 vũ bạo. Bắn mà ra, bay đầy trời vũ, sắc bén vô cùng, sán lạn lộng lẫy, muôn hình vạn trạng. Hắc Long hồi tưởng môn công pháp này nói, khiếu linh là lông chim. Chu Phàm có chút nhíu mày, nghe tựa hồ chẳng ra sao cả, uy lực đến tuột cùng như thế nào? Hắc Long chậm rãi nói, Bạo Vũ Linh chủ yếu lấy sắc bén làm chủ, không dám nói không có gì không phá, nhưng liền xem như ngươi tử kim trọng giáp, tuyệt đối có thể tùy tiện xuyên thấu. Chu Phàm sắc mặt đại biến, hắn tử kim trọng giáp so với tử kim giáp nhẹ cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, bởi vì quá cồng kềnh, hắn rất ít sử dụng, nhưng muốn nói lực phòng ngự, cho tới bây giờ, rất ít quái dị có thể đánh xuyên tử kim trọng giáp phòng ngự. Đợi đến liên mạch đoạn, Bạo Vũ Linh lại bởi vì kinh mạch liên thông uy lực tăng lên, mà lần nữa tiến giai thành kim vũ. Khi đó không chỉ có sắc bén tính lần nữa tăng lên, nó sẽ còn tại bạo. Bắn đi ra lúc, sợ chúng không cách nào phá mở mục tiêu lúc, sẽ trực tiếp bạo tạc, liên mạch đoạn Bạo Vũ Linh lực sát thương tuyệt đối có thể so với kim cấp thượng phẩm phụ lục. Hắc Long lại là lần nữa nói bổ sung. Vậy ngươi cho rằng Vạn Tượng Khí Vũ Công so với mặt khác đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp như thế nào? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Đứng đầu khí khiếu đoạn công pháp cơ bản thuộc tính là mở ra 360 khiếu huyệt, khác nhau trên khiếu linh, nhưng khiếu linh có rất nhiều, công năng hiệu dụng cũng không giống nhau lắm. Hắc Long nói đến đây dừng lại một cái. Có đôi khi là rất khó làm ra quá chính xác so. Nhưng liền bản tọa mà nói, bản tọa ba bản khí khiếu đoạn công pháp tổng hợp so với lấy Vạn Tượng Khí Vũ Công ngưng tụ Bạo Vũ Linh tổn thương tối cường, vô luận là phạm vi vẫn là uy lực, đều là nó không thể nghi ngờ, hơn nữa bản tọa cũng từng hiểu qua một chút khí khiếu đoạn công pháp. Có thể nói có thể cùng nó sánh ngang khiếu linh có mấy loại, nhưng chân chính tại lực sát thương bên trên mạnh hơn nó chưa từng thấy qua. Ngươi sẽ không phải là mèo khen mèo dài đuôi a? Chu Phàm có chút hoài nghi nói. Hắc Long khinh thường nói, thân là Long Thần nhất tộc thủ lĩnh, dù cho lại cần một thứ gì đó cũng không cần làm bực này mèo khen mèo dài đuôi sự tình. Lại nói chỉ là 2000 đầu lớn sáng trùng, bản tọa cần thiết nói khoác cái gì sao? Chu Phàm ngẫm lại, xác thực lấy Hắc Long tiêu ngạo tính tình, nàng hẳn không có nói dối. Hắn lại nghiêm túc nghĩ một lát, mới xác nhận nói, Vạn Tượng Khí Vũ Công 2000 đầu lớn sáng trùng ta muốn. Chỉ có to bằng móng tay Hắc Long giơ lên tay nhỏ, sương mù xám lập tức hướng nàng tụ đến, gánh chịu lấy hơn 9000 đầu lớn sáng trùng hòn bi rất nhanh liền tùy sương mù xám huyền hóa mà ra. Cùng lơ lửng hòn bi so sánh, Hắc Long cái kia tiểu thân bản lộ ra càng thêm nhỏ bé. Chu Phàm thấy này cố nén cười cho. Hắn đang muốn là một cước đạp xuống đi, Hắc Long hội thế nào? Bất quá hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không dám thật làm như vậy, bằng không xui xẻo khẳng định là hắn, bởi vì đây đối với Hắc Long đến nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất, nàng là tuyệt đối chịu không được. Lớn xám trùng không ngừng từ hòn bi ngã xuống, mà Hắc Long giơ cao hai tay ở giữa ngưng tụ ra màu đen chỉ riêng động, thôn vệ rơi vào xuống tới lớn xám trùng, trực tiếp 2000 đầu về sau, chỉ riêng động mới kết hợp lại. Nàng phất phất tay, hòn bi phiêu mở, sau đó lại là một sợi xương mù xám hướng nàng bay tới, xương mù xám hóa thành một cái đối với nàng mà nói rất lớn tứ phương hộp gỗ. Nàng một tay giơ tứ phương hộp gỗ, tứ phương hộp gỗ đưa nàng cả người đều che quất, giống như trông thấy tứ phương hộp gỗ tại chính mình đi lại đồng dạng. Chu Phàm khẽ miệng hơi bệnh, vẫn là nín cười. "Cho ngươi." Hắc Long giơ tứ phương hộp gỗ nói. Chu Phàm đội vàng tiếp nhận tứ phương hộp gỗ, xác nhận bên trong là vạn tượng khí vũ công về sau, thỏa mãn gật gật đầu. "Ngươi nghe qua Xích Cực Quỷ Tông sao?" Chu Phàm thu hồi hộp gỗ sau hỏi. "Xích Cực Quỷ Tông sao? Nghe dường như một cái quỷ đạo tông phái, nếu như tên ngươi không có niệm sai, bản tọa chưa từng nghe qua." Hắc Long lắc đầu. "Chưa từng nghe qua sao?" Chu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ, nếu là dạng này, đây không phải là Xích Cực Quỷ Tông tại Hắc Long bực này trong mắt cường giả quá yếu, chính là Hắc Long lên truyền thời điểm, nàng thời đại kia, Xích Cực Quỷ Tông còn không có sinh ra. Bất quá Hắc Long nói không có nghe qua, cái kia suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ sau này có cơ hội lại tìm hiểu một cái. Hắn lại kỹ càng hỏi đêm đó phụ thân lúc Hắc Long đối chiến nam tử áo đen kia sử dụng kỹ xảo. Những vấn đề này, Hắc Long hố Chu Phàm 100 đầu lớn sáng trùng, nhưng cho ra đáp án đối với hắn cơ hồ không có tác dụng gì, nói đến quá huyền ảo. Giống như hắn suy nghĩ như thế, muốn đem mình lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ có thể không ngừng rèn luyện suy nghĩ. Hắc Long đêm đó chiến pháp, chính là lợi dụng Long Thần Ngữ thời gian thiên phú làm mệ tâm, phối hợp hắn rất nhiều năng lực phát huy ra. Nhưng Chu Phàm Long Thần Ngữ tu luyện còn thấp, không giống Hắc Long tại Long Thần Ngữ một đường đã sớm đi đến đỉnh phong, đối Long Thần Ngữ rất nhiều pháp tắc rất quen vô cùng. Hắn muốn đi đường còn rất dài, nhưng có Hắc Long đêm đó kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã đi tại chính xác con đường bên trên. Sớm muộn có một ngày hắn có thể làm được. Chương 565. Khí khiếu sơ đoạn chương 565, khí khiếu sơ đoạn có vạn tượng khí vũ công Chu Phàm liền không có lại đi câu cá. Hắn dự định tiến vào khí khiếu đoạn lo lắng nữa còn lại 7000 đầu lớn xám trùng cách dùng. Dù sao hắn đã biết rõ, khí khiếu đoạn sẽ là một cái rất hao tổn tài nguyên tu luyện đẳng cấp, có rất nhiều võ giả bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện mà cả đời kẹt tại cái này đẳng cấp. 7000 đầu lớn xám trùng sẽ là cam đoan hắn tốc độ tu luyện bảo đảm lớn nhất, cũng không thể dùng linh tinh. Đang suy tư những chuyện này thời điểm, hắn không có không kịp chờ đợi đi nghiên cứu vạn tượng khí vũ công hoặc là đầu nhập trong tu luyện, hắn còn có một số vấn đề trọng yếu không có giải quyết. "Ngươi có biện pháp thay ta giám định ngoại giới đan dược sao?" Chu Phàm tối đầu nhìn xem Hắc Long nói. Hắn hỏi như vậy là bởi vì hắn từ nam tử áo đen trong tay đạt được ba bình không biết tên đan dược, không biết cách dùng công dụng, hắn cũng không dám lung tung phục dụng. "Có thể, bất quá muốn chờ tháng sau, bản tọa mới có thể phụ thân ở trên thân thể ngươi." Hắc Long trả lời. "Muốn phụ thân mới được sao?" Chu Phàm nao nao, hơn nữa Hắc Long lời này lại hướng hắn lộ ra một tin tức, phụ thân không phải lúc nào đều có thể, giống như điều chỉnh trên thuyền tốc độ thời gian trôi qua, đều là một tháng một lần. "Đương nhiên, ngươi chỉ có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài, không cách nào mang vào, đan dược giám định chỉ có đi qua bản tọa tận mắt nhìn thấy, mới dám xuống khẳng định." Hắc Long giải thích nói, muốn phụ thân vẫn là cũng được à, lần này Hắc Long đem hắn quần áo đều cho cởi, lần sau không thông báo làm ra cái gì để hắn không thể nào đoán trước sự tình, dù cho có thuyền ở một bên nhìn xem, nhưng những này người dẫn đạo ra phía ngoài giống như điên đồng dạng, vạn nhất nàng nếm thử lần nữa thất bại, muốn cùng chính mình ngọc thạch câu phần vậy liền thảm. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng cái đề tài này nói, ngươi nơi này có bài trừ cấm chế phù lục hoặc khí cụ sao? Duy nhất một lần liền tốt. Trong tay hắn bên trên còn có một cái bởi vì cấm chế mở không ra gỗ. Nếu là Hắc Long nơi này có thể có bài trừ cấm chế đồ vật, hắn cũng không cần nghĩ cách tìm phụ sư hỗ trợ. Đương nhiên là có, nhưng vấn đề là ngươi đó là cái gì trình độ cấm chế. Nếu như ngươi không biết, bản tọa nơi này có cơ hồ không cấm chế không phá phụ lục, chỉ cần một vạn đầu lớn xám trùng. Không, 7000 đầu lớn xám trùng là được rồi. Hắc Long nói. 7000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm lông mày nhảy nhót, ta cũng không biết cái kia cấm chế có bao nhiêu lợi hại, nhưng ta muốn hẳn là không cần dùng đến lợi hại như vậy phá cấm phụ lục. Hắn đơn giản miêu tả một cái hộp gỗ tồn tại cấm chế. Chỉ là hắn đối phụ lục hoàn toàn là người nửa mù chữ trình độ, rất khó miêu tả đến rõ ràng, Hắc Long cũng là lười nhắc nghe hắn nói nhảm. Người đây là không bỏ được bỏ tiền, bản tọa nơi này kém nhất phá cấm phù chỉ cần 10 đầu lớn sáng trùng, muốn hay không bán ngươi một đạo. Nhưng bản tọa nhắc nhở ngươi, phá cấm cũng không phải làm loạn, một khi phá cấm thất bại, đồ vật bên trong trên cơ bản xác suất rất lớn sẽ bị hủy đi. Hắc Long cười nhạo nói, nhân loại các ngươi có câu nói hay lắm, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, bản tọa khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, những này ta đều hiểu. Nhưng vấn đề là ta không biết bên trong đến tột cùng là cái gì, giá trị lớn bao nhiêu. Nếu là 7000 đầu lớn sám trùng, nó không có khả năng giá trị nhiều như vậy, liền xem như 1000 đầu lớn sám trùng phá tan cấm chế, vạn nhất bên trong là đại nhân vật gì yêu đương vụng trộm vật chứng loại hình đồ vật, vậy liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn ngẫm lại, chỉ có thể tạm thời đem cái kia kỳ quái hộp gỗ một chuyện buông xuống, đợi khi tìm được đáng tin cậy phù sư, lại cẩn thận để phù sư nghiên cứu một chút, nhìn cuối cùng là cái gì cấm chế. Chỉ cần biết là cái gì cấm chế, coi như phù sư thúc thủ vô sách, hắn cũng có thể tìm đến Hắc Long hỗ trợ giải quyết. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua người kia sử dụng chuông đồng sao? Chu Phàm lại hỏi, hắn rất là nóng mắt chuông đồng uy lực, nếu là chính mình có thể đem chuông đồng uy lực phát huy ra, võ giả phía dưới không có người sẽ là đối thủ của hắn. Cái kia ngươi cũng đừng nghĩ, đây không phải là ngươi bây giờ cảnh giới có thể sử dụng. Hắc Long cười lạnh nói, Chu Phàm thấy này liền không có hỏi nhiều, hiển nhiên giống như hắn suy đoán qua như thế, cái kia trung đồng cần siêu việt võ giả cấp độ tu sĩ mới có thể thôi động phát huy ra uy lực. Chỉ có thể lưu làm sau đó cảnh giới đi lên lại dùng, bằng không tìm một cơ hội đưa nó bán đi đổi tiền. Bất quá bán ra ngoài nói không chừng sẽ có bị nhận ra phong hiểm, vẫn là giữ đi. Hắn lại hỏi một số việc, chờ thời gian đến liền từ hôi hạ không gian ra ngoài. Chờ Chu Phàm rời đi, chỉ có to bằng móng tay tiểu nhân nhi liền chắp tay ở sau lưng, hướng về đôi thuyền đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là thời gian một chén trà đi qua, nàng còn chưa đi ra một trượng có hơn. Chân quá ngắn. Nàng táo bạo chửi mắng vài câu, loại này thu nhỏ hành trang trạng thái quá á tâm, thân thể chỉ là nhất chuyện, liền biến mất tại mênh mông sương mù xám bên trong. Sáng sớm, Chu Phàm tỉnh lại, hắn trước mang theo lão huynh đi săn thú, ứng phó bữa sáng về sau, hắn không có vội vã đi thăm dò nơi này là nơi nào, mà là tìm một chỗ thanh tĩnh rừng cây đất trống. Lại dẫn lão huynh đem chung quanh quái dị thành một lần, xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống đến, nhắm mắt nghiên cứu lên trong đầu vạn tượng khí vũ công. Hắn chuẩn bị dùng thời gian một ngày trước tiến vào khí khiếu đoạn, mới đi cân nhắc những chuyện khác. Sau 2 canh giờ, hắn mới khẽ nhả khẩu khí, vạn tượng khí vũ công quả nhiên so với trước đó công pháp phức tạp, nhưng may mắn hắn đối công pháp hiểu đã sớm viễn siêu di vãng, lúc này mới có thể cơ bản lĩnh ngộ. Ngưng tụ khiếu linh, trước tiên có thể chậm một chút tiến hành, hiện tại mấu chốt là biết điều, để khiếu huyệt có thể tổn chữ chân khí, chỉ có khiếu huyệt tổn chữ chân khí, mới có thể để cho chân khí ngưng làm khiếu linh. Chu Phàm lại lấy ra một cái màu trắng bình sứ, xem tường tận, bên trong có 2 viên hắn từ đường nhai đạt được thất khiếu đan. Thất khiếu đan có thể giúp hắn mở ra thất khiếu, nhưng mỗi một võ giả đều chỉ có thể phục dụng một lần thất khiếu đan, lần thứ 2 lại phục dụng liền vô hiệu. Hắn ngẫm lại cảm thấy thất khiếu đan không cần phải gấp gáp phục dụng, lưu đến sau đó 353 khiếu sau lại phục dụng, dạng này liền có thể trực tiếp 360 khiếu đều triệt để mở ra, khí khiếu đoạn trọn vẹn. Tại giai đoạn trước, lấy thiên phú của hắn và đánh xuống cơ sở, hẳn không có bao lớn vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển lên vạn tượng khí vũ công điều động thể nội khí điển, xương cốt, trong máu chân khí, đi nếm thử mở ra vạn tượng khí vũ công cái thứ nhất huyệt bách hội. Vô luận là cái gì khí khiếu đoạn công pháp, đều là điều động chân khí mà không phải thiên địa nguyên khí đi mở mang huyệt vị, cái này hiện ra cơ sở tầm quan trọng. Giai đoạn trước chân khí càng hùng hậu hơn, mở ra huyệt vị tốc độ liền càng nhanh. Chu Phàm cái này vừa tu luyện, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới dừng lại, hắn chậm rãi chớp mắt. Tại hắn một ngày nỗ lực dưới, huyệt bách hội cũng không có mở ra. Nhưng chỉ cần lại cho hắn thời gian 10 ngày, liền có thể mở ra huyệt bách hội, để huyệt bách hội trở thành khí khiếu. Đây là chân khí của hắn hùng hậu mới có thể nhanh như vậy, nhưng võ giả bình thường tu luyện khí khiếu đoạn chỉ sợ cũng là chừng 10 ngày cũng có thể làm được mở ra một cái khiếu huyệt, thiên phú tốt càng nhanh. Ở trong đó tựa hồ có tự mâu thuẫn chỗ, nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn tu luyện chính là muốn mở ra 360 khí khiếu, vì lẽ đó phương pháp tu luyện khác hẳn với mặt khác khí khiếu đoạn công pháp, độ khó xa xa lớn hơn mặt khác khí khiếu đoạn công pháp. Vì lẽ đó dù cho có hắn hùng hậu chân khí trợ giúp, cũng sẽ muốn lâu như thế. Khó trách Hắc Long hội lấy như thế giá rẻ tốc độ bán cho ta. Chu Phàm thầm than khẩu khí, thực tế quá khó. Không phải ta thiên phú không tốt, cũng không phải ta không cố gắng, là lúc không ta đợi. Hắn mở ra cái kia bình sứ nhỏ, đem một viên thất khiếu đan nuốt vào. Chương 566. Đan dược cùng linh quả chương 566, đan dược cùng linh quả thất khiếu đan một nuốt vào, dược lực tăng ra, Chu Phàm vận chuyển vạn tượng khí vũ công dẫn đạo dược lực bàng bạc xung kích huyệt bách hội rất nhanh liền bị dược lực nhẹ nhõm quán thông. Tiếp theo là thần đỉnh, thiên trung, cưu đôi, cự quyết, thần quyết, khí hải 6 huyệt đều thông. Bởi vì Long Thần huyết thiên phú lại phải lấy cướp lấy thiên địa nguyên khí nhanh chóng chuyển hóa thành khổng lồ chân khí, từng cái rót vào cái này bảy huyệt bên trong. Chu Phàm từ khi hoán huyết cao đoạn liền đạt tới hạn mức cao nhất lượng chân khí bắt đầu xuất hiện tăng trưởng. Hắn lúc này mới thu công, dừng lại, thở phào, hắn hiện tại rốt cục khí khiếu sơ đoạn. Hơn nữa còn là một ngày thông thất khiếu, hắn sợ không phải vạn người chưa chắc có được một luyện võ kỳ tài. Rất nhanh hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chẳng qua là tự rêu thuyết pháp mà thôi, có thể một ngày thông thất khiếu vẫn là thất khiếu đan lên chủ yếu tác dụng. Hắn điều chỉnh một chút phá cảnh vui sướng tâm cảnh, lại nếm thử tại huyệt bách hội ngưng tụ khiếu linh. Bách hội khí khiếu bên trong chân khí huyễn động, dần dần huyễn hóa ra một mảnh lông chim, nhưng lông chim chỉ là rất hư ảo hình dáng mà thôi. Chu Phàm nhân hồn khẽ run, hắn không thể không dừng lại. Lúc này trời liền sắp tối xuống tới, hắn chỉ có thể mang theo một mực thay hắn phòng thủ lão huynh trở lại xích đạo, bắt đầu chuẩn bị qua đêm sự tình. Cho đến nhóm lên đống lửa, ăn cơm chiều, hắn để lão huynh đi nghỉ ngơi, mới nhìn chằm chằm vàng sáng ngọn lửa, nếu mày nhớ tới. Ngưng tụ khiếu linh cực kỳ tiêu hao chân khí, hơn nữa thời gian dài, nhân hồn cũng có chút không chịu nổi theo hắn dự tính, muốn ngưng tụ ra một huyệt khiếu linh, chỉ sợ cần 8 ngày chi phối mới có thể làm được. Mà hắn có 360 khí khiếu, đó chính là hẹn thời gian 8 năm mới có thể hoàn thành. Mở ra một cái khí khiếu khoa trương hơn, cần 10 ngày mới có thể mở ra một cái khí khiếu, vậy sẽ phải chừng 10 năm thời gian mới có thể hoàn thành 360 khí khiếu. Dù cho cả hai có thể đồng thời tiến hành, vẫn là cần thời gian 10 năm. Tâm tình của hắn nháy mắt có chút nặng nề, khó trách Hắc Long nói cái này sẽ là võ giả cấp độ nhất tốn thời gian một cái đẳng cấp, hơn nữa hắn tu luyện vẫn là 360 khí khiếu công pháp, 10 năm còn là hắn cơ sở tốt mới có thể làm được, nếu là đổi bất kỳ một cái nào võ giả tới tu luyện vạn tượng khí vũ công chỉ sợ 20 năm đều khó mà hoàn thành toàn bộ khí khiếu tu luyện. 10 năm. Chu Phàm cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn số tuổi thọ là 20, nếu như không tuân trên thuyền câu lên thọ quả một loại tăng thọ vật phẩm, chỉ sợ đến chết đều dừng lại tại một đoạn này vị phía trên. Đương nhiên trở lên là không có bất kỳ cái gì tài nguyên điều kiện tiên quyết cho ra số liệu, võ giả đồng dạng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được tài nguyên đến phụ trợ tự mình tu luyện. Bằng thiên phú của hắn, chỉ cần đạt được nho nhỏ tài nguyên, liền có thể một ngày ngàn giảm, đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Chu Phàm tâm thái nuối lòng để nằm ngang, triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn tu luyện một hồi viêm dương khí, chờ chênh lệch thời gian không nhiều, mới tỉnh lại lão huynh, để lão huynh thay hắn gác đêm, hắn nằm xuống đi ngủ. Đợi Chu Phàm xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền về sau, hắn ngay lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm bong tàu một bên tìm kiếm một bên gọi, ngươi ở đâu? Mau ra đây. Ngươi đang tìm cái gì? Hắc Long thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tìm ngươi nha. Chu Phàm lại là xoay quanh vòng, vẫn là nhìn không thấy bong tàu trên có Hắc Long thân ảnh. Cái này thực sự quá nhỏ, sơ qua không chú ý liền sẽ nhìn không thấy, nói không chừng sẽ còn bị dẫm lên. Cho bản tọa nâng lên của ngươi đầu chó đến. Hắc Long có chút phẫn nộ nói. Chu Phàm giống như nhìn không thấy đồng dạng, vẫn là cúi đầu. Ngươi không ngẩng đầu lên sao có thể trông thấy bản tọa? Hắc Long tức giận nói. Đầu của ta không phải đầu chó, ta không nhấc. Hắc Long. Nàng lúc đầu muốn nói có bản lĩnh ngươi cả một đời không cần ngẩng đầu, nhưng là lời như vậy nghe có chút tiểu hài tử đấu khí lời nói, nàng cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút bi ai, nhớ nàng đường đường Long tộc chi chủ tuyệt đỉnh thông minh, nhận biết Chu Phàm cái này ngu xuẩn về sau, trí lực chỉ tại không ngừng hạ xuống, quả nhiên ngu xuẩn là sẽ bị truyền nhiễm. Nói không ngẩng đầu lên, đương nhiên là nói đùa. Chu Phàm rất nhanh ngẩng đầu lên, sau đó trông thấy trước người hắn có một đoàn xương mù xám, mà chỉ có to bằng móng tay tiểu nhân nhi đang ngồi ở xương mù xám bên trên. Ngươi làm sao ngồi tại xương mù phía trên? Khó trách ta tìm không thấy ngươi. Chu Phàm cười hỏi. Cái này với ngươi không quan hệ, ngươi tìm bản tọa chuyện gì? Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật nàng là không thích đêm qua bị Chu Phàm nhìn xuống cảm giác, thân là lòng chủ, coi như bất hạnh biến thành tiểu bất điểm, không có người hoặc những sinh linh khác có thể nhìn xuống nàng. Ta tiến vào khí khiếu sơ đoạn. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Nhìn ra. Hắc Long thản nhiên nói, một ngày thông thất khiếu, ngươi đây là phục dụng thất khiếu đan sao? Đúng. Chu Phàm gật đầu thừa nhận, cái này không cần thiết phủ nhận, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi nơi nào có không có thể phụ trợ khí khiếu đoạn tu luyện đan dược. Ngươi biết ta tình huống, ta không chỉ cần có mở ra khiếu huyệt đan dược, còn cần gia tốc ngưng tụ khiếu linh đan dược. Nếu như vẹn vẹn một loại trong đó, với hắn mà nói liền không có ý nghĩa, bởi vì coi như mở ra 360 khí khiếu, ngưng tụ khiếu linh còn cần lãng phí quá nhiều thời gian. Đương nhiên, không phải đan dược, mặt khác thiên linh địa bảo cũng có thể. Chu Phàm ngẫm lại bổ sung, phụ trợ khí khiếu đoạn tu luyện dược liệu bản tọa đương nhiên là có, hơn nữa vô luận là mở ra khiếu huyệt vẫn là ngưng tụ khiếu linh đều có. Hắc Long khẽ cười một tiếng nói, đối với Chu Phàm sẽ tìm nàng hỗ trợ, nàng sớm có đón trước. Giống như mở ra khiếu huyệt, bản tọa liền có thập khiếu đan. Đây là một loại so thất khiếu đan muốn chân quý được nhiều khí khiếu đoạn đan dược, nó không chỉ có thể một đan thông 10 khiếu, hơn nữa còn sẽ không sinh ra kháng dược tính, trải qua đỉnh cấp luyện đan đại sư chi thủ rèn luyện mà ra, thuốc độc tính cũng bị hoàn toàn loại bỏ ra ngoài. Đan này duy nhất thiếu hụt là dược lực quá bá đạo, một ngày chỉ có thể phục dụng một lần. Hắc Long vừa cười vừa nói cách khác chỉ cần 36 viên 36 ngày, liền có thể để ngươi hoàn thành khí khiếu đoạn tu luyện. Đây chính là ta muốn đan dược. Chu Phàm ở trong lòng hò hét một tiếng, bất quá hắn vẫn là cường tự bảo trì trấn định thân sắc, cái kiêm ngưng tụ khiếu linh đây này. Ngưng tụ khiếu linh gọi Huyễn Linh Quả, loại này linh quả chỉ cần ăn một viên, chỉ cần ngươi mở ra một cái khiếu huyệt, nó đều có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng ngưng tụ khiếu linh. Đánh cái so sánh, nếu như ngươi một ngày thông 360 khí khiếu, vậy nó có thể để ngươi một ngày ngưng tụ toàn bộ khiếu linh. Hắc Long nói đến đây có chút dừng lại một cái, loại này linh quả dược hiệu chỉ có thể tiếp tục một ngày, vì lẽ đó phục dụng thời gian tốt nhất đang đả thông toàn bộ khí khiếu mới phục dụng, hơn nữa nó còn có một cái nho nhỏ thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Chu Phàm lập tức để cao cảnh giác. Ăn vào Huyễn Linh Quả sẽ để cho ngươi sinh ra nhất định ảo giác. Hắc Long hàm hồ nói, dạng gì ảo giác? Sẽ có nguy hiểm không? Chu Phàm không chịu bỏ qua hỏi. Ảo giác tùy từng người mà khác nhau, nguy hiểm khẳng định là có, nhưng không phải rất lớn, chí ít bản tọa chưa từng có nghe qua phục dụng Huyễn Linh Quả mà xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Hắc Long trả lời, chí ít so sánh tác dụng của nó, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy phong hiểm cũng không dám mạo hiểm sao? Tu luyện luôn không khả năng thuận buồm xuôi gió, cái này nhất định là một đầu tràn ngập nguy hiểm bụi gai đồ. Hắc Long mặt lộ trào phúng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm thấy không rõ Hắc Long trên mặt trào phúng biểu lộ, hắn chỉ là gật gật đầu có chút cảm khái nói, ngươi nói đúng, muốn ta tu luyện đến nay, cũng không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Chương 567. Giảm giá điều kiện chương 567, giảm giá điều kiện đối với Chu Phàm nhìn như phát ra từ phế phủ cảm khái ngữ điệu, Hắc Long có chút trầm mặc một cái nói, ngươi là bản tọa gặp qua mặt dày nhất vô sỉ hạng người. Ai nào biết ta là thành tựu của ngày hôm nay chạy xuống bao nhiêu máu cùng mồ hôi. Dù sao Hôi Hà không gian có thể lên chỉ là yếu ớt phụ trợ tác dụng, người cuối cùng là phải dựa vào chính mình cố gắng dốc sức làm. Chu Phàm ở trong lòng nghĩ đến mỉm cười, không có ý đồ cùng Hắc Long tranh luận việc này, mà chỉ nói, thập khiếu đan là giá cả bao nhiêu? Huyễn Linh Quả lại là cái gì giá cả? Thập khiếu đan 36 viên. Không đúng, ta chỉ cần 35 viên. Chu Phàm ngắt lời nói. Hắn hiện tại thông thất khiếu, 30 ngày thời gian hắn liền có thể chính mình lại thông tam khiếu, vậy liền chỉ cần 35 viên liền đầy đủ, hắn tính toán tỉ mỉ, không muốn có một tơ một hào lãng phí. Thập khiếu đan 35 viên, không tiêu tan hủy đi đơn bán, muốn một vạn đầu lớn sáng trùng. Huyễn Linh Quả bởi vì có nho nhỏ tác dụng phụ, hơi rẻ, chỉ cần 8000 đầu lớn sáng trùng, cộng lại chính là 1.8 vạn đầu lớn sáng trùng. Hắc Long bình tĩnh nói. Chu Phàm thật lâu không nói, một lát nữa mới chậm tới nói, là ta nghèo quá, vẫn là ngươi đổ vật quá đắt. Hắn chỉ có 7000 đầu lớn sáng trùng, liền một cái cũng mua không nổi. Ngươi cảm thấy quý sao? Hắc Long cười nhạo một tiếng, ngươi biết hai thứ đồ này chân quý cỡ nào sao? Giá trị của bọn chúng ở chỗ có thể để ngươi tránh khỏi 10 năm khổ tu chi công, ghét bỏ quý vậy cũng chớ mua. Chu Phàm sắc mặt giận dữ, hắn vừa định mở miệng liền bị Hắc Long ngắt lời nói, bản tọa biết rõ, ngươi lại muốn cầm câu cá uy hiếp bản tọa, đúng không? Nào dám nào dám. Chu Phàm cười khan một tiếng, trong lòng của hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Ngươi muốn câu cứ việc câu chính là. Hắc Long không có chút nào thèm quan tâm nói, chẳng lẽ chỗ này mà sông không có cùng loại khí khiếu đoạn đan dược sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, hắn cảm thấy có chút không ổn. Chỗ này mà sông có thập khiếu đan, bất quá may mắn câu lên tới thập khiếu đan số lượng là 3 viên một bình, về phần huyễn linh quả thì là lại muốn tiến lên 100 mét mới có cơ hội câu đi lên. Hắc Long cười nói, ngươi nếu là không tin, bản tọa có thể đối thuyền thể, bản tọa nói lời đều là thật. Tốt, vậy ngươi thể. Chu Phàm nói. Hắc Long vì thế hơi sững sờ, bình thường tình huống không phải mình nói như vậy, hắn liền tin tưởng mình, không cần chính mình thể sao? Nàng chỉ là căm tức nhìn Chu Phàm, sau đó đối thuyền thể chính mình nói không có nửa câu nói ngoa, chứng minh nàng xác thực không có nói sai. Tại Hắc Long thể về sau, Chu Phàm cảm thấy không ổn, nơi đây mà sông mỗi lần câu đều cần 1,024 đầu lớn sám trùng, coi như 1 vạn đầu lớn sám trùng, sám đậm cần câu có thể câu ước chừng 20 lần, một nửa tỷ lệ cao câu lên thập khiếu đan, cũng chính là 30 viên. Về phần huyết linh quả, trước thuyền tiến sau mỗi câu gấp bội, hắn dự tính ít nhất phải tốn hao 2 đến 3 lần mỗi câu, cũng cần 4.000 đến 6.000 đầu lớn sám trùng. Bất quá trở lên đều là vận khí tốt tình huống dưới cần lớn sám trùng, vận khí không tốt, vậy liền nói không chính xác, khẳng định phải đến càng nhiều. Hắc Long mở miệng muốn cái giá tiền này, hiển nhiên là đã sớm tính toán tốt, cũng không có nhiều muốn, nhưng cũng không có tiện nghi ý tứ. Chu Phàm cảm thấy đau đầu, cái này khí khiếu đoạn cần tài nguyên tu luyện không khỏi quá nhiều quá đắt. Hiện tại hắn cảm thấy mình mua khí khiếu đoạn công pháp giá cả không có chút nào tiện nghi. Hắc Long mở giá tiền này, hắn chặt liên tiếp giá cả đều rất khó chém vào động, hắn chỉ có thể cười khổ nói, 30 năm viên thập khiếu đan có thể hay không hơi rẻ. Ta cho 7.000 đầu lớn sám trùng. Trong lòng của hắn muốn là trước tiên đem thập khiếu đan mua lại, sau đó một bên tu luyện một bên tích lũy lớn sám trùng mua huyễn linh quả. Dù sao huyễn linh quả cũng là muốn mở ra 360 khí khiếu mới phục dụng, hiện tại không nóng nảy hối đoái. Không có khả năng, 30 năm viên thập khiếu đan một đầu lớn sám trùng cũng sẽ không giảm, huyễn linh quả ngược lại là có thể cho ngươi giảm 500 đầu lớn sám trùng. Hắc Long mặt lộ đắc ý nói, nàng lần này giá cả nắm đến vừa đúng, coi như Chu Phàm vận khí nghịch thiên, hắn cũng không có khả năng so từ chính mình nơi này cầm tới tiện nghi bao nhiêu. Hơn nữa một cái vận khí không tốt, vậy hắn liền muốn lô bốn, chẳng những lô bốn, còn muốn chậm trễ thời gian tu luyện. Nghĩ tới đây nàng lại là hừ lạnh một tiếng, cũng chính là người này đạt được truyền cùng cần câu coi trọng, mới có thể khó đối phó như vậy, nếu là dị vãng những cái kia lên thuyền người, còn không phải nhìn nàng tâm tình tốt xấu ra giá. Chu Phàm tại cân nhắc, hắn do dự phải chăng muốn câu cá thu hoạch thập khiếu đan. Kỳ thật cho ngươi giảm giá, cũng không phải không có khả năng. Hắc Long lại là bỗng nhiên nói. Chu Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Hắc Long. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tọa một cái điều kiện, thập khiếu đan có thể 7.000 đầu lớn sám trùng bán cho ngươi, huyễn linh quả cũng có thể miễn phí đưa ngươi. Hắc Long tiếp tục nói. Điều kiện gì? Chu Phàm quyết định trước nghe một chút. Bản tọa muốn một lần phụ thân cơ hội. Hắc Long chậm rãi nói. Phụ thân. Chu Phàm sắc mặt trở nên âm tình bất định, ngươi còn chưa hết hy vọng. Bản tọa xưa nay sẽ không từ bỏ. Hắc Long hoàng kim nhãn trong mắt có lãnh quang hiện hiện, nếu là muốn từ bỏ, đã sớm nhảy sông. Một lần phụ thân cơ hội, hơn nữa bản tọa nói là lúc nào chính là cái gì thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt, ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý ngươi liền có thể ra ngoài sao? Chu Phàm ngẫm lại hỏi, nếu là dạng này, ở quá khứ nhiều như vậy lên từ người, các ngươi những này người dẫn đạo, đã sớm không biết phụ thân nếm thử bao nhiêu lần. Mặt khác lên thuyền người đương nhiên không được. Hắc Long hờ hững nói, thế nhưng là ngươi không giống, chỉ cần ngươi đáp ứng, bản tọa liền có thể phụ thân ra ngoài, đây cũng là bản tọa trước đây không lâu mới phát hiện. Có phải hay không đêm đó phụ thân ngươi biết? Ta vì cái gì không giống? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống hỏi. Hắc Long để lộ ra tới tin tức để tâm hắn kinh, hắn biết mình cùng cái khác lên thuyền người không giống, thuyền rất chú ý hắn, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Bản tọa thật là từ đêm đó phụ thân mới biết, về phần làm sao mà biết được? Kia là thuyền nói cho bản tọa. Hắc Long nói. Thuyền nói cho ngươi? Chu Phàm có chút khó có thể tin nói. Bằng không bản tọa làm sao lại biết rõ? Lại miễn phí nói cho ngươi một kiện không biết sự tình, tin tức này là công khai, nói cách khác không chỉ là bản tọa sẽ biết, sau đó thức tỉnh người dẫn đạo ngay lập tức cũng sẽ từ thuyền nơi đó đạt được tin tức này. Hắc Long lại là chậm rãi nói. Chu Phàm tâm lại là chầm xuống, thuyền đây là cổ vũ người dẫn đạo phụ thân ở trên người hắn sao? Làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Hắn đông nhiên có một cái không rét mà run nghĩ cách, chẳng lẽ hắn là thuyền cho cái nào đó cường đại người dẫn đạo lại hoặc là thuyền chính mình chuẩn bị vật chứa? Hiện tại phụ thân chỉ là một loại thêm nhiệt. Thế nhưng là hắn rất nhanh lại cảm thấy loại ý nghĩ này có thể hay không không quá hiện thực, lấy thuyền năng lực còn cần thêm nhiệt. Ngươi cảm thấy có phải hay không là? Chu Phàm không nghĩ ra, dứt khoát đem mình ý nghĩ nói ra, hắn muốn nghe xem Hắc Long cách nhìn. Hắc Long sau khi nghe xong, khinh thường cười lạnh nói, dám chó không đều, lấy thuyền cường đại, cần phải cái gì thêm nhiệt, nó nếu là muốn để người dẫn đạo hoặc là chính mình phụ thân ở trên thân thể ngươi, đối ngươi đoạt xá, nó chỉ cần buông ra đối người dẫn đạo giam cầm, ví dụ như bản tọa, nếu như không có thuyền hạn chế, muốn đối ngươi đoạt xá chỉ cần một sợi phân hồn là đủ. Chương 568. Song trọng lời thề chương 568, song trọng lời thề bị thuyền phủ định phụ thân thêm nhiệt ý nghĩa về sau, Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn cảnh giới đối với Hắc Long bọn hắn những này người dẫn đạo mà nói, thực tế là quá thấp, vì lẽ đó hắn không hiểu Hắc Long những này cường giả đỉnh cao thủ đoạn, nhưng Hắc Long đều như vậy nói, việc này hẳn là không giả. Vậy ngươi nói thuyền làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Ngươi hỏi bản tọa làm sao biết? Hắc Long có chút không kiên nhẫn, bất quá bản tọa ngược lại là có chút suy đoán.
Cái gì suy đoán?
Chu Phàm liền bội hỏi, chính hắn nghĩ không ra, Hắc Long suy đoán nói không chừng sẽ tiếp cận nào đó bộ phận sự thật. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng, bản tọa chỉ nói là nói chuyện này đối với bản tọa ảnh hưởng, thuyền đem cái tin tức này công bố ra, chẳng khác nào vì ngươi mở ra một cái quyền lực, phụ thân quyền lực, chỉ cần ngươi muốn, liền tùy lúc có thể để cho người dẫn đạo phụ thân ở trên thân thể ngươi. Đối với bản tọa mà nói, chính là đem một cái thoát thân cơ hội bày ở trước mặt bản tọa, dù cho bởi vì thuyền nguyên nhân, loại này thoát thân cơ hội, chú định rất là xa vời, nhưng chung quy là một cái cơ hội. Nhưng vô luận như thế nào bản tọa đều nguyện ý vì thế trả giá đắt đi nếm thử, bản tọa tin tưởng thuyền cũng sẽ nghĩ đến điểm này. Bản tọa trả ra đại giới cũng chính là lợi ích khổng lồ liền rơi ở trên thân thể ngươi. Bản tọa lần này liền cho ngươi giảm 3000 đầu lớn sáng trùng, đồng thời miễn phí đưa tặng một cái miễn linh quả, thứ này cũng ngang với bản tọa nỗ lực 1 vạn 1000 đầu lớn sáng trùng, vì chính là một lần nếm thử cơ hội, ngươi nói cái này đại giới lớn không lớn? Hắc Long sắc mặt càng phát ra rét lạnh. Chu Phàm nao nao, hắn nghiêm túc suy tư. Về phần đối với ngươi mà nói, việc này ta chỉ thấy ngươi thu hoạch được lợi ích khổng lồ, nhìn không ra chỗ xấu. Hắc Long lại là nói bổ sung. Không đúng, có chỗ xấu. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận thuyết pháp này. Việc này chỗ sâu ở chỗ ta không cách nào xác nhận các ngươi những này người dẫn đạo sẽ hay không mất khống chế thời điểm thuyền phải chăng có thể đem các ngươi khống chế lại. Dù sao người dẫn đạo nhóm vây ở trên thuyền vô số tuyến nguyệt, phụ thân đối người dẫn đạo mà nói, chính là thoát thân cơ hội, bọn hắn sẽ không chỗ không cần cực. Một khi làm như vậy, liền có thể sẽ nguy hiểm hắn an toàn của mình. Có thể hay không có thể bảo chứng hắn an toàn liền nhìn thuyền đối người dẫn đạo ước tốc độ. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, coi như thuyền không có ác ý, nhưng loại này đem tính mạng mình đặt ở trong tay người khác sự tình, với hắn mà nói phong hiểm rất lớn, cũng không phải là giống như Hắc Long nói như vậy chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngươi nói có đạo lý. Hắc Long như có điều suy nghĩ nói, Phụ Hoàng đã từng đề cập, chuyện trên đời đều có hai mặt, ích lợi càng lớn sự tình phong hiểm lại càng lớn, phong hiểm nhỏ ích lợi lớn sự tình cơ hội sẽ không tồn tại. Vậy ngươi chính là không đồng ý bản tọa mở ra điều kiện. Chu Phàm trầm mặc, nếu như không đi cân nhắc thuyền dụ ý, phụ thân một chuyện tựa hồ. Ta đồng ý. Chu Phàm suy tư một hồi nói, ngươi đồng ý. Hắc Long có chút ngạc nhiên nhìn về phía Chu Phàm, nàng lúc đầu coi là cái này nhân loại sẽ không đồng ý, nàng đều dự định từ bỏ. Nhưng đến thêm chút điều kiện. Chu Phàm lại nói, thêm điều kiện gì? 1 vạn 1000 đầu lớn sáng trùng, đã là bản tọa có thể cho cực hạn, ngươi đừng nghĩ lại muốn càng nhiều. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng, nàng cho rằng Chu Phàm là tại công phu sư tử ngoạm. Ngươi hãy nghe ta nói hết, lại nói không muộn. Chu Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, ta không cần ngươi nỗ lực càng nhiều, nhưng ta hy vọng phụ thân trước, ngươi cần phát hai cái thể, cái thứ nhất hướng tuyển thể, nếu như ngươi phụ thân trên người ta không được làm bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình, bằng không chờ trở lại trên thuyền, ngươi sẽ không thể không nhẹ thuyền. Cái thứ hai đạo tâm phát thệ, một khi ngươi thật thoát ly thuyền trường khống, ngươi đồng dạng không được làm bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp, bằng không ngươi sẽ bị đạo tâm phản phệ mà chết. Đạo tâm phát thệ là hắn từ xương mù cùng son phấn nơi đó nghe được, bình thường tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện lập xuống đạo tâm phát thệ, lập xuống cũng không dám vi phạm. Mặc dù người dẫn đạo thoát ly thuyền tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn không thể không phòng, vì lẽ đó phải thêm bên trên nhất trọng đạo tâm phát thệ, mới càng thêm ổn thỏa. Song trọng lời thề, có thể đem hắn phong hiểm xuống đến thấp nhất, nếu biết phụ thân quyền hạn tại hắn, vậy hắn không thể làm nhìn không thấy, có đôi khi ích lợi đầy đủ, cái kia chưa chắc không thể lấy lợi dụng một chút. Chỉ cần hạn chế chết những này người dẫn đạo, vậy hắn chỉ cần để phòng chính là thuyền. Nhưng lấy trước mắt hắn nhỏ yếu như vậy trạng thái, nói đến phòng thuyền bất quá là một chuyện cười. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được tại hắn chân chính mạnh lên trước đó, thuyền cũng sẽ không làm ra nhằm vào hắn sự tình tới. Vì lẽ đó càng nghĩ, phụ thân một chuyện vẫn là có thao tác không gian. Không có khả năng. Hắc Long sắc mặt trầm xuống nói, bản tọa nói qua thoát thân về sau phải giết ngươi. Vậy coi như Chu Phàm không quan trọng cười cười, dù sao ngươi nghĩ kỹ, là tự do quan trọng hơn vẫn là giết ta quan trọng hơn? Đương nhiên là tự do quan trọng hơn. Hắc Long không cần nghĩ, liền đạt được đáp án, nhưng vì thế nàng giận quá, nàng đã muốn tự do, càng muốn hơn giao hơn cái này dám nhiều lần mạo phạm nàng nhân loại. Bất quá nàng phẫn nộ sau khi tỉnh táo ngẫm lại, nếu như cả hai không cách nào đều chiếm được, vậy chỉ có thể lựa chọn trọng yếu nhất, cùng mặt khác người dẫn đạo đồng dạng, nàng khát vọng tự do, khát vọng vô số tuyến nguyện. Nàng muốn tự do, muốn tìm về chính mình mất đi ký ức. Nàng nhìn xem tựa hồ cái gì cũng không có quên, nhớ rõ mình phụ hoàng, nhớ kỹ chính mình có hai cái đệ đệ, nhớ rõ mình thân phận, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, trí nhớ của nàng liền có một vòng tiêu thốn. Vòng này ký ức đối nàng rất trọng yếu, có lẽ có nàng lên tuyển lý do, có nàng vô luận như thế nào đều không muốn quên nhớ sự tình. Đạo tâm của nàng là như thế này nhắc nhở nàng, đạo tâm sẽ không lừa gạt mình, cái kia một vòng ký ức nàng muốn bắt trở về. Đối thuyền có thể đến tới điểm cuối cùng nàng đã không ôm kỳ vọng, lại hoặc là căn bản cũng không có cái gì cầu thí điểm cuối cùng, tất cả đều là hoang luôn. Hiện tại nàng chỉ có thể nếm thử đi một chút đường tắt tới thử đổ thoát ly thuyền khống chế. Tốt, bản tọa có thể thề. Hắc Long cắn răng nói, chuyện quá khứ bản tọa có thể không truy cứu nữa, nhưng bản tọa thoát thân sau có thể không làm thương hại ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem Long thần huyết trả lại bản tọa. Chu Phàm có chút nhíu mày, tâm hắn muốn Hắc Long có thể thoát thân tỷ lệ rất nhỏ bé, làm gì cùng nàng so đo Long thần huyết, việc này tính đi tính lại, còn là hắn phần thắng lớn hơn một chút. Long thần huyết có thể trả lại ngươi. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau nói, nhưng ngươi có thể bảo chứng bóc ra Long thần huyết, đối ta không có ảnh hưởng sao? Đương nhiên không cách nào cam đoan, Long thần huyết bóc ra về sau, Long thần huyết thiên phú ngươi sẽ mất đi, nhưng bản tọa cam đoan, dùng một loại mới dị huyết giúp ngươi thay thế, đem ảnh hưởng hết sức xuống đến thấp nhất. Hắc Long nghiêm túc trả lời, Long thần huyết không thể lộ ra ngoài, nhất định phải cầm về, đây là chức trách của nàng. Nếu là dạng này, Chu Phàm do dự một chút, vậy ta cũng đồng ý. Một người một rồng rất nhanh liền việc này đạt thành hiệp nghị, Chu Phàm lại cùng Hắc Long như vậy sự tình một chút chi tiết thương lượng một hồi, rất nhanh bọn hắn đều xác nhận không có vấn đề về sau, Hắc Long bắt đầu lập xuống hai trọng lợi thể. Mà Chu Phàm cũng hướng thuyền lập thể, đồng ý Hắc Long phụ thân một lần. Tại Chu Phàm đồng ý về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ bị cái gì trói buộc chặt cảm giác. Đây là giao dịch đạt thành. Chương 569. Một pha chương 569, một pha lập xong lời thề về sau, Hắc Long phất phất tay, so với nàng lớn vô số lần hòn bi xuất hiện, nàng đạn trong ngáy mắt. Hòn bi vỡ ra một đường vết rách, lớn xám trùng không ngừng rơi xuống phía dưới, rơi vào Hắc Long ngưng tụ ra màu đen chỉ riêng động bên trong. Cho đến 7000 đầu lớn xám trùng số lượng đầy đủ dày, nàng mới một mặt thỏa mãn dừng lại. Một bên Chu Phàm nhìn xem vết nứt lớp đầy, không ngừng thu nhỏ hòn bi bên trong hiện tại còn lại lớn xám trùng còn lại không đến 100 số lượng. Khóe miệng của hắn rút rút, thật vất vả phát một phen phát tài, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền tiêu xài trống không. Hắc Long thổi một hơi, một sợi xương mù xám hướng về Chu Phàm lướt tới. Xương mù xám rất nhanh huyễn hóa thành một cái trắng men sứ bình nhỏ. Chu Phàm đội vàng đưa tay bắt được cái này trắng men sứ bình nhỏ. Bên trong có 36 viên thập khiếu đan, ngươi đổ một viên đi ra trả lại cho ta. Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên nàng một viên đều không muốn tiện nghi Chu Phàm. Chu Phàm cũng không có mặt dày mày dạn cứng rắn muốn, mà là đổ ra một viên đưa cho Hắc Long. Hắc Long lại là thổi khẩu khí, viên kia thập khiếu đan liền biến thành xương mù xám tiêu tán. Huyễn linh quả ta tạm thời không đội mà muốn, trước lưu tại ngươi nơi này. Chu Phàm ngẫm lại nói, bởi vì không biết sẽ còn gặp được cái gì, huyễn linh quả lại không thể lập tức phục dụng, vẫn là trước lưu tại Hắc Long nơi này càng thêm an toàn một chút, chờ muốn mới tìm nàng cho. Hắc Long đối với cái này không nói thêm gì, thuận lợi đạt thành mục tiêu, Chu Phàm thở phào, thừa dịp còn có thời gian hắn liền đi tu luyện. Bất quá lần này hắn không còn tu luyện thời gian ngắn khó mà tinh tiến cơ sở đao pháp, mà là dựa theo trước đó suy nghĩ dung hợp sở học ý đồ để cao mình kỹ xảo chiến đấu. Tại Hôi Hà không gian, hắn không dám thu nạp nguyên khí tu luyện công pháp, nhưng ở nơi này, chân khí cái gì đều có thể thi triển đi ra. Cũng không biết là thuyền thay hắn mô phỏng ra, vẫn là vốn chính là chân khí trong cơ thể hắn. Hắn tại Hôi Hà không gian trạng thái, hắn có đôi khi hoài nghi là chính mình hồn, nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi lại chân thật đến không có bất kỳ cái gì hư ảo cảm giác, hắn cũng nói không rõ trạng thái của mình. Tu luyện một hồi, thời gian đến, hắn liền từ Hôi Hà không gian thoát ly khỏi đi. Trên thuyền nháy mắt chỉ còn lại tiểu bất điểm Hắc Long, nàng xếp bằng ở sương mù sắm lên, túi đầu nhìn xem bong tàu quát tiếng nói, xem ra hết thể như ngươi mong muốn, nhưng không có sinh linh có thể trưởng không hết thể nhân quả, ngươi lại như thế nào cam đoan bản tọa sẽ không thành công. Tỉnh lại thời điểm lại là một ngày mới. Chu Phàm ngồi xuống chuyện thứ nhất chính là đem trắng men bình sứ nhỏ thực thể hóa đi ra, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, dù cho quá trình có chút quanh co, nhưng ít ra tại khí khiếu đoạn hắn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Chỉ cần làm từng bước chậm rãi tu luyện, liền có thể đạt tới khí khiếu đoạn hoàn mỹ trạng thái. Cùng lão huynh ý nghĩ giải quyết bữa sáng về sau, Chu Phàm từ bình sứ bên trong đổ ra một viên thập khiếu đan nuốt vào, sau đó mượn nhờ thập khiếu đan dược lực, lại là mở ra 10 cái khí khiếu. Loại này nhìn thấy chân khí trong cơ thể của mình từng ngày tăng trưởng cảm giác thật sự là thật là khéo. Hắn tu luyện xong về sau, mới mang theo lão huynh bắt đầu lên đường. Như là đã tiến vào khí khiếu đoạn, vậy hắn không thể lại ở đây lề mề xuống dưới, hắn hiện tại muốn trước xác nhận nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Muốn mau chóng xác nhận đây là nơi nào, biện pháp tốt nhất chính là dọc theo xích đạo đi, bởi vì xích đạo bên trên khả năng có nhân loại, lại hoặc là nhân loại muốn tới địa phương. Tại xích đạo thi triển lão huynh có thể đuổi theo tốc độ bút đầu, tại không có tận lực dừng lại giết quái dị tình huống dưới, tốc độ của hắn có thể nói là rất nhanh. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bốn phía, hy vọng có thể phát hiện một chút quen thuộc đồ vật. Nhưng trừ nhìn thấy một chút đặc biệt quyệt tượng bên ngoài, cũng không có nhìn thấy quá quen thuộc đồ vật. Chỉ là hoa nửa canh giờ, hắn liền đi tới cuối cùng là một mảnh hắn cảm giác xa lạ cỏ lau địa phương. Nhìn xem màu trắng cỏ lau, hắn trầm mặc một cái, từ phù túi bên trong lấy ra địa đồ xác nhận xuống tới, nhưng là hắn mang chính là Lạc Thủy Hương đại địa đồ, quá nhỏ địa điểm trên bản đồ khó mà đánh dấu đi ra. Tại không cách nào xác nhận cỏ lau ra sao chỗ về sau, hắn quay người rời đi, lại dọc theo đường về chạy như bay. Lao huynh cùng sau lưng hắn chạy, nó không chút nào cảm giác giá rời, chạy như một con báo. Đương nhiên nó có thể theo kịp, là Chu Phàm không có toàn lực thi triển nguyên nhân, thậm chí liền huyễn ảnh cấp thân pháp đều không có thi triển đi ra. Đối một chút thực lực yếu võ giả mà nói tại xích đạo chạy là một chuyện rất nguy hiểm. Dù sao một khi xích đạo phía trước gặp được cái gì quá dị, không cách nào kịp thời dừng lại ứng đối, vậy liền sẽ lâm vào trong những cảnh. Nhưng Chu Phàm khác biệt, hắn nhưng là khí khiếu đoạn võ giả, tốc độ bây giờ cũng tại hắn có thể khống chế phạm vi bên trong, hắn có thể nháy mắt ngừng lại thân thể. Lại thêm lão huynh đối nguy hiểm linh mẫn cứu giác, chỉ là tại xích đạo chạy, mà không phải ra ngoài, gặp được nguy hiểm khả năng cơ hội là không. Hắn một bên chạy một bên dùng ánh mắt tìm kiếm lấy xích đạo hai bên. Tại sau một canh giờ rưỡi, hắn dừng lại. Phía sau hắn lão huynh khí đều không thở một cái, nhưng là hai bên trái phải lông chó bên trên nhỏ xuống mồ hôi. Tiểu Quyền đứng tại đầu chó lên, tóc của nàng một tia không loạn, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, sau đó dùng tay bôi một cái chán, không có phát hiện một tia mồ hôi, nàng reo lên, chạy lâu như vậy, có thể mệt chết ta cùng lão huynh. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn chỉ là nhìn xem xích đạo bên trái có một đầu đường mòn. Đường mòn nhìn có rất ít người hành động, cũng nhanh muốn bị hai bên cỏ dại che giấu. Có đường mòn, nói rõ khả năng thường xuyên có người hành động. Chu Phàm hướng về đường mòn đi đến, lão huynh vội vàng đuổi theo. Dọc theo đường mòn đi một lát, hắn liền gặp được nơi xa rừng cây thấp thoáng lấy thấp bé phòng ở, cái này khiến hắn phân chấn. Quả nhiên có thôn. Bất quá Chu Phàm không có buông lỏng cảnh giác, mà là thả chậm bước chân. Cho đến tới gần thôn thời điểm, rất nhanh liền có hai người đem hắn ngăn lại. Hai người mắt lộ cảnh giới nhìn xem Chu Phàm cùng lão huynh, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm người mặc đặc biệt dây leo giáp và uy mãnh lão huynh, biết rõ người đến khẳng định không đơn giản. Chu Phàm đồng dạng dò xét một chút hai người, hắn yên tâm không ít, hai người này ăn mặc không vượt ra ngoài hắn thấy qua phạm vi, nói rõ hắn rất có thể còn tại cao tượng huyện bên trong, dù sao trước đó đều là suy đoán mà thôi, hiện tại liền càng xác nhận. Người là ai? Thôn không cho phép kẻ ngoại lai tá túc, mau rời đi nơi này. Trong hai người một người mặt lạnh quát, hắn hướng đồng bạn làm cái ánh mắt, nếu là có chỗ không đúng, vậy liền phát tín hiệu. Hai vị tốt, ta là Đường, vì lẽ đó muốn hỏi nơi này là nơi nào. Chu Phàm chưa hề nói tá túc, càng không có nói mình thân phận, mà là chắp tay một cái nói. Lạc Đường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó ngẫm lại nói, đây là một pha thôn. Tên của thôn cũng không phải cái gì bí mật, vì lẽ đó hai người mới thuận miệng nói ra. Một pha thôn. Một pha thôn. Chu Phàm nhắc tới một cái, ánh mắt của hắn sáng lên, thế nhưng là Dương Địch Lý một pha thôn. Trước khi đến, hắn xem qua Dương Địch Lý tư liệu, biết rõ Dương Địch Lý có 13 cái thôn, trong đó một cái liền gọi một pha thôn. Nói nhảm, không phải Dương Địch Lý một pha thôn sẽ là địa phương nào. Hai người lại là nhìn nhau một chút, cảm thấy người này không hiểu đâu, Dương Địch Lý chỉ có một cái một pha thôn, người này cũng không biết sao. Không phải là một người điên hay sao? Vậy thì phải cẩn thận một chút. Chương 570. Ở tạm chương 570, ở tạm thật là tự nhiên chui tới cửa, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, mê tàng rừng rậm cánh cửa kia lối ra lại là Dương Địch Lý. Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn mở miệng nói, ta là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ, để các ngươi thôn phủ sư tới gặp ta. Nói xong, hắn còn xuất ra Nghi Loan Ti tuần sát sứ lệnh bài, ném cho cái kia hai cái một pha thôn đội tuần tra thành viên. Hai người kia nhìn một chút lệnh bài, lại là cảm thấy có chút mơ mịt. Dù sao liền trước đó nguyên thụ thôn đều chưa từng nghe qua tuần sát sứ, chỗ xa xôi một pha thôn liền càng không khả năng nghe qua. Nhưng trong hai người một người mở miệng để Chu Phàm chờ một lát, liền cầm lấy lệnh bài hướng trong thôn đi đến. Một lát nữa, người kia liền mang theo một người mặc trường bào lão nhân đi qua. Lão nhân dò xét một chút Chu Phàm, khách khí chắp tay một cái hỏi, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Chu Phàm. Chu Phàm trả lời. Lão nhân lúc này mới mặt lộ nụ cười nói, nguyên lai thật là Chu đại nhân, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ sư Kỷ Khánh gặp qua đại nhân. Kỷ phủ sư nghe qua tên của ta. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, đại nhân không biết sao? Dương Địch Lý Nghi Loan Ti đã đem đại nhân có thể sẽ tới sự tình nói cho tất cả thôn. Kỷ Khánh hơi ngẩn ra một chút nói, đại nhân không phải từ Dương Địch Thành tới sao? Nếu như là Dương Địch Thành tới, cái kia hẳn là đã sớm biết rõ việc này mới là. Hơn nữa hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Lạc Thủy Hương phái tới tuần sát sứ, làm sao Dương Địch Lý Nghi Loan Ti cũng không phái một người hiệp trợ? Việc này nói rất dài dòng. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, ta còn không có đi Dương Địch Thành, mà là có chút lạc đường, mới đi đến một pha thôn. Lạc đường? Kỷ Khánh sắc mặt trở nên có chút quái dị. Chu Phàm xấu hổ cười khan một tiếng, Kỷ Khánh mới phản ứng được, vội vàng để Chu Phàm dán lên chắc quyệt phủ, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới mang theo Chu Phàm vào thôn. Từ một pha thôn tuần tra doanh địa vệ chống đi đến sau cùng kiểm chắc quá trình, một pha thôn một cái khác phủ sư Hạ Hoành Đạt mang theo thôn chính Đào Đại Phạn cùng đội trưởng Kha Dũng Dân tới cùng Chu Phàm gặp mặt. Đám người lẫn nhau gặp qua về sau, Chu Phàm cùng bọn hắn trò chuyện mới biết được, một pha thôn trừ hai vị phủ sư bên ngoài, trong thôn chỉ có thôn chính, đội tuần tra đội trưởng cùng phó đội trưởng ba võ giả. Bộ kia đội trưởng đêm qua phòng thủ ngay tại nghỉ ngơi, vì lẽ đó liền không có tới thấy Chu Phàm. Hai vị phù sư để người đi chuẩn bị yến hội, nói phải thật tốt chiêu đãi Chu Phàm. Chu Phàm muốn thoái thác bữa tiệc này, nhưng là hai vị phù sư cùng trong thôn võ giả đều kiên trì, dù sao Chu Phàm đến từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, là bọn hắn thượng cấp, nếu là không hảo hảo tiếp đãi, xảy ra vấn đề gì, bọn hắn đều sẽ có phiền phức. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng, hắn nghĩ đến nếu là quá xa xỉ, vậy liền sau đó ý nghĩ đền bù cho một pha thôn liền tốt. Coi như từ doanh địa nhìn sang, hắn cũng có thể nhìn thấy cái kia so với Tam Khâu thôn trước đó còn muốn cũ nát thấp bé phong ốc, liền biết một pha thôn tình trạng có chút không tốt. Thôn trưởng Đào Đại Phạn cùng đội trưởng Kha Dũng Dân quay người bận rộn đi, tụ tập thương nghị trong phòng chỉ còn lại Chu Phàm cùng hai vị phụ sư. Đại nhân kế tiếp là muốn đi Dương Địch Thành sao? Nếu là đi Dương Địch Thành, không biết đường, chúng ta có thể để quen thuộc người thay đại nhân dẫn đường. Phụ sư Kỷ Khánh ngẫm lại hỏi. Chu Phàm không có trả lời trước, mà là để hai vị phụ sư mang tới Dương Địch Lý địa đồ. Trên tay hắn cũng có một phần Dương Địch Lý địa đồ, nhưng cái kia phần là giản lược bản, hắn để mang tới chính là Dương Địch Lý chính xác đại địa đồ. Kỷ Khánh rất nhanh liền đem Dương Địch Lý đại địa đồ lấy tới, đặt ở trên bàn vuông mở ra. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem ố vàng da dê đồ phía trên ghi chú núi non sông ngòi, địa đồ là Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên phí hết tâm tư vẽ ra chế, trên đại thể không có quá lớn sai lầm. Các ngươi biết rõ thi cốt đàn chuột từng tại chỗ nào xuất hiện sao? Chu Phàm nhìn một hồi mở miệng hỏi. Thi cốt đàn chuột? Kỷ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt hai mặt nhìn nhau. Ta đến Dương Địch Lý chính là vì điều tra thi cốt đàn chuột di chuyển sự tình, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti không có nói cho các ngươi biết sao? Chu Phàm lại hỏi. Ti bên trong chỉ nói để chúng ta hết tất cả cố gắng hiệp trợ tuần sát sứ đại nhân, cũng không có nói tỉ mỉ là chuyện gì. Hạ Hoành Đạt nói. Chu Phàm ngẫm lại rất nhanh hiểu được, hắn tại tiếp vào nhiệm vụ ngay lập tức liền chạy tới, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti chỉ sợ cũng chỉ là tiếp vào thông qua tin tức phủ truyền tống tới ngắn gọn thông chi, cũng không biết do hắn tới nguyên nhân, chớ nói chi là những này trong thôn phụ sư. Kỳ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt thế mới biết Chu Phạm là vì thi cốt chuột di chuyển một chuyện tới, bọn hắn hiểu về sau, lập tức từ trên bản đồ cho Chu Phạm chỉ ra thi cốt đàn chuột đã từng xuất hiện địa điểm. Kỳ thật trước đó Dương Địch Lý Nghi Loan Ti liền tuyên bố qua có quan hệ thi cốt chuột cùng loại điều tra nhiệm vụ, vì lẽ đó Kỳ Khánh hai vị phụ sư mới có thể cho Chu Phạm kỹ càng chỉ ra tới. Tại không có di chuyển trước, thi cốt đàn chuột tung tích chủ yếu tập trung xuất hiện tại Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Ngai ba khu, mà cái này ba khu lại là tương hỗ dựa, lộ ra tam giác chi thế. Trừ cái này ba khu, còn lại vài chỗ cũng có xuất hiện qua thi cốt đàn chuột tung tích, nhưng đều là tương đối nhỏ nhóm, đồng thời rất nhanh liền biến mất, vì lẽ đó ti bên trong cho rằng thi cốt đàn chuột sinh sôi nơi ở ngay tại cái này ba khu. Kỳ Khánh đem bọn hắn biết đến đều nhất nhất nói ra. Lạc Thủy Hương bên kia nói các ngươi cái gì cũng không có điều tra đến, thật sao? Chu Phàm nhìn xem trên bản đồ ba khu, hứng hờ hỏi. Cái này chúng ta một mực tại trong thôn, cũng không phải rất rõ ràng. Hạ Hoành Đạt lắc đầu nói. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lại hỏi, một pha thôn tại vị trí nào? Kỳ Khánh thay Chu Phàm tại trên địa đồ chỉ ra tới. Chu Phàm rất nhanh phát hiện, một pha thôn tại Dương Địch Lý phía bắc khu vực, mà Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai đồng dạng tại phía bắc. Hắn lại nhìn xem trên bản đồ xem như ở trung tâm Dương Địch thành, một pha thôn đến Dương Địch thành muốn bao nhiêu trời? Nếu như là đại nhân một người, nhanh 3 ngày thời gian là được rồi. Kỳ Khánh trả lời. 3 ngày? Vừa đi vừa về liền muốn 6 ngày. Nơi này còn có so một pha thôn càng tới gần Dã Lang Pha Tam Địa thôn sao? Chu Phàm hỏi. Còn có một cái lớn phía thôn, bất quá cùng chúng ta khoảng cách không sai biệt bao nhiêu. Hạ Hoành Đạt vừa nói một bên cho Chu Phàm chỉ ra tới. Một pha thôn đến Dã Lang Pha Tam Địa muốn dài bao nhiêu thời gian? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Võ giả tầm thường muốn 2 đến 3 canh giờ. Kỳ Khánh tính ra một cái nói. 2 đến 3 canh giờ. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ đến, lấy tốc độ của hắn, trên đường không có gặp được quá khó giải quyết quái gì, khoảng 1 canh giờ liền có thể tới đó, sau đó lại triển khai điều tra. Chu Phàm lại vấn an mấy vấn đề, Kỳ Khánh hai vị phụ sư đều nhất nhất kiên nhận trả lời. Các ngươi dùng tin tức phủ thông chi Dương Địch Thành, nói ta đã đến một pha thôn, liền không đi Dương Địch Thành, để bọn hắn phái một cái trước đó đối thi cốt chuột làm qua điều tra dò xét quyệt viên tới hiệp trợ ta. Chu Phàm suy tư tốt về sau, đối hai vị phủ sư nói, còn có khoảng thời gian này ta liền ở tại một pha thôn, thuận tiện điều tra việc này, về phần trong lúc đó hết thể phí tổn, các ngươi để người ghi chép tốt, Nghi Loan Ti sẽ phụ trách gánh chịu. Chương 571. Điều tra chương 571, điều tra ửng, đại khái chính là những này, các ngươi có vấn đề hay không? Chu Phàm hỏi. Kỳ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt nghe xong Chu Phàm nói lời về sau, bởi vì vừa rồi Chu Phàm hỏi thăm rất kỹ càng, bọn hắn cũng ẩn đoán được Chu Phàm sẽ lưu tại một pha thôn, vì lẽ đó không có quá ngoài ý muốn. Đại nhân nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chỉ là đại nhân để chúng ta hướng Dương Địch Lý truyền tin, ở trong đó nội dung rất nhiều, chỉ sợ cần hai đạo tin tức phủ mới có thể làm đến. Kỳ Khánh mặt lộ vẻ làm khó, chúng ta không phải không nỡ tin tức phủ, mà là thôn chỉ có 3 đạo tin tức phủ, nếu là dùng 2 đạo, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Cái này ngươi không cần lo lắng. Chu Phàm cười ngắt lời nói, trước khi đến Lạc Thủy Hương bên kia liền cho ta mấy đạo có thể chuyển tin cho Dương Địch Lý Nghi Loan Ti tin tức phủ, ngươi dùng những này là được rồi. Chu Phàm lại từ phủ túi bên trong lấy ra 2 đạo tin tức phủ giao cho Kỳ Khánh hai người. Kỳ Khánh hai người lúc này mới thở phào, giống như tin tức phủ loại này chân quý phù lục, bọn hắn đều là lúc khẩn cấp đợi mới có thể vận dụng, bằng không đợi xảy ra chuyện muốn hướng phía trên xin giúp đỡ, đến lúc đó không phủ có thể dùng, vậy liền vấn đề lớn. Đương nhiên loại tình huống này xuất hiện xác suất rất nhỏ, bình thường bọn hắn sử dụng tin tức phủ, phía trên rất nhanh lại sẽ cho bọn hắn phát lại bổ sung, sẽ không xuất hiện tin tức phủ thiếu vấn đề. Còn có một chuyện chính là, trong thôn tuần tra doanh địa phòng ở không phải đã quá tàn tạ không cách nào ở người, chính là dùng làm tạp vật phòng, trong lúc nhất thời khó mà dọn dẹp sạch sẽ, lại nói tạp vật phòng cho đại nhân ở lại cũng không thích hợp. Kỳ Khánh xấu hổ vội ho một tiếng nói, bất quá chúng ta sẽ mau chóng ý nghĩ giải quyết đại nhân ăn ở vấn đề. Kỳ Khánh lại lập tức bảo đảm nói. Chu Phàm khét tao mày nói, ta là thôn xuất thân võ giả, các ngươi không cần khiến cho quá phiền phức, tùy tiện an bài một cái có thể ở người phòng ở cho ta liền tốt, an cũng tùy ý một điểm. Kỳ Khánh hai người gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Chu Phàm nơi ở liền an bài xuống. Hắn ở tại thôn chính đảo đại phạn trong nhà sắt vách một gian dân trạch. Cái này dân trạch trước đó có một nhà 4 miệng ở lại, trong thôn đưa tiền để bọn hắn đi mặt khác chỗ ở lại, đặng không đi ra cho Chu Phàm ở tạm. Căn này dân trạch nếu là 3-4 người ở, có vẻ hơi chật hẹp, nhưng hắn chỉ có một thân một mình, ngược lại cảm thấy bao la. Về phần ăn thì là thôn chính đảo đại phạn trong nhà phụ trách. Trong thôn mở tiệc chiêu đãi cùng ở lại dàn xếp chờ một hệ liệt việc vặt về sau, một ngày cứ như vậy vội vàng đi qua. Sáng ngày thứ hai, Chu Phàm vừa rửa mặt xong, liền nghe được Đào Đại Phạn gọi hắn. Hắn đẩy cửa ra hướng phía cửa đứng Đào Đại Phạn cười cười, "Đào thôn chính, sớm đi qua tối hôm qua yến hội, Chu Phàm cùng trong thôn đám võ giả cũng coi là nhận biết." Đào Đại Phạn biết rõ vị này là Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ là cái không có giá đỡ tính tình ôn hòa người, nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng, mà là chắp tay cười nói, "Buổi sáng tốt lành, Chu đại nhân, ta tới là muốn hỏi, Chu đại nhân là đến trong nhà của ta ăn điểm tâm, vẫn là ta để ta bà nương Mai Lan cho người đưa tới?" "Không cần làm phiền, ta đi qua cùng các ngươi cùng một chỗ cùng ăn là được rồi." Chu Phàm cười đáp. Rất nhanh hắn liền mang theo lão huynh cùng Đào Đại Phạn cùng một chỗ đến Đào Đại Phạn trong nhà, ngồi tại bên cạnh bàn cơm, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đào Đại Phạn thê tử Điền Mai Lan là một cái vóc người hơi mập nữ nhân, cười lên rất ôn hòa. Đào Đại Phạn còn có một trai một gái, đại tử gọi Đào Tiểu Thiên, hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn, đần độn trung thực trầm mặc không nói nhiều. Tiểu nữ nhi Đào Tiểu Thỏ 13-14 tuổi, lim xong bím, Nàng một đôi mắt hạt châu nhanh như chớp chuyển, nhìn về phía Chu Phàm lúc khẽ miệng mang theo ý cười, là trong nhà hoạt bát nhất một cái. Bởi vì có Chu Phàm tại, Đào Đại Phạn toàn gia đều tương đối câu nệ, có thể là Đào Đại Phạn sớm dặn dò qua bọn hắn, để bọn hắn không cần vô lễ. Chu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mau mau ăn xong điểm tâm, mang theo lão huynh cáo từ rời đi. Trở lại chính mình ở lại dân trạch, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó lại đi doanh địa cùng hai vị phụ sư nói một tiếng, từ chối nhã nhặn hai vị phụ sư nói để người cho hắn dẫn đường đề nghị, tự mình một người mang theo lão huynh rời đi một pha thôn. Không khiến người ta dẫn đường, là sợ người kia theo không kịp tốc độ của hắn. Vừa đến ra ngoại, Chu Phàm mang theo lão huynh dựa theo địa đồ thẳng đến Dã Lang Pha. Dù cho lần đầu chưa quen thuộc đường, nhưng hắn tốc độ rất nhanh, cũng liền chỉ phí một cái nửa canh giờ liền đến Dã Lang Pha, so với để người dẫn đường nhanh hơn nhiều. Đến Dã Lang Pha, Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Dù sao mấy bạn hắc du cấp thi cốt đàn chuột di chuyển một chuyện, tới quá quỷ dị, bọn chúng nơi ở hoặc là sẽ tồn tại nguy hiểm không biết. Nghĩ tới đây, hắn lại thở dài, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti thực lực còn không bằng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti. Giã ngoại thi cốt đàn chuột phát triển đến khổng lồ như vậy số lượng, lại hoàn toàn không biết gì cả. May mắn hắc du cấp quái dị nhóm không cách nào đột phá vệ chống phòng ngự, vì lẽ đó không có đối Dương Địch Lý thôn tạo thành nguy hại, bằng không Dương Địch Lý Nghi Loan Ti khó từ tội lỗi. Bất quá hắn ngẫm lại, cái này cũng không thể toàn bộ cỡ trách Dương Địch Lý Nghi Loan Ti, nhân loại nơi ở so với hoang dã thực tế là giọt nước trong biển cả, hoang dã khổng lồ như vậy, xuất hiện một chút không biết sự tình, cũng không phải khó có thể lý giải được. Thu liệm những này tâm tư, Chu Phàm nghiêm túc thăm dò. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti để hắn tới điều tra thi cốt đàn chuột di chuyển nguyên nhân, chẳng qua là vì xác nhận một chút, nhìn trong đó sẽ hay không xuất hiện ảnh hưởng toàn bộ Dương Địch Lý An nguy nhân tố. Nếu là xác nhận không có, vậy hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này, đến lúc đó nếu là thời gian sung túc, hắn có thể sẽ chạy về Thiên Lương Lý, về một lần nhà. Nếu là thời gian không đủ, vậy hắn chỉ có thể dùng tin tức phụ cho trong nhà cha mẹ báo một cái bình an, liền muốn tiến đến Cao Tượng huyện tham gia thư viện đại khảo. Dã Lang Pha là từ dãy núi làm thành dốc đứng kéo dài cây cỏ sườn núi. Hắn mang theo lão huynh chạy lên chạy xuống không ngừng tìm kiếm, gặp được không biết sống chết đụng lên tới quái gì, cũng là tốc độ giải quyết. Cho đến ngày mùa thu ngả về tây, cách đó không xa đứng lão huynh hướng Chu Phàm sủa một tiếng. Chu Phàm bước nhanh đi qua, lão huynh dùng cái mũi người lấy nó dưới chân bãi cỏ, lại hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc cái đuôi, ra hiệu nơi này có vấn đề. Chu Phàm đến gần, hắn phất phất tay, lão huynh hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn rút ra đao dị, hướng phía lão huynh nhắc nhở địa phương nhẹ nhàng một đâm. Sau đó hắn lông mày chau lên, bởi vì đao dị đâm bãi cỏ, nhẹ nhõm liền đâm vào đi, bằng kinh nghiệm của hắn, nơi đó là trống không. Hắn lại nếm thử đưa chân giẫm một cái, chỗ kia liền sụp đổ xuống, lộ ra một cái bán kính khoảng 2 thước cửa hang. Nếu không phải Chu Phàm phản ứng nhanh lui lại một bước, khả năng hắn cũng sẽ đi theo ngã xuống đi. Cửa hang tĩnh mịch đen kịt, hắn tiện tay chạm một cái, liền nắm lên một khối dính liên tiếp bùn cây cỏ khối, hướng cửa hang ném vào. Ngưng thần lắng nghe, lại là qua một hồi lâu, đều nghe không được rơi xuống đất tiếng vang. Đương nhiên nghe không được rơi xuống đất âm thanh, không có nghĩa là nó rất sâu, có khả năng nguyên nhân khác dẫn đến không có âm thanh truyền tới. Cái này rất có thể là thi cốt chuột một cái xảo huyệt. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn không có nếm thử từ cửa hang bò vào đi. Lão huynh, cẩn thận một chút, nói không chừng phụ cận còn sẽ có dạng này pha động, không cần rơi vào. Chu Phàm cười nói. Bọn hắn lại tiếp tục hướng phía trước thăm dò, lại lần lượt phát hiện 5 cái dạng này lớn nhỏ pha động. Cái này 5 cái pha động có 3 cái là giống như vừa rồi như thế ẩn nấp, có 2 cái thì là rộng mở, không có bất kỳ cái gì che giấu. Chu Phàm đoán chừng rộng mở pha động có thể là Dương Địch Lý Nghi Loan Ti nhân viên phát hiện gỡ ra, đương nhiên coi như không phải Nghi Loan Ti nhân viên gỡ ra, bọn hắn cũng khẳng định phát hiện pha động tồn tại. Chương 572. Xem ý chương 572, xem ý dựa theo lẽ thường phỏng đoán, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên phát hiện pha động, khẳng định sẽ nghĩ cách điều tra một cái, thế nhưng là bọn hắn nói cái gì đều không có phát hiện, đó chính là nói pha động bên trong khả năng đầu mối gì cũng không có. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là quyết định tra một chút. Chỉ là cái này pha động quá chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người bò vào đi, liền thay đổi thân thể đều khó khăn, nếu là nửa đường gặp gỡ quái dị tập kích, cái kia vấn đề liền lớn. Hắn ngẫm lại, liền nhìn về phía lão huynh trên người lông chó, Tiểu Quyền. Hắn vừa rời đi một pha thôn, Tiểu Quyền liền từ trên đầu của hắn chui ra ngoài, nhảy đến lão huynh trên lưng đi ngủ đi, rất có kinh nghiệm nàng, dùng tóc của mình cài chặt lão huynh lông chó, liền không sợ lúc ngủ đợi rơi xuống. Chu Phàm cũng không hiểu, tại trên đầu mình đi ngủ cùng đến lão huynh trên lưng ngủ khác nhau. Tiểu Quyền nghe được Chu Phàm gọi nàng, nàng liền bước mắt, mơ mơ màng màng từ lông chó bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, "Cái gì?" "Mượn ngươi phân thân dùng một lát." Chu Phàm cười nói. "Mượn tới làm cái gì?" Tiểu Quyền lập tức trở nên thanh tỉnh, nàng cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. "Mượn tới nhìn bên trong có cái gì, yên tâm đi, không có nguy hiểm." Chu Phàm chỉ vào cái kia pha động nói, "Vạn nhất gặp nguy hiểm đâu?" Tiểu Quyền hỏi lại. Chu Phàm cùng Tiểu Quyền có kẻ mặc cả, mới tại hứa hẹn mấy cái đùi gà thêm một phen uy hiếp tình huống dưới, để Tiểu Quyền đáp ứng. Tiểu Quyền nhảy xuống lưng chó, nàng nhìn một chút tĩnh mịch pha động, bên trong như thế tối, Tiểu Quyền đi vào, cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Liên quan tới vấn đề này, Chu Phàm đã sớm nghĩ kỹ, hắn từ phủ túi bên trong lấy ra một hạt thiết châu, sau đó lại lật tìm xong một hồi, tìm tới một đạo phù lục bọc lấy thiết châu, lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang. Đây là dạ quang phù. Tại thăm dò trước, liền cân nhắc qua có thể sẽ gặp được đủ loại tình huống, liền từ một pha thôn hai vị phụ sư trong tay mượn tới một chút phụ trợ hình phụ lục. Hắn đem viên này thiết châu đưa cho Tiểu Quyền. Tiểu Quyền sợi tóc cuộn cong lại phân ra so với nàng thấp một đầu Tiểu Quyền, nàng đem thiết châu kín đáo đưa cho Tiểu Quyền. Tiểu Quyền ôm thiết châu, hướng về pha động chạy đi vào. Mới đầu Chu Phàm cùng Tiểu Quyển nhìn xem pha động còn có thể nhìn thấy Tiểu Quyển bị bạch quang bao phủ thân ảnh, nhưng một lát nữa, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tại Tiểu Quyển chưa hề đi ra cùng nàng dung hợp trước đó, Tiểu Quyển cũng chỉ có thể cảm ứng được Tiểu Quyển còn sống hay không, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tới. Qua một hồi lâu, Tiểu Quyển khẽ mắt tràn ra hai giọt nước mắt nói, Tiểu Quyển bị giết chết. Bị giết chết à? Chu Phàm liền giật mình một cái, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì Tiểu Quyển sức chiến đấu cơ hồ là không, nếu như gặp phải cái gì quái dị, trốn không được, vậy cũng chỉ có thể bị giết chết. Bất quá lấy Tiểu Quyển thể tích, cũng có thể bị chú ý đến. Có thể là bởi vì dạ quang phù nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Chu Phàm mới cúi đầu an ủi, không có liền không có, ngày mai tóc lại mọc trở lại. Trong mắt hắn chính là liền cơ bản linh trí đều không có khôi lỗi, cần phải thương tâm như vậy. Chủ nhân ngươi không hiểu, nàng tựa như con của ta, hài tử chết có thể không thương tâm sao? Tiểu Quyền khóc ríu rít nói, ngươi đến cho ta lại thêm một cái chân vịt. Nguyên lai ngươi hài tử chỉ trị giá một cái chân vịt. Chu Phàm khỏe miệng có chút rút một cái, tốt, ta thêm, ngươi lại phóng một cái phân thân đi vào điều tra một cái. Nếu là lại không, cho ngươi lại thêm hai cái chân vịt. Chu Phàm lại bổ sung. Tiểu Quyền lập tức ngừng lại nước mắt, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái Tiểu Quyền. Bất quá Chu Phàm có chút khó khăn, hiện tại có thể khẳng định bên trong tồn tại nguy hiểm, nhưng không biết là quái gì hay là thứ gì dẫn đến cái thứ nhất Tiểu Quyền bị hủy diệt. Nếu là lại giống như vừa rồi như thế, mang theo có thể chiếu sáng đồ vật đi vào, này sẽ là kết quả giống nhau. Nếu không đổi một cái pha động. Hắn lắc đầu, tại hắn nghĩ đến, nếu như pha động là thi cốt chuột xảo huyệt, ở trong đó hẳn là nối liền chỗ tổ, đổi một cái cũng sẽ không thay đổi kết quả. Lần này cũng không cần mang đồ vật, để nàng trực tiếp đi vào, nhìn bên trong là có thể trông thấy ánh sáng. Chu Phàm nghĩ kỹ về sau nói, Tiểu Quyền gật đầu, Tiểu Quyền liền bung ra chân xông vào đen kịt trong độc cầu. Hắn cùng Tiểu Quyền kiên nhẫn chờ lấy, Tiểu Quyền thỉnh thoảng nhắm mắt lại cảm ứng chính mình Tiểu Quyền còn sống hay không. Thời gian một nén nhang về sau, Chu Phàm nói, nàng còn sống sao? Còn sống. Tiểu Quyền khép hở con mắt con ngươi mở mắt ra trả lời. Không sai biệt lắm, để nàng trở về đi. Chu Phàm nghĩ đến nửa nén hương thời gian, đoán chừng đã thăm dò đến đủ nhiều đồ vật, không cần thiết lại ở lại bên trong. Tiểu Quyền gật gật đầu, nhắm mắt lại để Tiểu Quyền tranh thủ thời gian trở về. Nhưng mà qua một khắc đồng hồ về sau, Tiểu Quyền sắc mặt trở nên cổ quái. Làm sao? Trở lại quá trình bên trong bị giết chết. Chu Phàm phát giác được về sau hỏi. Nàng. Lạc đường. Tiểu Quyền mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói. Lạc đường. Chu Phàm không còn gì để nói, thật là có cái gì phân thân liền có chủ nhân gì. Không đúng, chính mình cũng không có như thế ngu xuẩn a. Làm sao lấy tóc mình ngưng tụ thành khiển quyển tóc cứ như vậy ngu xuẩn đâu. Chu Phàm lâm vào bản thân trong hoài nghi. Có thể hay không ý nghĩ để nàng tìm được đường trở về. Chu Phàm thở dài hỏi. Tiểu Quyền nghiêm túc suy tư hình, rất nhanh nàng gật đầu nói, ta không ngừng kêu gọi nàng, cho nàng chỉ dẫn lấy phương hướng, hẳn là có thể. Tiểu Quyền rất nhanh nhắm mắt lại, miệng nhỏ nói lẩm bẩm. Lại qua một khắc đồng hồ, chỉ thấy Tiểu Quyền cuối cùng từ cửa hang bên trong vọt ra tới. Rốt cục đi ra, thật không dễ dàng. Chu Phàm cảm giác giống như qua một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Tiểu Quyền chạy vội rất nhanh liền dung nhập Tiểu Quyền tóc bên trong, Tiểu Quyền vẫn là nhắm mắt ngay tại tiêu hóa Tiểu Quyền trong động gặp phải sự tình, nàng rất nhanh mở to mắt. Thế nào, bên trong có hay không ánh sáng, có thể nhìn thấy đồ vật? Chu Phàm hỏi. Không có, bên trong đen xì, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiểu Quyền lắc đầu nói. Vậy có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hoặc là mặt khác chuyện kỳ quái? Chu Phàm lại hỏi. Bên trong lạnh quá, hơn nữa có gió hô hô thổi tới thổi đi. Tiểu Quyền một mực hướng mặt trước chạy, bởi vì nhìn không thấy, nàng gặp được chướng ngại, liền hướng trái hoặc là hướng phải rời một cái, có đường liền tiếp tục đi tới. Thế nhưng là giống như đường kia cũng đi không hết, dù sao nàng đi lâu như vậy, cũng không có cảm giác đến cuối cùng. Tiểu Quyền kỹ càng miêu tả nói. Chu Phàm trầm ngâm, Tiểu Quyền chân ngắn, nhưng bởi vì kế thừa Tiểu Quyền tham sống sợ chết tính cách, chạy tốc độ cũng không chậm, cùng loại thường nhân đi mau tốc độ. Thời gian một nén nhang không có nhìn thấy cuối cùng, vậy nói rõ bên trong thật rất lớn. Chỉ có cũng đủ lớn xảo huyệt mới có thể chứa đựng đủ nhiều thi cốt chuột, vậy cái này thật có thể là thi cốt chuột xảo huyệt. Chỉ là đáng tiếc Tiểu Quyền cái gì cũng nhìn không thấy, có thể được đến hữu hiệu tin tức vẫn là quá ít. Nàng lần này có hay không gặp được thứ gì tập kích nàng? Chu Phàm ngẫm lại lại hỏi. Không có. Tiểu Quyền lắc đầu nói, nàng do dự một chút, khẳng định không có cái gì đồ vật tập kích nàng, nhưng còn có một cái tương đối chuyện kỳ quái. Chương 573. Không thể tiến giai chương 573, không thể tiến giai chuyện kỳ quái gì? Chu Phàm liền bội hỏi. Tại Tiểu Quyền đi nửa đoạn sau đường, tựa như không chỉ phong thanh, còn có một loại thanh âm. Tiểu Quyền dừng lại một cái, nàng đang suy nghĩ cái kia như thế nào hình dung phù hợp. Đúng, tựa như là ăn đồ ăn thanh âm, tạch tạch tạch. Nhấm nuốt đồ ăn thanh âm à? Chu Phàm lại suy tư. Chứ những này liền không có. Tiểu Quyền gật gù đắc ý nói. Chu Phàm trong nội tâm minh bạch, khẳng định là có cái gì quái dị trốn ở bên trong, chỉ là không biết bên trong đến tột cùng là lưu lại tới thi cốt chuột, vẫn là mặt khác không biết tên quái dị chiếm xào huyệt. Đương nhiên cũng không thể quá mức đương nhiên, nói không chừng cái này pha động không phải thi cốt chuột xào huyệt cũng là cũng có thể sự tình. Nhưng loại khả năng này quá nhỏ. Có khả năng nhất suy đó là pha động là thi cốt chuột xào huyệt, bên trong quái dị hoặc quái dị nhóm đánh bại thi cốt đàn chuột, làm cho thi cốt đàn chuột rời đi xào huyệt của mình, bắt đầu di chuyển. Nghĩ tới đây, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, có thể làm cho mấy bạn thi cốt đàn chuột di chuyển, trong này quái dị hoặc quái dị nhóm so với thi cốt chuột còn càng đáng sợ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Chu Phàm liền mang theo lão huynh Tiểu Quyển rời đi dã lang pha. Phí không ít thời gian, mới tại mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, trở lại một pha thôn. Tại Đào Đại Phạn trong nhà ăn xong cơm tối về sau, Chu Phàm mới cười cùng Đào Đại Phạn một nhà cáo tử, quay người về chính mình ở lại dân trạch. Vừa rồi lúc ăn cơm, tại Chu Phàm buổi sáng tận lực nhắc nhở dưới, Đào Đại Phạn trong nhà không có làm đặc thù hóa, mà là đoàn người ăn đồng dạng đồ ăn. Bằng không đồ ăn của hắn đặc biệt phong phú, mà nhìn xem Đào Đại Phạn một nhà ăn đến vô cùng đáng thương, hắn thật nuối không trôi. Nghĩ đến Đào Đại Phạn cái kia tiểu nữ nhi Đào Tiểu Thỏ đêm nay lúc ăn cơm bởi vì phong phú đồ ăn ăn đến sung sướng dáng vẻ, hắn cũng là cười cười. Cơm tối về sau, Chu Phàm mới bắt đầu tu luyện, đầu tiên là phục dụng thập khiếu đan, lần nữa mở ra 10 cái khiếu huyệt, tiếp theo là viêm dương khí, thực nhật linh quyển và lưu quang khoái ngân đao quyết khí khiếu đoạn đao pháp tu luyện. Mỗi một lần cảnh giới đề cao, thực lực của hắn đều có rất lớn tăng trưởng, nhưng cũng phải thời gian đi chậm rãi thích ứng. Chờ tu luyện được không sai biệt lắm về sau, hắn đơn giản rửa mặt một cái, mới quay người đi ngủ đi. Cái này đêm xuất hiện trên thuyền hắn, không có vội vã tu luyện, mà là gọi một hồi Hắc Long, sau đó mới nhìn đến đang ngồi ở trên bàn gỗ Tiểu Bất Điểm. Biến thành Tiểu Bất Điểm Hắc Long chính gặm một cái so với nàng mấy chục lần quả hồng tử, nàng đang từ từ gặm, có việc mau nói, không phải không nên quấy rầy bản tọa dùng cơm. Nhìn xem Hắc Long ngay tại ra sức ăn, rất có vui cảm giác, hắn nhịn cười nói, ta nuôi một cái quái dị làm sủng vật, chính là khiển quyển tóc, ngươi nghe qua khiển quyển tóc sao? Hắc Long chỉ là ân một tiếng biểu thị nghe qua, nàng tiếp tục gặm quả. Khiển quyển tóc có thể điểm một cái phân thân đi ra, bất quá cái này phân thân không có gì năng lực, trọng yếu nhất chính là từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt của nàng nhìn không thấy, cái này cực lớn hạn chế tác dụng của nàng, vì lẽ đó ta muốn có hay không biện pháp để nàng có thể từ một nơi bí mật gần đó nhìn đồ vật tựa như ban ngày đồng dạng. Chu Phàm nói ra yêu cầu của mình. Nếu là tiểu tiểu quyển có thể thấy được trong bóng tối đồ vật, cái kia thăm dò cái kia xảo huyệt liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Để nàng mang một chiếc đèn đi vào rất dễ dàng hấp dẫn quái dị lực chú ý, cái này phân thân không có thực lực không chịu nổi một kích. Chu Phàm lại bổ sung một câu nói, cái kia khiển quyển tóc là lấy ngươi tóc hình thành sao? Hắc Long ngắm một chút Chu Phàm đầu chọc hỏi. Hôi Hà không gian chỉ có Chu Phàm có thể đi vào, tiểu quyển xem như quái dị, cũng vô pháp cùng theo vào, vì lẽ đó Hôi Hà không gian sự tình tiểu quyển cũng không biết. Đúng. Chu Phàm lại nói kỹ càng một chút khiển quyển tóc tình huống. Hắc Long sau khi nghe xong, chui chui miệng nhìn về phía Chu Phàm nói, quái dị lại có thể phân hai loại, một loại là có thể tiến lên giai, như nhân mị, gặp được đẳng cấp gì nhân mị cũng có thể, còn có một loại là không thể tiến lên giai, trên đại thể đến nói, không thể tiến giai quái dị chiếm chính thành. Dĩ nhiên không phải nói không thể tiến giai quái dị liền không mạnh, có chút không thể tiến giai quái dị vừa ra đời liền ở vào đỉnh phong cấp độ, coi như có thể tiến giai quái dị làm sao đổi theo cũng vô dụng. Ta đây minh bạch, giống như người nghèo cố gắng cả một đời cuối cùng đạt được tài phú cũng chưa chắc so ra mà vượt ngập lấy thìa vàng ra đời phú nhị đại. Chu Phàm yên lặng nôn hỏng bét một câu, hắn quan tâm tới chính mình vấn đề quan tâm nhất, vì lẽ đó khiển quyển tóc đến tột cùng có thể hay không tiến giai. Trên thực tế đến nói khiển quyển tóc ở vào không thể tiến giai quái dị chủng loại. Hắc Long nói, ngươi nghe nói qua siêu việt huyết toán cấp độ khiển quyển tóc sao? Chưa từng nghe qua. Chu Phàm lắc đầu, nhưng ngươi ý tứ trong lời nói là trên thực tế không thể, có phải là? Bản tọa đã từng thấy qua một chút không thể lên cấp, nhưng lại tiến giai không thể tiến giai quái dị chủng loại. Hắc Long đánh gãy Chu Phàm lời nói nói, cái này, tất nhiên có thể tiến giai, cái kia quy về không thể tiến giai chẳng phải là thành trò cười. Chu Phàm ách một tiếng nói, bởi vì không thể tiến giai quái dị muốn tiến giai rất khó, bình thường đều ngầm thừa nhận bọn chúng không cách nào tiến giai. Hắc Long cho ra lý do, cái kia không thể tiến giai quái dị như thế nào mới có thể tiến giai? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi. Khó được Hắc Long không thu sáng trùng, hắn đương nhiên nguyện ý nghe nhiều một ít. Trở xuống nội dung muốn thu lấy năm đầu lớn sáng trùng. Hắc Long nghiêm mặt nói, Chu Phàm, hắn vừa mới nói không thu phí, ai nghĩ đến ở chỗ này chờ hắn? Chu Phàm ngẫm lại, liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hắc Long đem hòn bi từ xương mù xám bên trong hiện hiện ra, lại lấy đi năm đầu lớn sám trùng mới tiếp tục nói ra, có thể tiến giai quái dị dựa vào là đủ loại đặc thù đồ ăn, những này đồ ăn bình thường là thứ gì, bản tọa nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt có chút nặng nề, hắn đương nhiên biết rõ, người là đồ ăn chủ yếu nơi phát ra, đây cũng là người cùng quái dị ở giữa mâu thuẫn chỗ. Không chỉ là các ngươi người, liền bản tọa Long tộc đều có không ít chết tại quái dị trong tay, trở thành bọn chúng tiến giai đồ ăn. Hắc Long sắc mặt rét lạnh nói, quái dị dám dùng long tới làm đồ ăn, Long tộc giống như nhân loại đồng dạng, cùng quái dị đồng dạng không chết không thôi. Nơi cung cấp thức ăn bình thường là đến từ chúng ta những này có được cao trí chủng tộc, ví dụ như người, ví dụ như long, ví dụ như mà khác bộ tộc có trí tuệ, có thể tiến giai quái dị hưởng dụng đồ ăn để hoàn thành tiến giai, nhưng một chút không thể tiến giai quái dị cũng thích ăn đồ ăn. Bất quá không thể tiến giai quái dị ăn đồ ăn, phần lớn là bắt nguồn từ bọn chúng bản năng, bọn chúng ham mê, bọn chúng cũng không thể tại trong đồ ăn thu hoạch tiến giai lực lượng. Quái dị đến tột cùng đến từ chỗ nào? Chu Phàm nhịn không được ngắt lời nói. Đây là trong lòng của hắn một mực tồn tại nghi hoặc, nghi loan ti trên điện tịch căn bản cũng không có đề cập. Đây cũng là một cái vấn đề khác. Vấn đề này bản tọa muốn người bình thường đều khó mà trả lời ngươi, vì lẽ đó bản tọa muốn 1000 đầu lớn sám trùng. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh nói, đừng nói trước ta hiện tại không có nhiều như vậy lớn sám trùng, cho dù có, đắt như vậy. Không được, ta không muốn biết. Chu Phàm mặt lộ dáng tươi cười, ta hiện tại nơi nào có nhiều như vậy lớn sám trùng, vẫn là nói về tiến giai vấn đề đi. Chương 574. Quyệt thực chương 574, quyệt thực Hắc Long thấy Chu Phàm cho ra cự tuyệt đáp án, nàng không có ngoài ý muốn, trên thực tế nàng cũng biết Chu Phàm hiện tại chỉ có không đến 100 lớn sám trùng. Không có khả năng thanh toán vấn đề này thù lao. Không thể tiến giai quái dị, không cách nào từ thức ăn bình thường thu giữ tiến giai lực lượng, nhưng thế giới lớn không thiếu cái lạ, không có cách nào tu hành võ giả thu hoạch được đặc thù linh quả hoặc đan dược, từ đó có thể tu hành. Đối với không thể tiến giai quái dị mà nói, có chút đặc thù đồ ăn có thể để cho bọn chúng thu hoạch được tiến giai. Chúng ta đem những cái kia đặc thù đồ ăn xưng là quyệt thực, là các tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ lục lọi ra tới. Hắc Long trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Quái dị là chúng ta thiên địch, tại sao phải nghiên cứu những này có trợ giúp quái dị tiến giai quyệt thực? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Quyệt thực coi như chúng ta không được nghiên cứu, bọn chúng cũng một mực tồn tại. Ban đầu các tu sĩ chỉ là muốn thông qua nghiên cứu quái dị, từ đó đạt được một loại có thể một lần đem tất cả quái dị tiêu diệt biện pháp, nhưng về sau phát hiện đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng, ngược lại là biết rõ quyệt thực tồn tại. Hắc Long giải thích nói. Nàng xoay người lại ken két gặm mấy cái quả hồng con, nuốt vào mới tiếp tục nói, đi qua tổng kết, quyệt thực đối với quái dị mà nói, rất phức tạp, có chút quyệt thực chỉ có bộ phận quái dị ăn có thể có tác dụng, có chút quyệt thực có thể trợ giúp quái dị tiến lên giai, lại tồn tại tử vong phong hiểm, có chút quyệt thực chỉ là năng lực cải biến, đối quái dị dáng vẻ không có thay đổi. Có chút quyệt thực thì là sẽ để cho quái dị thực lực bộ dáng đều đại biến, bình thường rất khó đối quyệt thực tiến hành phân loại. Vậy ngươi có năng lực để khiển quyền tóc tiến giai quyệt thực sao? Chu Phàm hỏi. Có, nhưng là hiện tại ngươi còn có bao nhiêu lớn sáng trùng? Ngươi không trả tiền nổi. Hắc Long cười nhạo nói. Kỳ thật yêu cầu của ta không cao, chỉ cần để phân thân của nàng con mắt có thể nhìn ban đêm, tốt nhất trong bóng đêm con mắt không được phát sáng cái chủng loại kia, bằng không cũng có thể sẽ bị phát hiện, mặt khác liền không cần. Chu Phàm nhìn một chút không trung lơ lửng hòm bi, phát hiện sáng trùng số lượng không hơn trăm, hắn vội vàng nói. Tiểu quyền tại không có quy thuận chính mình trước đó rất hung, nhưng là quy thuận về sau, trở nên lại ngu xuẩn lại lười lại sợ chết, dạng này sợ hàng, coi như cho nàng rất tốt về thực, để năng lực của nàng mạnh lên, đoán chừng cũng vô dụng, tiểu quyền nha, cũng không phải chủ nhân ta không bỏ được dùng tiền. Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, chỉ cần nhìn ban đêm à. Hắc Long bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, Hắc Long mới ngẩng đầu nói, nếu là nói như vậy, bản tọa ngược lại là nhớ tới trên tay ngược lại là có một loại quyệt thực, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cái gì quyệt thực? Tại sao là có lẽ? Không nhất định có thể có tác dụng sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Có thể hay không có tác dụng, muốn cược vật khí. Hắc Long trả lời, loại này quyệt thực tên gọi Vận Luân Phao Phao Quả, ăn Vận Luân Phao Phao Quả quái dị đạt được năng lực đủ loại, là một loại cược vận khí quyệt thực. Bất quá cũng không phải đều xem vật khí, chỉ cần nuốt vào Vận Luân Phao Phao Quả quái dị có đối một loại nào đó năng lực mãnh liệt khát vọng, cái kia khả năng rất lớn có thể thu hoạch được loại năng lực kia. Lợi hại như vậy? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, năng lực gì đều có thể thu hoạch được sao? Vậy làm sao khả năng? Hắc Long cười lạnh, nếu như yêu cầu năng lực quá cao, Vận Luân Phao Phao trái cây xuất hiện không được, cái kia quái dị liền sẽ bị Vận Luân Phao Phao quả đầu độc giết chết. Năng lực cao thấp cũng không có tiêu chuẩn, căn cứ quái dị khác biệt mà khác biệt, vì lẽ đó ngươi nếu là muốn hỏi bản tọa, năng lực gì tính cao, bản tọa cũng trả lời không được ngươi. Nhưng là nhìn ban đêm tính không được cái gì rất lợi hại năng lực, Vận Luân Phao Phao trái cây xuất hiện không có bất luận cái gì độ khó. Cái kia Vận Luân Phao Phao quả ngươi muốn thu bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm có chút tâm động hỏi, chỉ cần có thể để tiểu quyển nhìn ban đêm, vậy sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. 500 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long do dự một chút báo giá nói, Vận Luân Phao Phao quả thu hoạch được cũng không tính rất khó, tay nàng trên đầu liền có mấy biên, hơn nữa loại này cực vận khí quyết thực, giá trị không lớn, 500 đầu lớn sáng trùng đối với nàng mà nói vừa lúc phù hợp. 500 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm nghiêm túc nắm lại, hắn ngẩng đầu lên nói, có thể hay không chứ thiếu, dù sao ta còn có một viên huyễn linh quả tại ngươi nơi này, tại ta thu hồi huyễn linh quả trước đó, nhất định trả lại ngươi 500 đầu lớn sáng trùng, bằng không ngươi có thể không cho ta huyễn linh quả. Có thể. Hắc Long gật đầu đồng ý xuống tới, nàng biết do nếu là không đáp ứng, khoản giao dịch này khả năng liền không, chỉ là 500 lớn sáng trùng, lấy Chu Phàm hiện tại năng lực cũng không phải trả không nổi. Nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, một sợi sương mù xám hướng về Chu Phàm lướt tới, huyền hóa ra một cái thanh đồng hộ. Chu Phàm tiếp được thanh đồng hộ, trên cái hộp còn khắc rõ phù văn có nhàn nhạt hơi nước tản ra. Phù văn này không phải cấm chế, chỉ là bảo tồn Vận Luân Phao Phao quả một loại phù văn, vì lẽ đó Chu Phàm nhẹ nhõm liền đem thanh đồng hộp mở ra, bên trong là một cái nắm đấm lớn hơi nước bọt biển. Bọt biển sắc thái không ngừng biến ảo, rực rỡ màu sắc. Đây chính là Vận Luân Phao Phao quả ạ. Không biết người ăn sẽ như thế nào. Chu Phàm đỗng nhiên trong lòng hơi động hỏi, người có thể thử một lần. Hắc Long cười nói, thử cái gì thử, ta muốn khẳng định có người thử qua, vì lẽ đó ngươi biết sẽ có hậu quả gì, đúng không? Chu Phàm cười hỏi, sẽ chết. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm lời ít mà ý nhiều nói, quyệt nhân cũng không được sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, quyệt nhân cũng là người, cuối cùng không phải quái dị, đây là quyệt thực, trừ quái dị bên ngoài sinh linh là rất khó từ quyệt thực bên trong thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào, có chỉ là chí mạng chỗ xấu, ngươi nếu là không tin có thể thử một chút. Hắc Long cười lạnh nói, không cần. Chu Phàm đội vàng tu liễm tâm tư lắc đầu nói, hắn đem thanh đồng hộp để ở một bên, liền bắt đầu khắc khổ tu luyện. Thời gian vừa đến, liền rời khỏi Hôi Hà không gian. Từ giường, bên trên sau khi tỉnh lại, hắn đầu tiên đem chứa Vận Luân Phao Phao quả thanh đồng hộp cụ hiện hóa, sau đó vô vô chính mình đầu trọng, tiểu quyển, rời giường rồi. Chuối lùi trên đầu có từng cây sợi tóc màu đen nhanh chóng chui ra, từ đầu trọc bên trên đi ra ngoài, rơi trên mặt đất hóa thành tiểu nhân. Tiểu quyển ngáp một cái, lười biếng nói, chủ nhân, có phải là tìm tới đùi gà, chân vịt? Ngươi thiếu ta đùi gà chân vịt lúc nào cho ta? Cả ngày liền nghĩ ăn ăn ăn, ngươi không có cứu. Chu Phàm tức giận đến có chút đau răng, hắn nhìn một chút trong tay mình thanh đồng hộ, trong nội tâm bắt đầu lăng lư. Tiểu quyển chỉ là hì hì cười một tiếng, trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ, trên đời này còn có so ăn đùi gà chân vịt chuyện trọng yếu hơn sao? chủ nhân quá ngu. Chu Phàm trong lòng lắc lư chỉ là trong nháy mắt sự tình, dù sao vận luân phao phao quả đều mua về, cũng không thể dạng này lãng phí hết, hắn ho nhẹ một tiếng, dùng tương đối giọng ôn hòa nói, "Tiểu Quyền, có muốn hay không ăn chân vịt?" Nghĩ, nhấc lên chân vịt, Tiểu Quyền phát ra tiếng nuốt nước miếng. Cái thôn này nghèo quá, Chu Phàm cũng không có mua cho nàng chân vịt, nàng đã rất lâu không có hưởng qua chân vịt hương vị, nhớ tới liền thẳng nuốt nước miếng. "Cho ngươi 100 cái chân vịt, có được hay không?" Chu Phàm lại nói. Tiểu Quyền trong mắt nháy mắt tất cả đều là chân vịt cái bóng, nàng muốn bị chủ nhân kích choáng.